Chương 88, Đào Nha Đào chương 88, Đào Nha Đào thao thiết một phen, ăn uống no đủ, Trương Chí Hàn mang Ninh Ni trở lại bến tàu. Trong cái này sông bến tàu là đại hàng hải thời kỳ nổi danh nhất bến tàu, bởi vì nó là cổ lẩm bật đi đại lục mới xuất phát địa. Tắc Lợi Duy Á không bên biển, khoảng cách bờ biển còn có 120 cây số, nhưng nó lại là Tây Ban Nha duy nhất có nội hà bến cảng thành thị. Gạ đà ngươi cơ về giờ sông nối thẳng đại Tây Dương, thời điểm đó thuyền biển trọng tải không lớn, có thể thẳng tới Tắc Lợi Duy Á trên bến tàu đèn đuốc sáng trưng, cổ lẩm bật đội tàu chính dừng sát ở bến tàu bên cạnh. Công nhân bốc xếp cũng đang khẩn trương theo trên thuyền đem từng túi hàng hóa chuyển tới trên bờ, cất vào xe ngựa. Trên thuyền cùng bến tàu để phòng xâm nghiêm, đều có binh sĩ cảnh giới cùng tuần tra. Ngươi đi cùng những cái kia xe ngựa, tìm tới dỡ hàng địa phương, chúng ta tại quán trọ tụ hợp. Trương Chí Hàn bám vào Ninh Ni bên thai nhẹ nói. Ninh Ni gật gật đầu, xoay người không người rời đi. Trương Chí Hàn đem Ninh Ni đẩy ra còn có một cái mục đích, chính là mình trước hết giết một đợt, tránh khỏi Ninh Ni cái này sát thần kỹ năng vừa mở không có thịt ăn. Ninh Ni vừa đi, Trương Chí Hàn ngồi xếp bằng tại một cái hàng hóa chồng đằng sau, Vũ Tâm Triều Thiên, nhắm mắt nhập định. Ba chi tiểu kiếm xuất hiện, lơ lửng tại đỉnh đầu, không ánh sáng lưỡi đao, kiếm chỉ thuyền phương hướng. Ngư chàng kiếm kiếm ý thông linh, kiếm nhiều ít, tốc độ, đi hướng, uy tích đều có thể tùy tâm sử dụng. Ba chi tiểu kiếm lặng yên vô tức, vẽ ra trên không trung nguyện chuyển đường vòng cung, hướng bến tàu bay đi. Xuyên qua một sĩ binh, lại xuyên qua một sĩ binh. Trên bến tàu binh sĩ cùng công nhân bốc xếp một hồi liền toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi, tiểu kiếm lại vạch ra một đường vòng cung, tiếp tục xuyên kích trên thuyền binh sĩ. Sau mười mấy phút, toàn bộ bến tàu hoàn toàn yên tĩnh. Tiểu kiếm bay trở về, thúc nhưng biến mất. Trương Chí Hàn phủi mông một cái đứng lên. Từ phát hai đồ ca khúc đào nha đào hướng trên thuyền đi đến, tại nho nhỏ trong vườn hoa đào nha đào nha đào, truyền bá nho nhỏ hạt giống mở nho nhỏ hoa. Trên bến tàu cũng không có thây ngang khắp đồng thảm trạng, tất cả thi thể đều đã tiêu tán. Nhắm mắt làm ngơ, Trương Chí Hàn cũng liền không có bức dứt cảm giác, dù sao những cái kia giết chóc đều là ngư chàng kiếm chính mình làm. Trương Chí Hàn lên trước một chiếc viết sạn tạ ma y a thuyền lớn, đây chính là chữ danh sạn tạ ma di a hảo. Cố lập bất hạm đội có 3 chiếc thuyền, sạn tạ ma di a hảo, bình tháp hảo cùng ni na hảo, sạn tạ ma di a hảo là kỳ hảo. Đây là một chiếc điển hình thời trung cổ một kết cấu viễn dương thuyền buồm, dài ước chừng 2-4 mét, thuyền rộng 8 mét, có 3 cây cột buồm, chứa sừng buồm. Trương Chí Hàn thuận cái thang xuống tầng dưới chốt kho hàng, dùng truy thủ mở ra cái này đến cái khác bao tải, phàm là hạt tròn hình dáng đều nắm ném vào đăng trong con thuyền. Trở lại bong tàu, đang chuẩn bị tuấn di đến tiếp theo con thuyền, đột nhiên phát hiện trên sàn nhà tản mát một vài thứ. Chẳng lẽ vừa rồi ngộ sát một cái người chơi? Ngộ sát liền ngộ sát đi, dù sao phó bản trong quy tắc nói giữa người chơi có thể công kích lẫn nhau, đoán chừng sư phụ nói đừng giết người chơi cũng là ra ngoài lòng chắc ẩn. Trương Chí Hàn ngồi xổm người xuống thu thập chiến lợi phẩm, trên mặt đất khiến người chú ý nhất chính là một tấm nỏ, so Ninh Ni nỏ nhỏ lớn một vòng, tiến danh rất dài, cung cuối giường đầu có một đạo hình cung cung nhờ. Trương Chí Hàn đem nỏ nhặt lên nắm ở trong tay, thật sự chính là thần dật vật. Tên: Đi ẩn ý gì u một thế bụng nỏ thuộc loại, vũ khí thuộc tính: một áp dụng, hồng mông cảnh đẳng cấp, 10 công năng, vô hạn mũi tên, bắn xa kỹ năng, vạn tiễn xuyên tâm tiêu hao thể lực, 20 trạng thái, không thể trang bị độ dung hợp, không ghi chú, trước công nguyên năm 399 sĩ giật cỡ sẽ tiếm chủ đi ẩn ý gì u một thế phát minh vũ khí. Cổ tiếng Hy Lạp ý là bụng sử dụng vũ khí là cổ Hy Lạp cỡ lớn nỏ pháo ngọn nguồn. Có thể thăng cấp. Xin lỗi huynh đệ, thật không phải là cố ý muốn giết ngươi, cũng tại ngươi số mệnh không tốt, như thế loạn giết cũng có thể giết tới ngươi. Trương Chí Hàn trong lòng giả mù sa mưa đọc lấy, hai chân đạp một cái, thuấn di đến nỉ nạ hào bên trên. Đêm về khuya, giết người cấp của lúc. Rốt cục làm một phiếu giết người cấp của hoạt động, Trương Chí Hàn tâm tình thật tốt, tiếp tục hừ phát đảo nha đảo đi trở về. Đi mau đến quán trọ thời điểm, phát hiện cổ lẩm bật tòa nhà bên cạnh trong ngõ hẻm, có mấy cái bóng đen tại lắc lư. Đến gần xem xét, là 5-6 cái mặc màu đen áo cho người. Không thể nào, có quân đội thủ vệ còn dám tới. Giết lại nói. Trương Chí Hàn giơ tay lên, lại phát ra một thanh tiểu kiếm, lặng yên không một tiếng động bay ra ngoài. Mấy cái huyền chuyển đường vòng cung về sau, đấu đồng đen toàn bộ nằm bật xuống. Trương Chí Hàn vội vàng chạy tới, nhìn xem trên mặt đất cũng không có chiến lợi phẩm, cái gì cũng tìm tới. Không có tí sức lực nào. Trương Chí Hàn hừ phát đảo nha đảo tiến vào quán trọ. Linh Nhi trong phòng khách đổi tới đổi lui, tựa như một cái trên lò lửa xinh đẹp con kiến. Nghe thấy tiếng bước chân, vội vàng mở cửa. Hàn Tử, đối diện giống như có người tại hoạt động. Ngươi nhìn lại một chút. Ai, làm sao không có rồi? Lần sau gặp được loại tình huống này, trực tiếp giết. Giết nhầm làm sao bây giờ? Sai liền sai vung, đây là phó bản, lại không cần phụ pháp luật trách nhiệm, trọng yếu nhất chính là chúng ta là vì ghen giá trị đến. A, ta vẫn là hung ác không hạ tâm. Tìm tới dỡ hàng nhà kho sao? Tìm tới. Trương Chí Hàn nghe xong, đứng lên, đi, đi xem một chút. Linh Nhi không chút hoang mang, cầm ra một cái túi, ngươi có phải hay không tại tìm hạt giống? Ta mỗi một loại đều nắm một cái. Trương Chí Hàn sững sờ tại nguyên chỗ, nha đầu này có phải là cũng quá thông minh. Nghĩ đến hẳn là ban thưởng, Trương Chí Hàn lấy ra tấm kia trên thuyền nhặt được nỏ. Bụng nỏ. Linh Ni nhào tới, đoạt ở trong tay. Ngươi biết bụng nỏ? Trương Chí Hàn có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên rồi, trong truyền thuyết nỏ tổ tông a. Linh Ni nhắm mắt lại đọc đến tin tức. So ngươi tấm kia nỏ nhỏ thế nào? Ai cũng có sở trường riêng. Nỏ nhỏ tốc độ nhanh, bụng nỏ tầm bắn xa, uy lực lớn. Trương Chí Hàn vốn còn nghĩ để nàng hai chọn một, mà khác một tấm cho Lâm Tử Hề, nhìn nàng yêu thích không buông tay bộ dáng. Không có ý tốt nói ra miệng. Ban đêm lúc ngủ, Linh Nhi phải ngủ phòng ngủ chính, đem Trương Chí Hàn tiến đến ngủ người hầu phòng. Xưa đâu bằng nay, Trương Chí Hàn đương nhiên không đồng ý, bằng không. Thử, nghĩ hay lắm. Ninh Nhi dậm chân một cái, đỏ mặt đi ngủ ghế sofa, đánh chết không ngủ người hồi phòng. Bành 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 vài tiếng dây cung vang, hai tiếng kêu thảm theo gian ngoài truyền đến, đem Trương Chết Hàn từ trong mộng bừng tỉnh. Ninh Nhi phá tan cửa phòng ngủ, bưng nhỏ nhỏ mặt hướng phòng khách, gấp rút nói, "Hàn tử, đi mau." Phòng khách cửa sổ tiếng vỡ vụn truyền đến, Ninh Nhi không ngừng bóp nọ cơ. Trương Chết Hàn từ trên giường một cái cá chép nhảy nhảy lên đến Ninh Nhi bên cạnh, đột nhiên cảm nhận được đẳng cấp cao uy áp. "Không được, có uy áp, tiến vào không được đăng quang thuyền, kỹ năng cũng không sử ra được." Trương Chết Hàn giữ chặt Ninh Nhi cấp tốc lui hướng góc tường, hiện ra ngư chàng kiếm ở trên tường đảo cái động, lao ra ngoài. Hai người rơi tại trên đường, tóc vàng nam đang đứng tại bên đường chỉ huy công kích, một đám màu đen áo choàng ngay tại đi lên công, đối diện cổ lẩm bật nơi ở trước cảnh giới binh sĩ đều đã ngã trên mặt đất. Trương Chết Hàn vội vàng một cái thuấn di, Ninh Nhi tại thuấn di phát động trong nháy mắt, lăng không phát ra ba mũi tên bắn về phía nam tử tóc vàng. Tóc vàng nam múa đao đón đỡ, đuổi đi theo. Vâng. Quán trọ phòng ngủ tường bị một cỗ lăng lệ vô song lực lượng đánh nát, một cái bóng đen bay ra, hối hả đuổi theo. Trương Chết Hàn cùng Ninh Nhi rơi tại tháng 1540m bên ngoài, bóng đen tốc độ không chậm, nháy mắt đến khoảng cách 100m. Trương Chết Hàn thuấn di là có lần số hạn chế, cứ theo đà này, bị đuổi kịp là chuyện sớm hay muộn. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập ở hậu phương vang lên, một đội kỵ binh chạy đến, giày đặc tên nọ bắn về phía bóng đen. Bóng đen dừng lại, đứng lặng tâm đường, chắp tay trước ngực, đẩy về phía trước ra. Không trung tên nọ liền giống bị nam châm hút lại, tại không trung ngưng lại, thay đổi phương hướng, bắn về phía đội kỵ mã. Kim hệ. Trương Chết Hàn vội vàng thu vũ khí, để tránh bị hút đi. Linh Nhi nhỏ nhỏ lại không sợ thứ hút, chính nàng chính là kim hệ, chỉ có điều trước mắt vị này lở tở cờ đẳng cấp cao hơn nàng quá nhiều. Hàng phía trước kỵ binh nhao nhao trúng tên rơi, kỵ binh phía sau tiếp tục xông về phía trước. Một cơn gió mạnh, theo đội kỵ mã hậu phương gầy ra, cuốn rơi mũi tên. Một thất cường tráng bạch mã xông ra, lập tức rõ ràng là mặc màu đỏ áo khoác phép nan đô thân vương, vậy mà là phong hệ cao thủ. Thần tiên đánh nhau, không phải Trương Chết Hàn cùng Ninh Nhi cái cấp bậc này có thể lẫn vào. Không kịp nghĩ nhiều, Trương Chết Hàn lại là một cái thuấn gì, lại liên tục thuấn gì, về sau trốn như điên. Như là đã chạy ra phạm vi công kích, Trương Chết Hàn liền không lại sử dụng đăng quang thuyền. Đăng quang thuyền có 2 giờ thời gian cùn đồ, vạn nhất 2 giờ bên trong gặp lại sinh tử chặn giết, liền thật trốn không được. Một mực chạy trốn tới ngoài thành một rừng cây nhỏ, Trương Chết Hàn mới dừng lại, ngã ngồi trên mặt đất, thở hổn hển. Treo nữ nhân tuấn di, còn chạy xa như vậy, không mệt mới là lạ. Hàn tử, vừa rồi thân vương cùng cái bóng đen kia chí ít sơn gì cảnh a? Linh Nhi đưa tới một cái khăn tay. Nàng là bị Trương Chết Hàn mang theo chạy, không có chút nào mệt mỏi, mắt to quay tròn chuyện, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng. Bình cấp phó bản, nào có đơn giản như vậy. Xuất hiện bao nhiêu cao thủ đều bình thường. Trương Chết Hàn còn tại thở dốc, dùng khăn tay lau mồ hôi chán, nghe được một mùi thơm. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Linh Nhi sát bên ngồi xuống, nghỉ một lát. Trương Chết Hàn còn không có thở ra hơi. Linh Nhi không nói thêm gì nữa, đầu dựa vào ở trên vai Trương Chết Hàn, nhìn trên trời ngôi sao. Hôm nay quá rêu rao, giết nhiều người như vậy, còn đi đầy đường nên ngang hử đảo nha đảo không đem sói đưa tới mới là lạ. Nếu không có Linh Nhi cản một chút, làm không tốt liền bị nhấn trong phòng ma sát, không chết cũng nửa cái mạng. Ngươi bất quá là cái hồng mông cảnh cấp 14, đắc thủ toàn bộ nhờ đánh lén, lại quên sư phụ răn dạy, thật sự là phiêu đến có thể. Vị kia kim hệ cao thủ khả năng chính là phó bản trung cực bút, bồ đào nha quả a công tức cạn phỏn sổ re an bù kéo khác, muốn giết hắn quả thực là quá khó. Cố Lâm Bất cùng Vasco bên trong chết bất kỳ một cái nào, đều sẽ bị cưỡng chế kết thúc nhiệm vụ rời khỏi phó bản, cái này cùng chính mình chủ động rời khỏi nhưng kém xa. Có Fernando thân vương mang quân đội bảo hộ, Cố Lâm Bất hẳn là không có vấn đề gì. Vasco nơi đó khẳng định còn có Ấn Độ mang về hạt giống, cầm tới lại đi. Nghĩ tới đây, Trương Chết Hàn đứng lên, nói với Ninh Nhi, đi, chúng ta đi lịch bọn. Thần kịch đều là dạng này diễn, ngươi đến đánh ta, ta liền đi chép ngươi hang ổ chương 89, lịch bọn chương 89, lịch bọn xây dựa lưng vào núi, mặt hướng biển cả. Một nửa bốn lượn chiếm cứ tại dãy núi, một nửa lan tràn hướng phía dưới cùng biển cả hòa làm một thể. Lịch bọn phía tây hơn 40 cây số chỗ dọc cả sừng có một tấm bia đá, thừa thư châu Âu chi giác nơi này là toàn bộ Âu Á đại lục phía cực tây. Tại đại hàng hải trong lịch sử, lịch bọn địa vị còn cao hơn Tắc Lợi Duy Á rất nhiều. Văn hóa phục hưng khởi nguyên từ Italy, tôn giáo cải cách khởi nguyên từ nước Đức, cách mạng công nghiệp khởi nguyên từ Anh, mà đại hàng hải thì phát nguyên tại Bồ Đào Nha. Chúng ta cho thế giới một cái thế giới mới là mỗi một cái người Bồ Đào Nha thường xuyên treo ở bên miệng. Bồ Đào Nha cùng Tây Ban Nha là Iberia trên bán đảo một đôi sinh tử bàn ra. Hai nước vương thất không ngừng thông gia, quan hệ máu mủ rắc rối khó gỡ, mỗi khi trong đó một quốc gia xuất hiện vương vị kế thừa nguy cơ, sẽ xuất hiện tranh đấu lẫn nhau, bộc phát đại chiến. Năm 1383, Bồ Đào Nha vương quốc mở gần đỉ vương triều mạt đại quốc vương Fernando một thế qua đời, không có pháp định dòng dõi kế vị, dẫn phát Bồ Đào Nha vương vị kế thừa nguy cơ. Fernando một thế đệ đệ cùng cha khác mẹ như ngang, cùng Fernando một thế con rể, Tây Ban Nha cật tại quốc vương Juan một thế tranh đoạt vương vị, đánh 2 năm. Năm 1474, Tây Ban Nha cật tại vương quốc vương ỉn dịp 4 đời qua đời, đồng dạng không có nam tính người thừa kế. Bồ Đào Nha quốc vương Alfonso 5 thế duy trì quốc vương nữ nhi dụ Ana, thực lực cường đại ạ dạ gồng vương quốc vương Fernando 2 thế thì duy trì quốc vương muội ỉ xạ bợ lạ. Lục chiến hải chiến lục tục ngoe ngoe đánh 5 năm, cuối cùng ỉ xạ bợ lạ leo lên vương vị, thành hiện tại nữ vương. Đại hàng hải thời đại trên bản chất chính là toàn cầu trong phạm vi chạy thuyền vòng vận động, ai phát hiện liền là ai. Bồ Đào Nha động thủ sớm nhất, Tây Ban Nha tự nhiên không cam lòng lạc hậu. Vậy sẽ còn không có kênh đảo Suez, Vasco hướng phương đông chỉ có thể theo địa trung hải đi về phía nam, vòng qua châu Phi tốt nhìn sừng tiến vào Ấn Độ Dương. Cố Lập Bất thì dùng lúc ấy còn không có được chứng thực tròn nói thành công lắc lư Tây Ban Nha nữ vương, cầm tới tài trợ, hướng Tây phát hiện đại lục mới. Phó bản vị trí năm 1499, đúng lúc là cái tiết điểm. Vasco phát hiện Ấn Độ trở về Lisbon, mà Cố Lập Bất cũng phát hiện Nam Mỹ trở lại tắc lợi duy á. Cố Lập Bất xuất lĩnh Tây Ban Nha đội tàu phát hiện châu Mỹ đại lục mới, cho châu Âu mang về tại Đại Tây Dương bị ngạn phát hiện lục địa cùng cư dân doanh động tin tức, địa lý phát hiện lớn tin tức thông qua mấy chục loại ngôn ngữ cấp tốc truyền khắp toàn bộ châu Âu. Vasco lần này đi xa càng là sáng tạo sử thi thành tích, mang về đại lượng đinh hương, nhục quế, gừng, hồ tiêu, nhục đậu khấu cùng bạc thạch, vì châu Âu thế giới từ điển gia tăng gần 1.800 cái danh từ. Giết chết đối phương nhà hàng hải, liền tương đương với hiện đại giết chết thủ tịch nhà khoa học, có thể đại đại cản trở đối phương hàng hải thăm dò bộ pháp. Cho nên ám sát Cố Lập Bất ngay tại hợp tình lý, như vậy Vasco đâu? Có phải là cũng có Tây Ban Nha sát thủ đang hành động? Đây là Trương Chết Hàn lo lắng nhất một điểm. Hắn ngược lại chưa hẳn lo lắng Vasco chết sống, chỉ là hy vọng không muốn tại cầm tới hạt giống trước đó bị cưỡng ép rời khỏi phó bản. Chúng ta đi chỗ nào đâu? Linh Nhi mở miệng hỏi. Trước tìm tới Vasco đội tàu, tìm tới xoáy hạm của hắn Thánh Gabriel hảo. Trương Chết Hàn nhìn xem bờ lẻm hải đang cùng bên bờ đỏ đỉnh phong ở, tìm kiếm bến tàu phương hướng. Trương Chết Hàn đối với Vasco ấn tượng cực kém, hắn biết trong lịch sử đã từng có cái mỹ gì hảo thương thuyền sự kiện, Vasco ăn cướp một chiếc cả dập thương thuyền, không chỉ có cướp sạch tiền, còn giết sạch trên thuyền hơn 300 người, cuối cùng còn phóng hỏa đốt thuyền hủy thi di tích. Nếu không phải phó bản nhiệm vụ yêu cầu, Trương Chết Hàn sẽ giống giết Đỗ Sung giết Vasco một lần. Chiều dương dải đầy đặc như hà cửa sông, nước sông cùng nước biển hai loại màu sắc khác nhau ở trong này giao hòa, tô đậm ra cổ lão Lisbon bến tàu. Bến cảng bên trong đô đến từ châu Âu các nơi thuyền buồm, cách đó không xa trên mặt biển buồm trắng điểm điểm. Nhiều như vậy thuyền, làm sao tìm được a? Linh Nhi lại một lần mở miệng. Ngốc tỷ tỷ, có thể chạy đến Ấn Độ Dương đi lại chạy trở về thuyền, khẳng định lớn nhất a. Trương Chết Hàn dùng tay che chắn ánh mặt trời, bốn phía tìm kiếm. Nhìn, bên kia có một đầu thuyền lớn. Linh Nhi giơ chân kêu to. Vasco hạm đội có 4 chiếc thuyền, Thánh Gabriel hảo, Sao Gabriel, Thánh Gia Phiêu hảo, Sao Gia Phiêu, Bỡ Lì Háo hảo, Bẹ Dị Ồ, cùng một cái khác chiếc tàu tiếp tế. Kỳ hạm Thánh Gabriel hảo so Cổ Lẩm Bật kỳ hạm sạn Tạ Ma Di ạ hảo nhưng ngang tàng nhiều, nghe nói là Bồ Đào Nha hàng hải nguyên lão đỉ dạ sĩ tự thân vì Vasco chế tạo riêng, tải trọng ước 120 tấn, có thể chứa được 170 tên thuyền viên, còn phân phối hạng nặng cứu pháo. Nếu Cổ Lẩm Bật cùng Vasco ở trên biển tao ngộ, Cổ Lẩm Bật nhất định sẽ bị đánh cho chìm đến đáy biển cho cá ăn. Sạn Tạ Ma Di ạ hảo cơ hồ chính là một chiếc chiến hạm, Vasco vốn chính là quân nhân xuất thân, quốc vương cho hắn phong hào cũng là hải quân thượng tướng. Tất cả trên thuyền đều là võ trang đầy đủ hải quân binh sĩ, mà không phải phổ thông thủy thủ. Giữa ban ngày, làm sao đi lên đâu? Linh Nhi vẫn như cũ mở mịt nhìn xem Trương Chết Hàn. Người ở chỗ này ở lại đường núp đích, nhìn bốn hàn tử thủ đoạn. Trương Chết Hàn vỗ vô nha hoàn bay, Linh Nhi vừa mới quay đầu, hàn tử đã không có bóng dáng. Dĩ vãng Trương Chết Hàn dùng đến nhiều nhất còn là ngư tràng kiếm phi kiếm kỹ năng, cái này hai hạng công năng còn không có trong thực chiến dùng qua. Ẩn thân thời gian chỉ có 10 phút, về sau muốn làm lạnh 1 giờ, theo lý thuyết bên trên như thế lớn thuyền hẳn là thời gian không đủ, nhưng phối hợp thuấn di liền dư xài. Nhưng Trương Chết Hàn cũng không có tìm được vật hắn muốn, kho hàng bên trong giống huyết, bốn chiếc thuyền đều giống nhau. Bất quá cũng không phải không thu hoạch được gì, Trương Chết Hàn thuận tay bắt một tên sĩ quan tra hỏi một phen, thu hoạch được mục tiêu kế tiếp, hoàng gia hải quân nhà kho. Trương Chết Hàn hiện thân thời điểm, Linh Nhi bên cạnh thêm một người. Nếu không có cái này, thật đúng là đuổi không kịp các ngươi. Johnny trên tay cầm lấy một cái kính viễn vọng một lỗ, vừa rồi ở trên núi đã nhìn thấy các ngươi, liền biết các ngươi khẳng định sẽ tới đây. Ngươi làm sao lại đến lịch bọn? Trương Chết Hàn làm bộ hiếu kỳ. Đêm qua các ngươi đảo tẩu thời điểm, ta liền tại phụ cận. Tốc độ của các ngươi quá nhanh, ta không có đuổi theo, nhưng ta phỏng đoán ngươi sẽ đến lịch bọn. Vì cái gì? Quả A công tức đi tắc lợi duy á, lịch bọn cũng không có cái gì cao thủ. Cho nên ngươi kế tiếp nhiệm vụ là ám sát Vasco. Johnny nhân vật là Tây Ban Nha gián điệp tình báo cơ cấu đầu mục, tóc vàng nam cùng quả A công tức đi giết Cổ Lập Bất. Johnny đương nhiên phải đi giết Vasco. Trương Chết Hàn không hề để ý Vasco chết sống, Johnny xuất hiện ngược lại để hắn tiết kiệm không ít sự tình, gián điệp tình báo đầu mục nhất định đối với Lisbon rõ như lòng bàn tay. Ta có thể giúp ngươi giết Vasco, nhưng ngươi muốn trước giúp ta tìm tới hải quân nhà kho. Trương Chết Hàn mở ra điều kiện. Johnny mặc dù cảm thấy lẫn lộn, nhưng không có hỏi nguyên nhân, hắn biết tiến vào phó bản đến người chơi đều có đủ loại kiểu dáng mục đích. Trương Chết Hàn cũng không có trực tiếp đi tìm hải quân nhà kho, mà là trước hết để cho Johnny dẫn đi án phạm mã, tại đặc như hà vịnh nhỏ trên gò núi, tìm cái tầm mắt tốt nhất phòng ăn. Nơi này dốc núi chập trùng tinh tế, gỗ lượn thêm đá hẻm nhỏ nhiều vô số kể, liên miên phòng cũ phòng có sắt thái mãnh liệt từ ngoài, bốn phía tản ra cổ điện bật bị. Johnny đương nhiên sẽ tiếng Bồ Đào Nha, đối với Tây Bồ hai nước mỹ thực càng là rõ như lòng bàn tay, tự nhiên liền làm đông, cũng không cần Trương Chết Hàn cầm thực đơn hồ điểm rồi. Cao hứng nhất đương nhiên là Ninh Nhi, nhưng nàng cũng không biết, nhìn cô gái xinh đẹp ăn như gió cuốn, là Trương Chết Hàn một lớn ham mê. Vừa ra lò heo sữa quay bóng loáng tỏa sáng, phát ra từng sợi mùi thơm, để người thèm nhỏ dãi. Ngay sau đó là than nướng cá mỏi cùng tiết cá, Bồ Đào Nha cơm hải sản cùng truyền thống rau tươi canh. Linh Nhi vẫn như cũ là dao nĩa loạn vũ, luôn cuống tay chân. Johnny thì là chậm rãi, điển hình nước Anh thân sĩ diễn xuất. Nhìn xem Linh Nhi rất không thuộc nữ tướng ăn, Trương Chết Hàn trong đầu suy nghĩ một chuyện khác, như thế nào mới có thể đem trong tay nàng nọ làm một tấm đi ra đưa cho Lâm Tử Hề. Nhất định phải là dùng cái thứ gì đổi mới được. Johnny khả năng cũng là huyền sổ hoàng thất tử đệ, không chừng trên tay có vật gì tốt. Trương Chiết Hàn vụng trộm hỏi Johnny, ngươi là thổ hệ?
Ừm, thổ hệ cấp 15.
Johnny gật gật đầu. Bản thân, trên tay ngươi có làm được cái gì không lên thần giật vật sao?
Ta dùng thổ hệ cùng ngươi đổi.
Ngươi muốn cái gì hệ?
Đổi liền không cần, ngươi từng cứu mạng của ta.
Trương Chiết Hàn xông Ninh Ni chép miệng, nàng là một hệ.
Johnny dây hiểu, lấy ra một thanh tinh xảo ngân vỏ đòn đao, đây là tại Tây Ban Nha hoàng cung tìm tới, nữ hải tử hẳn sẽ thích.
Đây là một thanh đơn lưới đao đòn đao, lưới dao sắc bén, đồng chui ngân vỏ, đồng chui khảm nạm một viên hồng bảo thạch.
Trương Chiết Hàn tiếp nhận đòn đao, đọc đến tin tức.
Tên: Ản Phỏn Sổ Tam Thế Uju Gây Ngân Vỏ Đoàn Đao. Thuộc loại: vũ khí thuộc tính: một áp dụng, hồng nông cảnh đẳng cấp 10, công năng: nhanh công, giải độc kỹ năng, di hoa tiếp mục tiêu hao thể lực 20, trạng thái: không thể trang bị độ dung hợp, không ghi chú. Bồ Đào Nha Quốc Vương Ản Phỏn Sổ Tam Thế ngự dụng phòng thân đoàn đao,
có thể thăng cấp.
Nhưng dung hợp
đó là cái gì?
Linh Nhi phát hiện Trương Chiết Hàn đao trong tay.
Trương Chiết Hàn đem đao đưa tới.
Linh Nhi đặt dĩa xuống, tại khăn ăn bên trên trà sát tay, tiếp nhận đoàn đao.
Cái này
thật xinh đẹp đi.
Nữ hài đối với xinh đẹp đồ vật bình thường không có gì sức chống cự.
Thích không?
Trương Chiết Hàn cười hỏi.
Thích.
Linh Nhi yêu thích không buông tay.
Đổi lấy ngươi một tấm nỏ, thế nào?
Trương Chiết Hàn chân tướng phơi bày.
Linh Nhi sững sờ, mân mê miệng, muốn cái gì nói thẳng là được, không cần làm trò này.
Nữ nhân quá thông minh thật khó đối phó.
Ta cũng là nhìn ngươi thiếu cái vũ khí cận chiến, mới tìm Johnny đổi.
Trương Chiết Hàn tranh thủ thời gian giải thích.
Linh Nhi nhìn xem trong tay đòn đao, nghĩ nửa ngày, yên lặng lấy ra bụng nỏ giao cho Trương Chiết Hàn.
Vì cái gì như thế chọn đâu?
Đi theo nhà chúng ta Hàn Tử không cần vũ khí tầm xa, nỏ nhỏ tốc độ nhanh, có thể vì ngư chàng kiếm tranh thủ tụ lực thời gian, cây đao này còn có giải độc công năng, vạn nhất ngươi lại trúng độc ta còn có thể lập tức cho ngươi trị.
Nàng hẳn là ghi nhớ lần trước Trương Chiết Hàn bị độc tiêu tập kích sự tình, thật sự là ta tốt tử la, chuyện gì đều trước tiên nghĩ Hàn Tử.
Trương Chiết Hàn có chút áy náy.
Nhìn xem Linh Nhi thu hồi đòn đao, Trương Chiết Hàn lấy ra bảo đinh dao phay nói với Johnny, trôi này dao phay là ta được đến kiện thứ nhất thần giật vật, tặng cho ngươi xem như đáp lễ đi.
Thật không cần, ân cứu mạng của ngươi ta còn chưa báo đáp đâu.
Johnny bận bịu vẫy tay.
Ngươi coi ta là bạn liền nhận lấy, ta hiện tại cũng không cần đến, mà lại ngươi cũng thiếu khuyết vũ khí tầm xa.
Trương Chiết Hàn nghiêm túc nói.
Johnny nhìn Trương Chiết Hàn nói như vậy, cũng liền nhận lấy.
Chương 90, Vasco gây họa. Chương 90, Vasco gây họa. Hải quân nhà kho tại Tân Đặc Lạp Vương cung mặt phía bắc một ngọn núi dưới chân, từ nơi này có thể rõ ràng thứ trông thấy vương cung hai cái cao cao sừng châu. Tân Đặc Lạp Vương cung là Manuel một thế vương cung, là mụ thức cùng Tây Vộ thiết kiến trúc hôn hợp thể. Cái kia hai cái sừng châu nhưng thật ra là hai cái màu trắng ống khói, Tân Đặc Lạp Vương cung bởi vậy được xưng là sừng châu cung. Vương cung tự nhiên là để phòng xâm nghiêm, nhưng dưới chân núi hải quân nhà kho lại phòng giữ lơ lỏng. 450 mẫu diện tích, mấy chục tòa nhà kho, cũng liền hơn 100 người trông coi.
Có muốn hay không thử một chút đao của ngươi?
Trương Chiết Hàn hỏi Johnny.
Johnny hiện ra bảo đình giao thay, Trương Chiết Hàn đem chiêu pháp cùng tâm đắc nói một lần.
Bành bành bành, Linh Nhi nhỏ nhỏ liên phát, cầu mấy cái thủ vệ ngã xuống đất.
18 chôi ngư chẳng kiếm, 3 chôi dao phay đồng thời phát ra, chói canh, trên tường binh sĩ cũng nhao nhao đổ xuống.
Ba người hiện chiến đấu đội hình, theo khu nhà kho cửa chính đột nhập.
Sau khi vào cửa, Trương Chiết Hàn phía bên trái, Johnny phía bên phải, Linh Nhi hướng về phía trước, phân ba phương hướng tìm kiếm hạt giống.
Dọn dọn có người thổi lên cái còi, nhà kho các nơi binh sĩ đều bắt đầu chuyển động.
Ba người gặp người liền giết, thấy bao liền cắt, đánh đâu thắng đó.
Đây là Trương Chiết Hàn tại phòng ăn liền nghĩ kỹ chiến thuật.
Hắn cố nhiên có thể ẩn thân chui vào, nhưng kho khu quá lớn, một người không biết phải tìm bao lâu. Chúng chi ẩn thân thời gian chỉ có 10 phút đồng hồ. Dù sao đánh giết có thể thu được quý giá gen giá trị, giết đi vào liền tốt. Mà lại tại nhà kho làm ra động tĩnh, có thể đem quân đội điều động tới, vì ám sát Vasco sáng tạo điều kiện. Sau mười mấy phút, ba người tại lối vào tụ hợp, kho khu đã không có binh sĩ thân ảnh. Làm tiếng vó ngựa truyền đến thời điểm, bọn hắn đã rút lui đến Tân Đặc Lạp Vương cung mặt phía nam, hướng nội thành nên ngang rời đi.
Trên đường đi gặp được đều là đi nhà kho tiếp viện quân đội, có kỵ binh cũng có bộ binh, tại đế quốc thủ đô cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện quy mô lớn như thế tập kích.
Johnny mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hắn cho tới bây giờ không có đánh qua như thế thoải mái cầm, nhất là giao phay phi nhận, quả thực xoánh ốc.
Linh Nhi khôi phục bình tĩnh tử la bản sắc, đối với Hàn Tử trí tuệ cùng thần kỳ không cảm thấy kinh ngạc.
Cổ lão mà to lớn thánh rốt giờ tòa thành tọa lạc ở trên gò núi. Tòa pháo đài này bắt đầu xây dựng vào thời La Mã cổ đại thời đại, Bồ Đào Nha quốc vương từng ở trong này cư trú, là Manuel một thế hoàng thất rời đến Tân Đặc Lạp Vương cung về sau, nơi này đổi làm quân doanh.
Hải quân thượng tướng Vasco liền ở lại đây.
Ám sát chỉ có thể là ban đêm, Trương Chiết Hàn ba người ở dưới gò núi tìm một cái lộ thiên quán cà phê, nghiên cứu ám sát phương án.
Theo quán cà phê đi lên nhìn, nặng nề tường thành cùng đống tên có thể thấy rõ ràng.
Quân doanh mang ý nghĩa trong thành bảo tất cả đều là quân nhân, áp dụng đánh lén thủ đoạn đi vào có lẽ vẫn được, nhưng muốn toàn thân trở ra liền không như vậy dễ dàng.
Phiền toái hơn ở chỗ, ai cũng không biết Vasco đến tuột cùng ở tại trong quân doanh vị trí nào.
Trương Chiết Hàn cùng Johnny nghiên cứu kết quả, đầu tiên nhất định phải xác định Vasco vị trí, tìm không thấy người, ám sát liền không thế nào nói đến.
Johnny suy tư một chút, quyết định trước đi cùng Tây Ban Nha tại Lisbon gián điệp tình báo hệ thống bắt được liên lạc, nhìn phải chăng có thể tìm hiểu đến Vasco xác định vị trí.
Johnny cùng Trương Chiết Hàn ước định 2 giờ về sau tụ hợp, Trương Chiết Hàn lại dẫn nhảy nhảy nhót nhót nha hoàn dạo phố đi.
Theo hải quân nhà kho đi ra một khắc này, Trương Chiết Hàn liền đã có thể tùy thời thoát ly phó bản, thông quan không quan trọng.
Lưu lại giúp Johnny, thuần túy ra ngoài bằng hữu tình nghĩa.
Trương Chiết Hàn ở trên đường cái đi tới,
tính toán lần này phó bản ghen giá trị, có phải là tìm một chỗ lại giết một đợt. Bình dân bách tính là khẳng định không xuống tay được, chỉ có thể đi giết binh sĩ, hai nước giao binh chém giết binh sĩ không tính là lạm sát kẻ vô tội, mà lại làm chút động tĩnh có lẽ đối với Johnny ám sát có trợ giúp. Thế là, lúc đầu lòng tràn đầy vui vẻ đi dạo phố nha hoàn, lại bị chủ nhân lôi kéo giết người đi. Bọn hắn lại trở lại buổi sáng đi qua địa phương, bến tàu. Vasco hạm đội 4 con thuyền, mặc dù không phải ra biển trạng thái, phía trên thủy binh cộng lại chỉ ít 200 người. Trọng yếu nhất chính là, những thủy binh này khả năng đều là Vasco ở trên biển làm ác người tham dự, nên giết. Ngư chàng kiếm hiện tại là cấp 2, công kích khoảng cách tại 150m tả hữu, bụng nỏ công kích khoảng cách trên lý luận tại 100m trên dưới. Cho nên Trương Chiết Hàn tại khoảng cách Thánh Gabriel hảo 50m địa phương tìm cái về hình khe núi, đem bụng nỏ giao cho Ninh Nhi, chính mình đưa lưng về phía quân hạm ngồi xếp bằng. Ninh Nhi trừng to mắt nhìn xem nàng hàn tử, không biết hắn chuẩn bị thế nào giết người. Chỉ thấy Trương Chiết Hàn trên đỉnh đầu, ung dung dâng lên 3 thanh tiểu kiếm, lơ lửng tại không trung, dưới sự chiếu rọi của ánh năng lóe hàn quang. Ninh Nhi chính suy nghĩ chuyện gì xảy ra, tiểu kiếm vẽ ra trên không trung một đạo huyền chuyển đường vòng cung, hối hả hướng Thánh Gabriel hảo bay đi. Trương Chiết Hàn nhắm mắt lại, ngũ tâm triều thiên, phản phất lao tăng nhập định. Ninh Nhi mắt đẹp trợn lên, nhìn chằm chằm tiểu kiếm. Tiểu kiếm đến kỳ hạm, xuyên thấu tên thứ nhất thủy binh, tiếp tục vẽ lấy đường vòng cung, xuyên thấu tên thứ hai thủy binh. Ninh Nhi bị cả kinh mở lớn miệng nhỏ, nàng chưa từng thấy qua có người giết đến tuyệt vời như vậy, tựa như Trương Nhạc. Trên tàu chiến chỉ huy thủy binh bắt đầu bối rối, né tránh tiểu kiếm truy sát, nhưng làm sao tránh cũng tránh không xong. Có người thổi lên còi sáo, chỉ vang nửa tiếng liền không có thanh âm. Có người hướng trong biển nhảy, còn chưa tới mặt biển liền biến thành thi thể. Cho dù là trốn vào hạ tầng khoang tàu, tiểu kiếm đều sẽ truy vào đi cho hắn xuyên cái lỗ nhỏ. Tiểu kiếm giết hết Thánh Gabriel hảo, tự động bay về phía Thánh Gia Phiêu hảo, tiếp theo là bờ lì áo hảo, cuối cùng liền tàu tiếp tế đều không bỏ qua. Trương Chiết Hàn mở to mắt, phủi mông một cái đứng người lên, phối hợp đi trở về. Tiểu kiếm bay trở về, tại đỉnh đầu thúc nhưng biến mất. Ai ai, chờ ta một chút. Ninh Nhi lúc này mới lấy lại tinh thần, đội vàng đuổi theo. Vừa rồi cơ hội tốt như vậy, làm sao không bắn cung? Trương Chiết Hàn vừa đi vừa nói, không có kịp phản ứng liền đều bị ngươi giết sạch ra. Nhà đầu đốc. Ninh Nhi ở cái trước trong phó bản là thông minh đại tỷ đại, làm sao đến chỗ này liền vài phút biến thành nhà đầu đốc, thật muốn nhảy dựng lên lại cho hắn nhất bạo lật. Theo ước định thời gian, Trương Chiết Hàn cùng Ninh Nhi đúng giờ trở lại Lộ Thiên quán cà phê. Johnny cũng chưa từng xuất hiện. Chờ 5 phút, Trương Chiết Hàn nhảy dựng lên, lôi kéo Ninh Nhi liền chạy. Vô luận là nước Anh thân sĩ, còn là Tây Ban Nha gián điệp tình báo đầu mục, Johnny cũng không thể đến trễ. Đến trễ chỉ có thể là một nguyên nhân. Xảy ra chuyện. Trương Chiết Hàn vừa chạy vừa nói, Johnny gặp nguy hiểm. Chúng ta đi chỗ nào tìm hắn? Đuổi theo. Trương Chiết Hàn chạy nhanh phương hướng là Tây Ban Nha đại sứ quán. Tại cách đại sứ quán hơn 300m đầu hẻm, mấy chục tên bổ đảo nhà binh sĩ ngay tại vây công Johnny. Binh sĩ vòng vây bên ngoài, nằm 3 bộ binh sĩ thi thể ngực đều có một cái lỗ. Thi thể bên cạnh, đứng tay cầm dao quân dụng nam tử tóc vàng. Johnny tay trái tấm thuẫn, tay phải đoản kiếm, tả xung hữu đột, trên bờ vai một mảnh vết máu, đã có chút thể lực chống đỡ hết nổi. Bành 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 dây cung gấp vang. 27 chôi tiểu kiếm, ôm theo công nhận, đánh út về phía bổ đảo nhà binh sĩ cùng nam tử tóc vàng. Binh sĩ nháy mắt đổ xuống một mảnh. Nam tử tóc vàng đánh ra lớp kín tường băng, ngăn lại 3 thanh phóng tới phi kiếm, múa đao thẳng lên. Trương Chiết Hàn cùng Ninh Nhi đồng thời hướng về phía trước gấp chạy. Ngư chàng kiếm xoay tay lại, Trương Chiết Hàn tại không trung hiện ra một cây toàn thân đen nhánh trường thương, một chiêu đại mạc cô yên, thẳng đến nam tử tóc vàng mặt. Bá vương thương. Đang. Giao quân dụng cùng trường thương va chạm, phát ra điếc tai tiếng vang. Không đợi nam tử tóc vàng rút đao đổi thức, Trương Chiết Hàn lại một cái tam hoa tụ đỉnh chém bổ xuống đầu. Nam tử tóc vàng đội vàng hành trên đao cách, lại một tiếng vang thật lớn, nam tử tóc vàng cánh tay cực chấn, đang 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 lui lại mấy bước. Vừa ổn định thân hình, kim kê loạn mổ liền đã tập đến, nam tử tóc vàng cảm giác trước mắt một mảnh hàn mang, vai trái tê dận, trúng một thương. Đầu thương sắc bén một xuyên, rút về lại đâm. Trương Chiết Hàn bộ này cao ra thương pháp một mạch mà thành, nước chảy mây trôi, phiên nhược kinh hồng. Ninh Nhi lại một lần nhìn ốc, lần này là bị Hàn Tử Soái kinh ngạc đến ngây người. Vây công binh sĩ từ bỏ Johnny, hướng Trương Chiết Hàn xuống lại tới. Bá vương thương vẽ ra trên không trung một cái vòng tròn, mưa tán hàn mang. Binh sĩ toàn bộ chúng đạn đổ xuống. Nam tử tóc vàng thấy thế, đánh ra một mảnh băng truy, hướng về sau lao đi, thừa không tiêu thất. Bành 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 Ninh Nhi hướng trên mặt đất không chết binh sĩ bổ bắn. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập, một đội kỵ binh chạy nhanh đến. Siêu siêu siêu. Kỵ binh tên nỏ tề phát. Đi mau. Trương Chiết Hàn hét lớn, thu hồi trường thương, hiện ra ngư chẳng kiếm, đánh ra một mảnh to lớn tường ánh sáng, đón lấy mưa tên. Johnny chạy như điên, chạy chạy liền biến mất. Trương Chiết Hàn lại một lần kéo lại Ninh Nhi mảnh cái cổ, tiến vào đằng khoang thuyền. Hai người lưng tựa lưng ngồi dưới đất, thở hổn hển. Thở dốc hơi định, Trương Chiết Hàn rót hai chén nước, đưa cho Ninh Nhi một chén, dựa vào Ninh Nhi chân mềm phía sau lưng, suy nghĩ có phải là nên ra phó bản. Vì tang viên tìm kiếm hạt giống đã không sai biệt lắm, phó bản nhiệm vụ đã không có quá nhiều ý nghĩa. Vasco khẳng định là giết không thành, tóc vàng nam trở về, vị kia quả A công tức cũng khẳng định trở về. Johnny tiến vào đăng khoang thuyền, lối ra không biết ở nơi nào, hắn hiện tại ra không được phó bản, ít nhất phải chờ đến nhiệm vụ phán đoán hoàn thành. Hiện tại đi cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ, Johnny sẽ không trách tội. Ra phó bản liền không thể trở lại, nếu như bây giờ ra ngoài, giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ liền không tồn tại. Hiện tại Columbus cùng Vasco tỷ lệ lớn sẽ không chết, nếu như muốn tiến vào giai đoạn thứ 2, chỉ cần chờ đủ 24 giờ là đủ.
giai đoạn thứ 2 nhiệm vụ là đánh giết Kim Hệ Sơn Di cảnh thậm chí Hải Yến cảnh quả A công tước, khẳng định đánh không lại A tỷ, ngươi có hay không tính toán giết bao nhiêu người rồi?
Đại khái hơn 1000 đi, không có kế hoạch.
Ừm, còn chưa đủ, nghỉ một lát chúng ta đi tiếp tục giết. Từ giờ trở đi, chuyên môn tìm quân doanh, phát đại chiêu.
Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Thư Hùng đạo tặc mở ra đại hàng hải trong lịch sử chưa bao giờ có tàn sát hành trình.
Hàn Tử nhớ giết người, Tử La lại nhớ mỹ thực, thường là giết giết liền ồn ào đói.
Bồ Đào Nha thế nhưng là gặp xui xẻo, lịt bọn chú quân hơn 2 vạn người, sống sờ sờ để Thư Hùng đạo tặc đổ sát một nửa.
Bồ Đào Nha không may nguyên nhân gây ra, chỉ là bởi vì mỹ dị hảo thương thuyền sự kiện, Vasco ăn cướp cũng sát hại một chiếc cả dập thương thuyền.
Giết mấy ngày, phó bản cũng không có kết thúc, nói cách khác, Vasco cùng cô lầm bật sai cũng không chết.
Trương Chiết Hàn bất đắc dĩ, cưỡng ép rời khỏi phó bản.
Phó bản tên: Đại Hàng Hải Chi Thương, số hiệu 131.
Nhiệm vụ chính tuyến chưa hoàn thành.
Ngài đã rời khỏi phó bản, sẽ không cách nào tiếp tục phó bản nhiệm vụ.
Ngay tại vì ngài kết toán ban thưởng, xin chờ một chút thu hoạch được trang bị, địa ẩn nhị dị u một thế bụng nọ, Vasco mâm tròn chủy thủ.
Thu hoạch được vật phẩm, hạt giống, X18.
Thu hoạch được nhiệm vụ gen giá trị, không thu hoạch được cái khác gen giá trị, 582, đánh giết, chúc mừng ngài thăng cấp đến cấp 20.
Thu hoạch được đăng khoang thuyền thể tích một kết toán hoàn tất.
10 giây sau rời khỏi di tích.
Nhà khách trên ghế salon, Linh Nhi mắt hạnh khép hở, ôm lấy Trương Chiết Hàn cổ, ngồi ở trên đùi hắn.
Trương Chiết Hàn nhắm mắt lại, một tay ôm eo nhỏ, một tay cầm cây cỏ mềm mại, mặt mũi tràn đầy chính nghĩa bộ dáng.
Thật, thật sơn di cảnh.
Linh Nhi mở ra mỹ lệ con mắt, kích động nói.
Trương Chiết Hàn còn là nhắm mắt lại, ngay tại đọc nhắc nhở tin tức.
Lúc đầu lần này cày phó bản là vì Linh Nhi, không nghĩ tới mang kèm theo chính mình cũng đến sơn di cảnh.
Trên môi thấm ướt một hồn, đem hắn theo trong suy nghĩ tỉnh lại.
Cảm ơn ngươi, Hàn tử.
Linh Nhi đỏ mặt, theo Trương Chiết Hàn trong ngực tránh thoát, ngồi ở bên cạnh.
Vừa rồi nụ hôn này là tự nhiên mà vậy, cũng là xuất phát từ nội tâm, không có chút nào xúc động cùng làm ra vẻ.
Ta thỉnh cầu hôn lại một chút.
Trương Chiết Hàn cười đùa tí từng nói, không nghĩ nàng quá xấu hổ.
Linh Nhi mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu không nói.
Cốc cốc cốc.
Có người gõ cửa.
Chương 91, Fernando Vương thất. Chương 91, Fernando Vương thất. Linh Nhi hiện ra thập ác kiếm, khẩn trương nhìn chằm chằm cửa phòng.
Trương Chiết Hàn đứng người lên, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, khôi phục diện mạo thật sự, đi qua mở cửa.
Đứng ngoài cửa một tên Tây Ban Nha sĩ quan, đứng phía sau 2 tên võ trang đầy đủ binh sĩ.
Sĩ quan nhấc tay chào một cái, "Ngài tốt, Trương Hàn tiên sinh, Đi Ạt Vương tử điện hạ mệnh ta tới đón ngài."
Trương Chiết Hàn quay đầu hướng Ninh Nhi giơ ra cánh tay, Ninh Nhi đứng người lên đi tới.
Sĩ quan cùng binh sĩ ở phía trước dẫn đường, ủng chiến kéo kẹt rung động.
Bọn hắn cũng không có đi xuống lầu dưới, mà là đi lên bên trên nhà khách sân thượng.
Trên sân thượng ngừng lại một chiếc to lớn hình tròn quân dụng phù thuyền, mạn thuyền đèn lấp loé, cầu thang mạn hai bên đứng 10 cái súng ống đầy đủ binh sĩ, phù thuyền phía dưới là một cái sư tử huy hiệu.
"Ngươi làm sao tại ủy tạ lụy cả cũng có bằng hữu?"
Ninh Nhi ôm Trương Chiết Hàn cánh tay, lặng lẽ hỏi.
"A, là tại một cái trong phó bản nhận biết, chúng ta đã từng gặp được 2 lần."
Trương Chiết Hàn quan sát cửa sổ mạn tàu bên ngoài thành thị giải thích nói.
"Ngươi bị bằng hữu này đủ khoa trương, tiếp người đều phái quân dụng phù thuyền, loại này phù thuyền tại Ninh Châu nếu như lên không, liền mang ý nghĩa chiến tranh bắt đầu."
"Ha ha, hắn người này là hơi cường điệu quá."
Đi Ạt trang viên tại ủy tạ lụy cả phía bắc, tên là Phẹt Nẹn Đệt trang viên, cũng không có ở gia tộc khu quần cư, là một cái độc lập trang viên. Chiếm diện tích có mấy chục mẫu, kiến trúc chủ đạo là một tràng 3 tầng biệt thự, rộng lớn mặt cỏ chung quanh là mấy tòa tiểu lâu cùng một chút nguyên bộ kiến trúc.
Vittoria gỗ thiệp kiến trúc, dung hợp nước Pháp cùng Italy lối kiến trúc, tường ngoài làm giặt ngươi phong cách thải sắc gạch men sứ.
Toàn bộ trang viên xây dựa lưng vào núi, màu trắng biệt thự cùng xanh đun tươi tốt gò núi hình thành tươi sáng tương phản.
Phu thuyền tại trang viên trước cửa chậm chậm hạ xuống, Trương Chiết Hàn kéo Ninh Nhi đi xuống cầu thang mạn, Đi Ạt tiến lên đón.
Màu nâu đồ vét, áo sơ mi trắng, quần trắng, không có đeo cả giả bạc, cùng hắn màu nâu tóc ăn, làn da màu trắng cùng một chỗ cấu thành lưỡi biếng hoàn khố hình tượng.
Phương thức liên lạc là ở trong phó bản lưu, hai người bọn hắn bản nhân cũng là lần thứ nhất thấy.
Đi Ạt nắm chặt Trương Chiết Hàn tay, cho hắn một cái nhiệt liệt ôm.
"Đây là Anna.
Không nghĩ tới bản nhân xinh đẹp như vậy, quả thực là nữ thần a."
Đi Ạt một bộ kinh diễm biểu lộ.
Trương Chiết Hàn vội vàng ở trên bả vai hắn dùng sức bóp một chút, Đi Ạt dây hiểu, nhẹ gật đầu.
Linh Nhi mặt mũi tràn đầy hồ nghi, Trương Chiết Hàn vội vàng mất bỏ mới lo làm chuồng, hắn nói Anna chính là của ngươi cấp trên, chúng ta là tại cùng một cái trong phó bản gặp được.
Đi Ạt phụ hòa nói, "Anna được không?
Một mực chưa thấy qua bản thân nàng, hẳn là không có vị nữ sĩ này xinh đẹp đi."
"Đây là Linh Nhi, bạn gái của ta."
Trương Chiết Hàn giới thiệu nói.
Linh Nhi rất có phân tức vươn tay, Đi Ạt có chút túi đầu, thân sĩ đi hôn tay lễ.
Theo tàng binh động phóng thích tù binh, đến ngày nghỉ khách sạn giải độc cứu người, lại đến trước mấy ngày 2 người đồng thời trốn việc, Linh Nhi đã sớm nhìn ra Trương Chiết Hàn cùng vị này tóc vàng cấp trên quan hệ không tầm thường, nhìn Trương Chiết Hàn thần sắc thản nhiên, cũng liền không nói gì.
Quân dụng phù thuyền thu hồi cầu thang mạn, lần nữa lên không, hướng trang viên phía tây lao đi.
Đi Ạt thân thiết ôm Trương Chiết Hàn bả vai, xuyên qua mặt cỏ, tiến vào màu trắng biệt thự lớn.
Đại sảnh cực điểm xa hoa, ưu nhã cạn phù điêu cho tường đất, gỗ thật sàn nhà, nóc nhà làm dạ ửng nhánh hình đèn treo.
Linh Nhi lực chú ý bị 4 phía trên tường danh họa nháy mắt hấp dẫn, tại một vị hầu gái cùng đi nhìn hoa đi, không còn phản ứng 2 nam nhân.
Đi Ạt cùng Trương Chiết Hàn tại rộng lớn ra trên ghế salon ngồi xuống, người hầu bưng tới trà cùng hoa quả.
Trương Chiết Hàn lấy ra gù ạ đạ lạ dạ dạ chi kiếm đưa tới, đây là phó bản chiếc của, là ngươi vị thủ trưởng kia bội kiếm, hắn cũng là hỏa hệ.
Ngươi không có bị thương chứ?
Đi Ạt tiếp nhận trường kiếm, đọc đến tin tức.
Làm sao có thể?
Ta đánh cho hắn liên kỹ có thể đều không có phát ra tới liền treo. Trương Chiết Hàn tiếp tục tìm bãi. Đi a kéo cái kiếm hoa, coi như không tệ a, về sau liền dùng nó. Ngươi kiểm chế một chút, đừng đem trang viên cho đốt, đây chính là hỏa vũ, không phải hỏa cầu. Đến tiên Trương Chiết Hàn đắc ý đi a thành kiếm thu vào, ở trên ghế salon ngồi xuống. Ta nghe nói các ngươi Fernando gia tộc là huyễn giới truyền hình truyền thông lão đại. Trương Chiết Hàn hỏi. Đó là đương nhiên, huyễn giới đầu đề, huyễn giới thanh âm, Fernando truyền hình điện ảnh công ty, ảnh thành, còn có huyễn giới Oscar kim tự thưởng, đều là chúng ta. Đi a kiêu ngạo mà nói. Ngươi quản cái kia một khối. Ta chủ yếu phụ trách huyễn giới đầu đề cùng huyễn giới thanh âm, ngươi lần trước cái kia đánh giết Trương đại dịch video, chính là tại ta trên bình đài truyền bá. Các ngươi Fernando gia tộc ban sơ là bởi vì cái gì làm lên truyền thông? Fernando bảy thế chuyện xấu quá nhiều, người Tây Ban Nha rất ưa thích bắt quái, truyền thông sản nghiệp khởi nguyên đều là mọi người đối với bắt quái truyền bá. Trương Chiết Hàn không nghĩ tới đi ạt như thế thuyết minh truyền thông, nhưng cũng tìm không ra lý do phản bác. Mọi người tại truyền bá tin tức thời điểm, đều sẽ đem cảm thấy hứng thú nội dung tận lực phóng đại, mà tự động coi nhẹ những cái được gọi là có giá trị nội dung, lại có vật giá trị, nếu như không ai cảm thấy hứng thú cũng truyền bá không dậy. Có lẽ đây chính là truyền bá chân lý. Linh Nhi dạo qua một vòng, xem hết tất cả họa, nói với Trương Chiết Hàn, Hàn tử, ta muốn về Tam Tinh Đôi, bên kia không thể rời đi ta. Đi ạt có chút ngoài ý muốn, ta còn không có tận tình địa chủ hữu nghị đâu, làm sao liền đi rồi. Trương Chiết Hàn giải thích nói, nàng là phim phóng sự đạo diễn, ngay tại đập một bộ phim phóng sự, không bay về bên kia sẽ đọc công. Phim phóng sự. Quá tốt, chờ ngươi đọc xong, ta mua ngươi miễn giới bản quyền. Đi ạt một bộ tài đại khí thô bộ dáng. Linh Nhi mỉm cười, lễ phép gật gật đầu, ngay tại chỗ biến mất. Trương Chiết Hàn nhẹ nhàng thở ra, hỏi, trên địa cầu quay phim, tại miễn giới cũng có thể phát ra. Không có vấn đề à, vật phẩm không thể ra đăng nhập khoang thuyền, hình ảnh có thể, chỉ cần tại đăng nhập trong khoang thuyền thu băng lại là được. Chúng ta có chuyên dụng thiết bị, quay đầu cho ngươi một cái. Vậy ngươi chẳng lẽ có thể đại lượng đồ lậu? Giao hàng tiểu ca nháy mắt trông thấy một đầu tài lộ. Cũng không được, huyễn giới có pháp luật quy định, không thể tùy ý cướp đoạt địa cầu tài nguyên, chúng ta hay là muốn thông qua ở địa cầu công ty đi dùng tiền mua. Trương Chiết Hàn mộng phát tài nháy mắt phá diệt, bất quá tài lộ không còn, lại làm cho Trương Chiết Hàn nghĩ đến một cái vấn đề khác, huyễn giới tiền như thế nào mới có thể biến thành đất cầu tiền. Đi ạt nghĩ nghĩ, trên lý luận nói không thể, huyễn giới thứ nhất tệ cùng trên địa cầu tiền tệ là không cách nào liên hệ. Vậy các ngươi ở địa cầu công ty tiền là từ chỗ nào đến? Đều là cùng người địa cầu. Bắt đầu từ số không từng chút kiếm đi ra a. Phiền phức như vậy, cũng còn tốt, thiên hành giả ở địa cầu còn là có ưu thế. Trương Chiết Hàn nhớ tới, nếu như chính mình bung ra dùng đăng khoang thuyền cùng Tuấn Di đưa giao hàng, không có cái kia giao hàng tiểu ca làm trò qua hắn. Theo cái logic này, cho dù là tuân thủ địa cầu quy tắc, thiên hành giả làm bất cứ chuyện gì đều sẽ có ưu thế. Tại sao là trên lý luận nói? Trương Chiết Hàn nghe ra có khe hở. Loại sự tình này người là không có biện pháp gì, nhưng công ty lớn có thể. Làm sao thao tác? Tỷ như nói, ngươi cùng ta tại viễn giới cùng địa cầu đều có công ty. Ta có thể đem ta tại viễn giới tiền cho ngươi, ngươi ở địa cầu công ty đem tiền trả lại cho ta ở địa cầu công ty. So giá đâu? Đại khái bên trên còn là một một, theo hoàng kim giá cả làm tham chiếu. Đi ạt nhớ tới cái gì? Ách, ngươi nếu là muốn đổi tiền, trực tiếp cùng ta nói liền tốt, hoặc là, nếu như ngươi trên địa cầu cần dùng tiền, cho cái tài khoản, ta trực tiếp gọi cho ngươi. Trương Chiết Hàn vội vàng lấy tay, không có không có, tùy tiện hỏi một chút, cảm ơn ngươi. Chớ khách khí với ta, chúng ta là bằng hữu. Đi ạt chân thành nói. Trương Chiết Hàn mặc dù trong túi cũng có mấy bạn y liệt, nhưng cũng chính là vừa mới thoát khỏi nghèo khó mà thôi. Đi ạt nói cách hắn còn rất xa. Mặc dù hắn đã từng đã cứu Đi ạt bệnh, nhưng vô duyên vô cớ hướng bằng hữu đưa tay đòi tiền loại sự tình này, hắn là tuyệt đối làm không được. Vì cái gì miễn giới nhiều người như vậy muốn ở địa cầu mở công ty? Chẳng lẽ chỉ là vì kiếm tiền? Trương Chiết Hàn đổi đề tài. Đương nhiên không chỉ là vì kiếm tiền, càng nhiều khả năng còn là phòng ngừa chú đáo. Nói thế nào? Miễn giới trong lịch sử từng có qua một lần đại tai nạn, thành thị tiêu vong, nhân khẩu cơ hồ diệt tuyệt. Trương Chiết Hàn lần đầu tiên nghe nói, một mặt kinh ngạc, làm sao có thể? Huyễn giới là cao duy không gian a, có người liền có mâu thuẫn, liền sẽ có xung đột cùng tranh đấu. Huyễn giới cùng địa cầu không có gì khác biệt, huyễn giới sẽ biến mất, huyễn giới sẽ không, nhưng thành thị cùng người hội, thành thị biến mất về sau, huyễn giới cùng lắm thì trở lại hỗn độn trạng thái. Tựa như địa cầu, khủng long biến mất, địa cầu như thường chuyển. Cái kia huyễn giới vì cái gì không có khủng long? Cái này thật đúng là khó mà nói. Huyễn giới người đối với huyễn giới hiểu rõ, tựa như người địa cầu đối với địa cầu hiểu rõ, còn kém xa lắm. Huyễn giới khoa học kỹ thuật tân tiến như vậy, đừng quên, địa cầu tròn, nhưng huyễn giới là kéo dài vô hạn mặt phẳng không gian. Có ai sẽ hủy diệt huyễn giới đâu? Thành thị ở giữa có mâu thuẫn, đông tây phương ở giữa có khác biệt, giữa gia tộc có ma sát, còn có ý thức hình thái xung đột. Nguy hiểm lớn nhất có thể sẽ là huyễn giới năm tông ở giữa mâu thuẫn. Ngươi hiểu được thật nhiều. Ta cũng không hiểu, đều là phụ thân ta nói. Fernando quốc vương. Ừm, Fernando vương thất tại huyễn giới bảo trì trung lập, cùng các đại gia tộc, huyễn giới năm tông quan hệ cũng không tệ. Các ngươi cùng cả mạ cụ dạ thành phố quan hệ thế nào? Ngươi là nói phụ gì bổ dạ gia tộc đi? Chúng ta cùng bọn hắn cũng chính là thương nghiệp băng lai, bọn hắn cùng cộng tế hội, huyền sổ vương thất là một nhóm, tại huyện giới khắp nơi khi dễ người. Sông sáo giang hồ trọng yếu nhất chính là mở mang hiểu biết, hôm nay xem như trường kiến thức, không nghĩ tới huyện giới cũng là phức tạp như vậy. Hai người đang nói, binh sĩ chạy vào chào một cái, vương tử điện hạ, quốc vương bệ hạ giá lâm. Đi ạt đội vàng đứng lên thân, chạy ra biệt tự nên đón. Một chiếc to lớn phù thuyền ở trên bãi cỏ chầm chầm hạ xuống,
phù thuyền phía dưới đồng dạng là một cái sư tử huy hiệu. Chỉ có điều chiếc này phù thuyền so Trương Chí Hàn gặp qua tất cả phù thuyền đều muốn lớn, đều muốn xa hoa. Mạn thuyền cửa khoang mở ra, vung xuống cầu thang mạn, các binh sĩ đều nhịp cầm thương túi chào. Cầu thang mạn bên trên đi xuống một vị cao gầy lão giả, tinh thần khỏe mạnh, mặc màu đỏ áo khoác. Vị này đi ạt phụ thân cùng trong phó bản Fernando thân vương dáng dấp cơ hồ giống nhau như lúc. Trong lúc hoảng hốt, Trương Chí Hàn cảm giác có phải là trở lại đại hàng hải trong phó bản. Chương 92, đại sát tứ phương chương 92, đại sát tứ phương thư kỳ thật tại Trương Chí Hàn trên giường lớn ngủ một ngày. Tô Hữu Bằng đương nhiên không thể để cho sư phụ bị đói, nữ hầu đúng giờ đưa tới một ngày ba bữa. Nhưng Tô Hữu Bằng không nghĩ tới chính là, sư phụ ăn một lần xong cơm lại tiếp tục ngã đầu thiết đi, vô luận hắn tại mặt cọt là bán thế nào lực lượng quyền, sư phụ cũng không xuống lâu. Thẳng đến Trương Chí Hàn lại một lần xuất hiện, nàng mới ngáp một cái đi theo đi xuống lầu. Nàng cũng không biết Trương Chí Hàn đến lại đi, còn mang bạn gái xinh đẹp. Đây là ta chuyên môn theo vệ đội điều đến, ngươi khẳng định cần dùng tới. Tô Hữu Bằng chỉ vào trên bàn trà một cái hòm gỗ nói với Trương Chí Hàn. Trương Chí Hàn mở ra hòm gỗ xem xét, là nguyên một dương cao bạo lựu đạn. Loại này chế thức vũ khí, chỉ sợ cũng chỉ có Tô Hữu Bằng dạng này công tử có thể tùy tiện làm đến. Trương Chí Hàn nghĩ nghĩ, thu vào đăng quang thuyền, tâm ý của ngươi ta lĩnh, bất quá lần này khả năng không dùng được. Vì cái gì? Ngươi trực tiếp dùng cái này đem phụ di hộ dạ tổng bộ tạc bằng chẳng phải hết à? Tô Hữu Bằng nghĩ rất đơn giản. Chuyện giang hồ, ta tại phụ di hộ dạ giết thế nào, đều là giang hồ ân oán. Chỉ khi nào dùng chế thức vũ khí, tính chất liền thay đổi, biến thành tập kích khủng bố. Tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Các đại gia tộc, các thành phố lớn đều sẽ áp dụng phương thức giống nhau tiến hành trả thù. Ân, ta rõ ràng. Bất quá thứ này khẳng định có dùng, tại tao ngộ nguy cơ thời điểm, dùng nó đến tự vệ liền không có vấn đề. Luật pháp liên bang cấm chỉ dân gian sử dụng chế thức vũ khí, ngươi không sợ cha sao? Yên tâm đi, lưu đạn là lẻ xin tần sản xuất tiêu chuẩn sản phẩm, đây là chợ đen bản, không có số hiệu, không có ghi chép loại kia, không có khả năng tra được. Ừm, ngươi cho thư kỳ lại làm một dương, nàng tác dụng lớn hơn ta. Không có vấn đề, ta lập tức để người đưa tới. Nếu ai đắc tội đám này công tử ca thái tử đảng liền xong đời, đưa chế thức vũ khí tựa như đưa đồ chơi, đều nghĩ đến làm sao một giá hỏa cho người ta bằng. Trương Chí Hàn nghiêm túc đọc trong dương sách hướng dẫn, loại này siêu khoa học kỹ thuật lựu đạn cùng trên địa cầu hoàn toàn không giống, dùng không phải tờ nở tờ thuốc nổ, mà là uy lực càng cường đại tắc, tam hoàn tờ rồ xỉ hóa aceton. Cũng không có cái gì móc kéo then cài cửa, không có cái gì trì hoãn, mà là giống đạn tháo điện giật nổ cũng chính là ném ra là được, đụng phải đồ vật liền nổ. Lấy Trương Chí Hàn hiện tại sơn di cảnh lực lượng, ném cái 1-2 cây số không có vấn đề gì cả. Cái kia ha không liền tương đương với một viên chân chính đạn tháo. Fuji bộ dạ khu quần cư, khu vực nô lên ở giữa đường, có trồng cây, chia giao thông thành hai luồng u ám trên ghế dài, lại xuất hiện một đôi tình lữ. Nữ hài đầu gối ở nam hài trên đùi, hai người đang thấp giọng nức nở. Trên đường có vẻ giống như nhiều rất nhiều người a. Ừm, chúng ta đêm qua giết nhiều người như vậy, tăng cường cảnh giới là khẳng định. Chúng ta không có trong này giết người a. Nhưng chúng ta giết tất cả đều là người bên trong này, sau khi vào cửa còn có thể bị giám sát đập tới. Vậy làm sao bây giờ? Trước đi làm rõ ràng Fuji bộ dạ cao tầng vị trí, muốn làm liền làm một món lớn. Làm sao tìm được? Rất đơn giản, càng đến gần trung tâm, kiến trúc càng xa hoa, địa vị liền càng cao. Cách đó không xa trên đường, thỉnh thoảng có thành tiểu đội áo đen nhị dạ trải qua, như lâm đại địch. Hai người theo trên ghế dài đứng người lên, nam hải kéo nữ hải, dọc theo bên đường rừng rậm nói, chậm rãi hướng khu quần cư trung ương đi đến. Nha hoàn ôm thiếu môn chủ cánh tay, một bộ ý như là chim non nép vào người bộ dáng. Thiếu môn chủ, cái kia tòa phòng ở có tính hay không biệt thự? Thư kỳ chỉ vào phải phía trước, kia là trong hoa viên ương một tòa hai tầng lầu nhỏ. Hình chữ nhân nóc nhà, mái hiên bay lên, tường trắng ngói xanh, khắc hoa song cửa sổ. Vườn hoa chung quanh có hàng rào, bên trong cũng có người đang đi tuần. Đi đến hàng rào bên ngoài hơn 30 mét rừng cây nhỏ, hai người ở dưới một thân cây trên đồng cỏ ngồi xuống. Trương Chí Hàn ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên, nha hoàn cũng học theo, cùng thiếu môn chủ lưng tựa lưng ngồi xếp bằng xuống. Một thanh lam ung tùm tiểu kiếm, vạch ra huyện chuyển đường vòng cung, vô thanh vô tức hướng lầu nhỏ bay đi. Tiểu kiếm không có đi rết vườn hoa cùng lầu dưới cảnh vệ, trực tiếp từ lầu 2 song cửa sổ trong khe chui vào. Trương Chí Hàn nghiêng tai lắng nghe. Nha hoàn cũng đang nghe, bất quá nàng lắng nghe chính là trên lưng truyền đến thiếu môn chủ tiếng tim đập. Không nghe thấy đinh một tiếng, nói rõ trong lâu người nhiều nhất cũng chính là hồng mông cảnh. Trương Chí Hàn cổ tay rung lên, tiểu kiếm bay trở về, phía trên mang vết máu, không biết là mấy người máu. Tình lữ tiếp tục tựa sát, ngoài hàng rào trên đường dạo bước. Hàng rào bên trong cảnh vệ tiếp tục tuần tra, tựa như cũng không có chuyện gì phát sinh đồng dạng. Đường phố một bên khác là một mảnh nhà trệt, hai người ngoặt vào nhà trệt ở giữa hẻm nhỏ. Hẻm nhỏ hẹp mà u ám, không có camera giám sát. Trương Chí Hàn một cái thuấn di, tại trong hẻm nhỏ ở giữa một tràng không phải rất lớn trước cửa tiểu viện dừng lại, nghiêng hai nghe ngóng, phát ra vô hình thủy tinh truy thủ. Lấy hắn hiện tại sơn di cảnh độ nhạy, có thể rõ ràng mà nghe ra trong sân nhỏ có mấy người. Mười mấy giây sau, trong phòng truyền ra hai tiếng ngã xuống đất thanh âm, không có tiếng kêu thảm thiết. Thiếu môn chủ ôm nha hoàn eo, triển khai tiêu giao bộ, một cái leo lên, trực tiếp tiến vào sân nhỏ. Cái nhà này rất nhỏ, chỉ có hai gian phòng cộng thêm một cái 3-40 mét vuông đất trống. Trong phòng đèn sáng, Trương Chí Hàn đẩy cửa đi vào. Một nam một nữ hai cố thi thể, đều mặc kimono, nam không có Trương Chí Hàn cao lớn, nữ cùng nha hoàn dáng người không sai biệt lắm. Hai người đầu đều bị xuyên thủng, nằm rạp trên mặt đất, trung quanh tán lạc vũ khí cùng vật phẩm. Thư kỳ vội vàng tiến lên thu thập chiến lợi phẩm, Trương Chí Hàn đem nam nhân thi thể lật qua, nhìn một chút mặt của hắn, đem dung mạo của mình biến thành hình dạng của hắn. Trên đường truyền đến gấp rút mà lộn xộn tiếng bước chân, một chiếc cảnh dụng phù thuyền từ không trung lướt qua, tại vừa rồi Trương Chí Hàn giết người trên tiểu lâu treo trên không ngừng, đáp xuống trong vườn hoa. Trương Chí Hàn ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, cầm ấm trà hướng một cái chén không rót một chén trà, trà còn là nóng. Thi thể trên mặt đất đã tiêu tán, thư kỳ chạy tới ngồi ở bên cạnh Trương Chí Hàn, ôm thiếu môn chủ cánh tay, lại làm ý như là chim non nép vào người hình. Mấy phút đồng hồ sau, Trương Chí Hàn kéo nha hoàn ra sân nhỏ, từ bên ngoài khóa lại cửa, một cái thuấn di xuyên qua hẻm nhỏ bên kia. Vừa rồi tại vườn hoa cổng xuất hiện qua tình lữ, lại xuất hiện tại khoảng cách cảnh dụng phù thuyền hạ xuống vườn hoa ngoài hai cây số mặt khác một con phố bên trên, tiếp tục tựa sát dạo bước thì thầm. Thiếu môn chủ ngươi đây là đang làm gì nha? Động não, nha đầu đốc. Nha hoàn nha, có chủ nhân tại còn động cái gì đầu óc? Hai chúng ta hiện tại là diễn viên, muốn cho cảnh tự một cái hoàn chỉnh tự sự liền, một đôi tình lữ theo khu vực nô lên ở giữa đường, có trong cây, chia giao thông thành hai luồng đi lầu nhỏ giết người, xuyên qua hẻm đi tới mặt khác một con phố. Ta rõ ràng, cái nhà kia liền không ai chú ý. Đó chính là thiếu môn chủ cùng nha hoàn tại phủ gì hồ giả nhà mới. Dụng cụ a nhà, tiểu nao xác nghĩ gì thế, là cứ điểm. Trương Chí Hàn đã sớm quan sát qua, chỉ có trên đường cái mới có giám sát, trong hẻm nhỏ không có, dù cho có ban đêm cũng đập không đến cái gì. Cũng không thể mỗi lần tiến đến đều rơi tại khu vực nô lên ở giữa đường, có trong cây, chia giao thông thành hai luồng trên ghế dài, vạn nhất bị màn hình giám sát phát hiện, tại ghế dài chung quanh mai phục liền phiền phức. Đăng khoang thuyền có 2 giờ làm lạnh hạn chế, sau khi đi ra 2 giờ tài năng lại trở về. Một khi bị phục kích cũng chỉ có thể chạy như điên chạy trốn, nếu như lại đến cái sơn gì cảnh trở lên cao thủ liền thảm hại hơn. Cho nên trước khi tới Trương Chí Hàn liền kế hoạch phải tìm một cái giám sát tìm không thấy cứ điểm, lại đem giám sát chứng cứ liên dẫn hướng khu quần cư bên ngoài. Tiểu não hạt dưa lại đang nghĩ cái gì? Vừa rồi cũng không tới sát vách phòng ngủ nhìn xem, không biết nhật thức giường thoải mái hay không. Trương Chí Hàn để Phi Phi mở ra khu quần cư bản đồ. Bọn hắn hiện tại đi đường phố là vườn khu đường lớn, đồ bất hướng, phía tây thông hướng nội thành, phía đông là di tích vị trí gò đồi phía trước là từng khối vườn hoa biệt thự. Gia tộc hoạch tâm thành viên đồng dạng đều cư trú tại di tích phụ cận, càng đến gần di tích cấp bậc càng cao, đây cơ hồ là tất cả thành thị phổ biến quy luật. Cho nên vừa rồi ám sát trong tiểu lâu người nhiều nhất cũng chính là phụ gì hổ dạ chi thứ, hoặc là phụ gì hổ dạ gia tộc thổ hào. Trên đường tuần tra áo đen nhị dạ từng đội chạy hướng bắc mặt xảy ra chuyện vườn hoa, người đi trên đường cũng đều thần thái vội vàng, mau về nhà. Không thể để cho giám sát đập tới tiến về biệt thự khu dấu vết, Trương Chí Hàn mò lên nha hoàn, lại một cái thuần gì, hướng đông tiến vào một mảnh thấp bé khu cư trú. Hướng đông cũng không phải là chỉ có một đầu đường lớn. Cùng đường lớn song song hẻm cũng đều có thể đến tới. Trong ngõ hẻm cơ hồ nhìn không thấy người nào, chỉ có thưa thớt ánh đèn ngẫu nhiên theo cửa sổ chiếu vào đường đá bên trên, thỉnh thoảng truyền đến quán rượu Nhật Bản bên trong con ma men thanh âm. Tình lữ tại trong bóng đen dạo bước từ đi, gặp được có ánh sáng sáng địa phương liền thuấn di xuyên qua, đến tiếp theo mảnh hắc ám. Rốt cục, phía trước xuất hiện một đầu phố nhỏ. Đường phố phía nam là nhà trệt khu, phía bắc là một hoa viên, trong vườn hoa có một dãy biệt thự. Căn biệt thự này so vừa rồi cái kia tòa tiểu lâu chí ít lớn gấp ba, lối kiến trúc cũng hoàn toàn khác biệt, là tương đối điển hình Huy phái kiến trúc. Vườn hoa một vòng là màu trắng tường vây bên trong là kiểu Trung Quốc lâm viên, tròn cửa, giả sơn, hành lang, cái đình nhỏ. Lâm viên bên trong nhìn không thấy một bóng người, đã không có cảnh vệ, cũng không có đội tuần tra. Ẩn nấp tại thấp phòng dưới mái hiên, Trương Chí Hàn phát ra một thanh ngư chẳng kiếm. Không có cảnh vệ, mang ý nghĩa hoặc là chủ nhân là cao thủ, không cần cảnh vệ, hoặc chính là cảnh vệ ẩn tàng rất khá, lúc nào cũng có thể theo ngươi không biết địa phương nhảy lên ra. Ngư chẳng kiếm lặng yên không một tiếng động bay qua lâm viên, theo một cái đèn sáng cửa sổ bay vào lầu chính. Mười mấy giây về sau, Trương Chí Hàn nghe tới bé không thể nghe đình một tiếng. Một cái bóng đen theo lầu chính bên trong hối hạ lướt đi, màu đen áo choàng tại không trung triển khai, giống một cái rơi nào về phía đường phố đối diện Trương Chí Hàn ẩn nấp vị trí. Hắn thế mà có thể đánh giá ra ngư chàng kiếm uy tích. Trương Chí Hàn ngây người một lúc, bóng đen đã bổ nhào vào mười mấy mét bên ngoài, siêu 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 phát ra một mảnh ám lam sắc phi mang. Không kịp ngâm nghi nữa, Trương Chí Hàn vội vàng đánh ra một mảnh tường ánh sáng cản ở phía trước, tường ánh sáng phát ra trong nháy mắt, thư kỷ dây cũng đã bành bành văng lên. Phi mang đánh vào tường ánh sáng bên trên trừ khử không thấy, bóng đen bị thư kỷ tên nọ cản trở một chút, áo choàng vung lên liền đem ba mũi tên thu đi rồi. Đây là cái sơn di cảnh cao thủ, có thể đánh một trận, nhưng không thể ở trong này đánh, vạn nhất lâm viên bên trong lại xuất hiện viện binh liền phiền phức. Trương Chí Hàn ôm nha hoàn eo hướng phía sau ngõ nhỏ lướt gấp, đằng sau bóng đen một đao đánh tan tường ánh sáng, theo đuổi không bỏ. Nha hoàn ở trong ngực của Trương Chí Hàn không ngừng bóp cò, phốc 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 tiếng súng liền vang, nhưng không có chính xác, mặc dù tổn thương không được bóng đen, nhưng có thể ngăn chậm tốc độ của hắn. Trương Chí Hàn một cái thuấn di, tại 100 mét bên ngoài ngã tư đường dừng lại, tay trái bá vương thường, tay phải ngư chẳng kiếm, đứng lặng tâm đường. Nha hoàn ở phía sau hắn 2 mét địa phương, không người cầm ngang xuống trường, ngắm lấy bóng đen lai lịch. Áo choàng nhị dạ tại 30 mét ngoại phóng chậm bước chân, tay phải ấn ở bên trái trên chuôi đao, chậm rãi đến gần, tại mười mấy mét chỗ dừng bước lại. "Là ngươi?" Nữ nhân thanh âm. Chương 93, oan gia ngõ hẹp chương 93, oan gia ngõ hẹp ngươi biết ta. Trương Chí Hàn quát, đã đại khái đoán được là ai. Ta nhận ra vừa rồi tia sáng kia vết tượng. Nữ nhân tay phải ấn tại trên chuôi đao. "Phủ Nam Hà bên cạnh cái kia một tiêu là ngươi đánh?" Trương Chí Hàn trầm giọng hỏi. "Đáng tiếc lệch một điểm." Nữ nhân không phủ nhận. "Quả nhiên là nàng." Cái kia tại phủ Nam Hà bên cạnh đánh lén sơn gì cảnh nghĩ ra. Hoan ra ngõ hẹp, tìm chính là ngươi. Tới đi. Trương Chí Hàn thu hồi ngư chẳng kiếm, ra hiệu thư kỳ về sau đứng, bá vương thương hướng trên mặt đất một trọng, phát ra khanh một tiếng, đây là khiêu chiến thanh âm. áo choàng nữ nhân xu thế trước người đi, tại 20 mét chỗ đột nhiên gia tốc, phi thân lướt gấp. Sơn Di cảnh quyết đấu, Trương Chiết Hàn không dám thất lễ. Vinh đầu bá vương thương, nheo mắt lại, nhìn chằm chằm tay phải của nàng. Nữ nhân lướt đến 5 mét chỗ, tay phải khẽ nhúc nhích, trường đao ra khỏi vỏ, đao quang lóe lên, chém thẳng vào Trương Chiết Hàn. Cư hợp chạm. Bá vương thương gấp ra, không nhìn đao quang, lấy công đối công, một chiêu kim kê loạn mổ, thẳng đến nữ nhân trước ngực. Trương Chiết Hàn phi thường rõ ràng một tấc dài một tấc mạnh đạo lý, cư hợp chạm dù nhanh, lại nhất định phải gần sát chém giết tài năng có hiệu quả. Tạm hổ vàng đầu thương dài tháng 1 năm 29 in, nặng 129 cân, lại thêm cấp 3 cao già thương pháp, lấy công đối công nhưng nhẹ nhõm tự địch trượng bên ngoài. Cư hợp chạm giảng cứu chính là nhất kích tất sát, không chúng tất lui, nếu như không thể tới gần người, đao thuật mạnh hơn cũng là không làm nên chuyện gì. Đao quang chưa bổ tới, mấy điểm hàn mang thẳng bước trước ngực, áo choàng nữ nhân không thể không rút đao trở về thủ, đón đỡ mũi thương. Đao thương tấn công, phát ra một trận đương 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 tiếng kim loại va chạm. Bá vương thương một thức chưa hết, nhị thức lại phát, một chiêu đạp tuyết tìm ai, phân thượng trung hạ ba đường gấp công. Nữ nhân múa võ sĩ đao, trên dưới tung bay, ngăn cản thương thế. Trương Chiết Hàn không cho đối phương thời gian thở dốc, tam hoa tụ đỉnh, giơ thương bổ xuống. Mũi thương mặt bên hẹp lưỡi đao, lóe khiếp người hàn quang, chém nữ nhân đỉnh đầu. Nữ nhân vội vàng hai tay nâng trên đao đẩy. Đang. Bá vương thương bên cạnh lưỡi đao trùng điệp chém vào võ sĩ đao bên trên, phát ra cực kỳ khoa trương tiếng vang. Nữ nhân hai tay cực chấn, thân hình bị to lớn trọng kích đánh cho hướng phía dưới khô tàn. Hai chân uốn lượn, vừa ổn định thân hình, Trương Chiết Hàn một chiêu kiêu hùng cái thế lại đập xuống giữa đầu. Nữ nhân đành phải lần nữa hai tay nâng đao ra sức bên trên đẩy. Đang. Lại là một tiếng vang thật lớn, nữ nhân hai tay run rẩy, hổ khẩu bị rung ra máu tươi, hai chân lâm vào đường đá mặt. Đương, đương, đương. Trương Chiết Hàn đắc thế không tha người, tựa như thợ rèn rèn sắt, vung thương như truy, liên tục hướng phía dưới đập mạnh. Trên trăm cân nặng vẫn thạch thương, tại Sơn Di cảnh lực lượng bổ xuống nện, chút xuống tích tụ nhiều ngày lửa giận. Tốc độ cùng lực lượng bị tập trung tại một cái điểm lên, bá vương thương bá khí được phóng thích dễ dàng lấy phục thêm. Nữ nhân giơ võ sĩ đao nỗ lực ngăn cản, miệng phun máu tươi, hai chân theo từng tiếng tiếng vang, bị từng tấc đánh vào mặt đất. Phốc phốc phốc, nha hoàn súng trường kích phát, đạn cùng sạc, nàng mới mặc kệ ngươi cái gì giảng hay không võ đức. Sát thủ giành nhất về nắm chắc thời cơ, áo choàng nữ nhân lúc này toàn lực ngăn cản bá vương thương, nào có tinh lực lại ngoảnh đầu tên nhỏ. Ác độc đạn phốc phốc đánh vào người, nữ nhân phát ra thê lương hét lên. Nàng căn bản cũng không có cơ hội xúc thế phát chiêu, thậm chí đằng không xuất thủ nện pháo sáng. Trương Chiết Hàn thu thương tụ lực, chuẩn bị phát ra một kích cuối cùng. Khanh 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 khanh, cửa ngõ truyền đến súng động năng súng vang lên. Quỹ đạo đạn bắn vào trung quanh mặt đất cùng trên tường. Một đội bóng đen xuất hiện tại cửa ngõ, xoay người đầu thường. Hiện chiến đấu đội hình, bên cạnh xạ kích bên cạnh bước nhanh tới gần. Trương Chiết Hàn cấp tốc đánh ra một vệt ánh sáng vết tường, quay đầu chụp tới nha hoàn, liên tục ba cái thuần di, thoát ly chiến trường. Đại nha hoàn người tại không trung, còn tranh thủ lúc rảnh rỗi ném ra hai viên cao bạo lựu đạn. Tiểu viện nhà mới trên ghế salon, Trương Chiết Hàn nâng chén trà lên, trà còn là ấm. Trên mặt đất tản ra một đống chiến lợi phẩm, nha hoàn ngồi xổm lay cái này lay cái kia, tham tiền tìm kiếm vật hữu dụng. Trên đường coi cảnh sát liên tục, gấp rút lộn xộn tiếng bước chân một trận lại một trận, Trương Chiết Hàn mắt điếc hai ngơ. Trà này thật là chẳng ra sao cả. Trương Chiết Hàn lấy ra một cái túi, để nha hoàn đi một lần nữa pha trà. Vừa rồi cái kia Sơn Di cảnh áo choàng nữ nhị dạ tỷ lệ lớn là không sống được, mặc dù Trương Chiết Hàn chưa kịp bổ ra một kích chí mạng, nhưng đã bị nha hoàn cơ hồ đánh thành cái sảng. Đại thu được báo, Trương Chiết Hàn hung hăng thở ra một ngụm ác khí. Nha hoàn đem mới pha ấm trà thả ở trên bàn trà, đem chén trà cầm đi bỏ vào trừ độc trong tủ, lại đem tất cả có thể tìm tới bộ đồ ăn toàn bộ nhét đi vào. Huyễn giới siêu khoa học kỹ thuật, liền gột rửa mang trừ độc cũng chỉ là mười mấy giây đồng hồ. Cái này nhà mới một gian phòng khách, một gian phòng ngủ, một cái phòng bếp nhỏ. Mặc dù không lớn, sinh hoạt công trình lại đầy đủ mọi thứ. Thiếu môn chủ, tới đây một chút. Nha hoàn tại phòng bếp kêu lên. Trương Chiết Hàn đi vào phòng bếp, nha hoàn chỉ vào dưới mặt đất. Một cái hình vuông cửa vào, vừa vặn có thể đi vào một người độ rộng, mấy cấp gạch xây bậc thang hướng phía dưới kéo dài. Hai người một trước một sau đi xuống bậc thang, đèn tự động sáng lên, không nghĩ tới cái tiểu viện này phía dưới lại có cái tầng hầm. Tầng hầm diện tích cùng phía trên là, chỉ là không có ngăn cách, là cái đại thông ở giữa. Cũng có một cái giường, một chương sofa cùng một cái bàn trà. Một mặt tường trông nửa tường cao dương gỗ. Tất cả đều là đồ ăn, đều là Ninh Châu thị sản xuất đóng gói thực phẩm. Một mặt khác tưởng có một cái tủ lạnh, chứa đựng theo chợ đen mua được thực phẩm thiên nhiên. Nha Hoàn phát ra một tiếng reo hò, nàng phát hiện một cái tủ lâm tường, bên trong là xanh xanh đỏ đỏ nữ nhân trang phục, nàng tất cả đều có thể xuyên. Tầng hầm có chút buồn bực, Trương Chiết Hàn trở lại phòng khách tiếp tục uống trà, lưu lại Nha Hoàn một người ở tầng hầm dày vò. Có thể đào như thế to con tầng hầm, hai gia hỏa này làm không tốt cũng là thổ hệ. Trương Chiết Hàn đi đến thư kỳ ném xuống đất một đống lớn chiến lợi phẩm trước, ngồi xổm người xuống cũng bắt đầu lay. Nha Hoàn quá tham tiền, một đường này rất lý dạ, chiến lợi phẩm nàng một kiện đều không lọt, thu hết tiến vào chứa đồ khoang thuyền. Có ăn, hữu dụng, thượng vàng hạ cám, cái gì cũng có. Thiếu môn chủ ngươi là tại tìm thần giật vật sao? Nha Hoàn không biết lúc nào đi lên, đổi một thân kimono, ngồi xổm ở bên cạnh. Trương Chiết Hàn gật gật đầu, tiếp tục lay. Ngài nhìn xem cái này. Nha Hoàn đưa qua một thanh đen nhánh cái xẻng nhỏ, có giống ngoài trời cửa hàng bán xẻng công binh. Trương Chiết Hàn tiếp nhận cái xẻng, màn sáng tin tức xuất hiện. Tên, di sinh cái xẻng trước thuộc loại, công cụ thuộc tính, không đẳng cấp, không công năng, quốc tài. Khai thác kỹ năng, gặt lúa ngày giữa chưa trạng thái, nhưng trang bị độ dung hợp, không ghi chú, cái xẻng đầu tiên là trước công nguyên 300 năm thời IAIOI nông cụ, nương tụ tiên dân làm nông trí tuệ. Tầng hầm chính là dùng cái đồ chơi này móc ra, tựa như là cái nông cụ, Lâm Tử Hề tư vực phó bản bên kia hẳn là cần dùng tới. Loại này không thuộc tính không đẳng cấp thần dược vật, chẳng lẽ là vị nào phi thăng giả bán thành phẩm? Hoặc là vị kia phi thăng giả chính mình là không thành công bán thành phẩm? Huyễn giới chi lớn, thật sự là không thiếu cái lạ. Nhiều năm như vậy, nhiều như vậy phi thăng giả, ra điểm tàn thứ phẩm cũng hợp tình hợp lý. Ngươi cái xú nha đầu, đây là nghĩ tàng tư sao? Trương Chí Hàn trở lại trên ghế salon ngồi xuống, ra vẻ tức giận. Làm sao lại, ta thế nhưng là ngươi trung thành tuyệt đối nha hoàn a. Nha hoàn ôm thiếu môn chủ cánh tay nũng nịu, ta cái này không chưa kịp nhà, cái này bận bịu tứ phía thu thập nhà mới. Nha đầu này thật đúng là đem chỗ này làm nhà mới. Cũng có trách, trang viên là Tô Hữu Bằng, ngư phụ thôn là đại tiểu thư, chỉ có nơi này là thuộc về nàng. Nàng là cô nhi, tiếp sống sát thủ không có chỗ ở cố định, tâm tâm niệm niệm nghĩ có một cái thuộc về mình nhà. Trương Chí Hàn trong lòng không khỏi có chút cảm động, đưa tay kéo lại nha hoàn eo nhỏ, nhưng đây là khu địch chứ a, nha đầu đốc. Thư Kỳ cảm nhận được Trương Chí Hàn cảm động, quần mình ở trong ngực Trương Chí Hàn, giữ im lặng. Thật lâu, Thư Kỳ sâu kín nói, về sau ta có thể gọi ngươi chủ nhân sao? Trương Chí Hàn lúc này mới rõ ràng thiếu môn chủ cùng chủ nhân ở giữa khác nhau, nàng đây là coi hắn là người thân nhất á, tùy ngươi vậy. Trương Chí Hàn thở dài. Buồn bộ ít cỡ 90 Việt giã cùng bị trên lục địa công vụ khoang thuyền lái vào Tam Tinh thôn. Quốc gia địa lý phân bố sớm đã vì tổ quay phim thuê tốt 6 cái sân nhỏ, thời hạn mướn 2 tháng. Anna, Ninh Nhi cùng Trương Chí Hàn làm tổ quay phim lãnh đạo chiếm cư ở giữa một cái viện, còn lại 5 cái chia đều cho đằng sau đến đại đội nhân mã. Trong sân nhỏ có 4 gian phòng, 3 người đều chiếm một gian, còn lại một gian đại phòng làm phòng họp, mỗi ngày chiếu lại cũng ở nơi đây nhìn. Anna mang Hoàng Tư Vũ, Khưu Đức Quang cùng 2 cái phân bộ nhân viên làm thiết bị, Trương Chí Hàn cùng Ninh Nhi đi trong thôn quen thuộc hoàn cảnh. Đây là một cái chỉ có hơn 200 hộ thôn trang nhỏ, tọa lạc tại một tòa không phải rất cao dưới chân núi. Trong thôn trừ mấy cửa hàng, trên cơ bản đã nhìn không thấy cái gì thôn dân. Trong thôn dân cư đều không ngoại lệ bị đổi thành dân túc, thông qua du lịch bình đài trực tiếp dự định, trực tiếp kết toán. Tam Tinh đôi danh tiếng vang xa, các nơi trên thế giới du khách chen chúc mà tới, xung quanh thôn trên cơ bản đều đổi thành dân túc. Cùng phương Bắc những cái kia chuỗi lủi thôn không giống, Tam Tinh thôn khắp nơi đều là cây, toàn bộ thôn đều che giấu tại xanh um tươi tốt cây cối bên trong. Trong thôn đương một đầu rộng 5-6 mét đường cái xuyên qua toàn thôn, theo dưới chân núi thông hướng đồng ruộng. Hai bên đường là từng cái nông gia viện, cổng sân trước ngừng lại đủ loại kiểu dáng xe, phần lớn treo tại ngoại địa biển số xe. Trong sân nhỏ thỉnh thoảng truyền ra tiếng nói, có tiếng Hán, có tiếng Anh, có tiếng Nhật, còn có các loại không biết địa phương gì ngôn ngữ. Ninh Nhi rất tự nhiên kéo Trương Chí Hàn cánh tay, dọc theo thôn nói đi ra ngoài thôn. Tối hôm qua đem cả mạ cụ dạ quấy đến gà bay cho chạy chính là ngươi a. Ninh Nhi hiển nhiên là nhìn tin tức, động tĩnh lớn như vậy, tin tức không có khả năng công báo. Ừm. Trong tin tức nói thế nào? Trương Chí Hàn cười nhạt một tiếng. Phù dị bộ dạ khu quần cư 30 mấy người tử vong, trong đó bao quát một tên phù dị bộ dạ xí nghiệp cao quản. Không có nâng lên một tên sơn di cảnh cao thủ. Không có, phóng viên chỉ nói phù dị bộ dạ cao tầng có người bị trọng thương. Đều bị đánh thành cái sàng thế mà còn chưa có chết, cái này nữ nhị dạ mệnh thật là đủ cứng. Đó là cái gì người? Linh Nhi nhìn Trương Chí Hàn không có lên tiếng khí, tiếp tục hỏi. Chính là cái kia đánh ta một tiêu nữ nhân, bị ta đánh cho đều không có hình lại còn không chết. Trương Chí Hàn có chút tiếc nuối nói. Cha di tích sự tình ngươi chuẩn bị từ chỗ nào bắt đầu? Linh Nhi đổi đề tài. Bị mó. Ngươi bồi ta đi sao? Trương Chí Hàn quay đầu nhìn Linh Nhi. Linh Nhi không nói chuyện, nhẹ gật đầu. Trương Chí Hàn ôm nữ hải bay, cúi đầu ở trên đầu nàng cọ một chút, cảm ơn ngươi. Linh Nhi khuôn mặt đỏ lên, ta chỉ là không yên lòng ngươi đi một mình mạo hiểm. Ta biết. Trương Chí Hàn ôm eo nhỏ keo kiệt một chút. Ngươi biết cái gì mà ngươi biết? Linh Nhi cười đẩy Trương Chí Hàn một thanh. Ta biết ngươi không bỏ xuống được ta. Trương Chí Hàn cố ý nói ít một chữ, Linh Nhi cực kỳ thông minh, đương nhiên nghe hiểu được. Chúng ta đi chỗ nào tìm bị mó? Linh Nhi lại nói sang chuyện khác. Ta lên mạng tra một chút, bị mó nhiều nhất địa phương là Mỹ Cô huyện, Lương Sơn Châu. Ngươi đi qua. Ngươi quên rồi, ta đã từng đập qua nơi đó di tộc Đồ Sơn. Chương 94, bị mó chương 94, bị mó Linh Nhi tính cách là nói đi là đi. Trương Chí Hàn có kéo dài chứng cùng lựa chọn trở ngại chứng, rất nhiều chuyện đều là bất đắc dĩ mới đi làm. Linh Nhi chưa từng dây dưa dài dòng tính cách, vừa bận đền bù điểm này. Đại đội nhân mã muốn 3 ngày về sau mới đến Tam Tinh thôn, 3 ngày có thể làm rất nhiều chuyện. Linh Nhi đi qua đẹp ô, mang tổ quay phim ở nơi đó đập 1 tháng, không ai so với nàng quen thuộc hơn nơi đó tình huống. Càng quan trọng ý nghĩa ở chỗ, nàng có nơi đó tọa độ. Theo Tam Tinh thôn đến đẹp cô 422 cây số, lái xe đi làm sao cũng muốn 7-8 tiếng, còn mệt đến chết. Có tọa độ liền không giống, đăng khoang thuyền có thể dây đạn, mà lại bất cứ lúc nào chỉ cần có rảnh, tùy thời có thể đi. Đang trong khoang thuyền, Linh Nhi đang muốn đưa tay đi theo tọa độ. Trương Chí Hàn đột nhiên ôm đầu của nàng, tại nàng trên gương mặt xinh đẹp hung hăng hôn một chút. Ngươi làm gì? Linh Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta yêu chết ngươi, ngươi quả thực là thiên sứ của ta. Làm sao nha? Linh Nhi lúng túng nói. Mỗi khi ta gặp được thời điểm khó khăn, ngươi đều sẽ xuất hiện ở trước mặt ta. Ta đang vì làm sao đi đẹp cô phát sầu, ngươi liền đưa tọa độ đến. Ta cái này không vừa bận đi qua nha. Ngươi ta gặp nhau mỗi một lần, có phải là đều là vừa bận? Linh Nhi lôi kéo Trương Chí Hàn tay ra đăng khoang thuyền, rơi tại một thôn trang cửa thôn. Linh Nhi không có buông tay, thuận thế một kéo, khâm phục lữ hình. Ngươi là ai? Nữ hài đột nhiên phát hiện nàng kéo chính là cái người xa lạ, là cái cực giống sảng khoái hồng ảnh tinh vương đánh cược một lần nam nhân. Giống hay không vương đánh cược một lần? Vương đánh cược một lần phát ra chính là Trương Chí Hàn trêu tức thanh âm. ngươi dọa ta một hồi. Linh Nhi vẫn chưa hết sợ hãi, tay nhỏ vuốt ngực. A, nhớ tới, ngươi nam thần là Vương Tâm Cương. Trương Chiết Hàn nắm chặt tay của nàng, dịch dung thuật đổi chỉ là mặt, tay cảm giác còn là Trương Chiết Hàn cảm giác. Ta vẫn là thích ngươi bộ dáng lúc trước, đừng có lại đổi tới đổi lui, những cái kia nương pháo ta không có một cái để ý. Linh Nhi rốt cục lấy lại tinh thần. Ta gần nhất quá có tiếng, cộng thế hội cùng phụ di hộ dạ đều chạy đến địa cầu tới giết ta. Trương Chiết Hàn tranh thủ thời gian giải thích, dù sao đem người ta nữ hải giật nảy mình. Linh Nhi nặng lại kéo lại Trương Chiết Hàn cánh tay, "Ừm, bọn hắn khẳng định tra ra lai lịch của ngươi, ta nhìn ngươi hẳn là từ trước, thay cái công tác, hoặc là dứt khoát cũng không cần công tác. Ở lâu ở trên trời, thiếu về dưới mặt đất, không làm việc ngươi nuôi ta a." Trương Chiết Hàn vừa đi vừa nói, "Cũng không phải không thể a, bản tiểu thư khuê phòng vừa bạn thiếu cái nam dung." Linh Nhi rất thượng đạo, "Ai, ta ngược lại là thật động đậy suy nghĩ, rất muốn đi đọc phụ thân ngươi nghiên cứu sinh." Trương Chiết Hàn nghiêm túc nói, "Thật sao? Cha ta rất là ưa thích ngươi, ngươi nếu là nguyện ý làm học sinh của hắn, hắn khẳng định đặc biệt cao hứng." Linh Nhi mắt hạnh sáng long lánh. "Chúng ta đây là đi chỗ nào?" Trương Chiết Hàn đột nhiên phát hiện là bị Linh Nhi đẩy đi. "Đi trong thôn Đồ Sơn Thế Gia. Ta chuyên môn đập qua hắn, cùng hắn rất quen." Linh Nhi tiếp tục kéo Trương Chiết Hàn đi lên phía trước. "Vì cái gì tìm hắn? Ta nhớ được phỏng vấn thời điểm hắn đã từng đề cập tới bị mó. Vào thôn chỉ có một con đường. Hai người bọn hắn đi không bao xa, liền gặp được mấy đợt từ trong thôn đi ra du khách, theo bên cạnh sượt qua người. Cái thôn này tên là Cây Ăn Quả Thôn, là cái du lịch phát đạt thôn, mặc dù nhìn qua còn là cái di tộc thôn xóm, nhưng cảm giác chính là cái điểm du lịch. Toàn bộ thôn xây tại một cái lưng chừng núi trên sườn núi, đại bộ phận phòng ở đều giống như xây mới mới nông thôn dân cư, trong đó xen lẫn một chút hòn đá đắp lên phòng ở cũ. Chỗ này du khách nước ngoài đến rất nhiều, đại đa số đều là mộ danh mà đến mua nơi này đổ sơn. Linh Ni nói, chỉ vào cách đó không xa một cái hòn đá đắp lên sân nhỏ, kia chính là ta đập qua sân nhỏ. Bọn hắn vừa muốn đi vào, bên trong đi ra 5-6 cái người da trắng, trong tay đều mang theo to to nhỏ nhỏ đổ sơn, vừa đi vừa cao hứng bừng bừng nói chuyện. Đáng tiếc trên tường cái mặt nạ kia đổ sơn hắn không nguyện ý bán, ra bao nhiêu tiền ta đều nguyện ý. Một cái tóc vàng người nam tử cao nói, theo Trương Chiết Hàn bên cạnh đi qua. Là nước Mỹ khẩu âm, Trương Chiết Hàn gần mẫn cảm nhất chính là nước Mỹ lời nói cùng tiếng Nhật. Hòn đá trong tường là một mảnh sân phơi nắng, đằng sau là mở ra thức công xưởng. Sân phơi nắng phơi không phải lương thực, mà là đầy đất đổ sơn một phôi, hai cái thợ học nghề bộ dáng người trẻ tuổi đang đem một phôi từng bước xoay chuyển. Trong công xưởng là hai cái dài mảnh bàn, chất trên bàn đầy bán thành phẩm đồ sơn, 10 cái thợ học nghề chính ngồi vây quanh hướng đồ sơn bên trên vẽ đồ án cùng cao cấp, một vị hơn 30 tuổi di tộc nam tử ngay tại chỉ trỏ. Khúc Bị Khắc Cương lão sư, người tốt. Linh Nhi lớn tiếng kêu lên. Di tộc nam tử ngẩng đầu, người ra đón, nha, đây không phải Trà Đạo sao? Mau mời tiến vào, mau mời tiến vào. Ta mang bạn trai đến đẹp cô chơi, cố ý đến xem ngài. Linh Nhi bên cạnh cùng hắn nắm tay vừa nói. Khúc Bị Khắc Cương cởi mở cười, dẫn Linh Nhi cùng Trương Chiết Hàn xuyên qua công xưởng đến hậu viện, tại một tấm rộng lớn đồ sơn bàn trà bên cạnh ngồi xuống. Ngươi đập phim phóng sự ta xem qua, cảm tạ ngươi cho chúng ta làm tuyên truyền a, mấy ngày nay rất nhiều du khách đều là nhìn phim phóng sự đến mua đồ sơn. Khúc Bị Khắc Cương pha trà, hương phấn nói. Trương Chiết Hàn không có sổ bậy, tùy theo hai người bọn họ đi trò chuyện, con mắt tại tứ phía trên tường tìm kiếm. Treo trên tường đầy đủ loại kiểu dáng đồ sơn, chén dĩa, đầu dê, đầu trâu, bình hoa, đậu vật, rực rỡ muôn màu. Tại góc tường một cái không đáng chú ý vị trí, Trương Chiết Hàn tìm tới hắn muốn tìm đồ sơn, một cái hoa văn màu mặt nạ. Đây chính là vừa rồi người Mỹ kia nói trên tường cái mặt nạ kia. Trương Chiết Hàn đứng người lên, đến gần góc tường. Cái mặt nạ này cùng chân nhân mặt không chênh lệch nhiều, di tộc đồ sơn đều có đen đỏ hoàng tam loại màu sắc, nhưng nó cũng chỉ có đen hoàng hai màu, nói xác thực là hắc kim hai màu. Nước sơn đen hình cung trên ván gỗ vẽ mặt nạ màu vàng nóng, cho người ta một loại cổ điển quỷ bí cảm giác. Mặt nạ màu vàng nóng cùng tam tinh đôi mặt nạ có điểm giống, nhưng lại không quá giống, nói không nên lời khác nhau ở nơi nào. Trương đạo nhãn lực thật lợi hại, vừa đến đã trông thấy cái mặt nạ này. Khúc Bị Khắc Cương cùng Ninh Ni không biết lúc nào đứng tại Trương Chiết Hàn sau lưng, hiển nhiên Ninh Ni giới thiệu bạn trai nàng họ Trương. Ta tại trong phim nhìn thấy qua cái mặt nạ này, không nghĩ tới nguyên vật càng đẹp mắt. Trương Chiết Hàn tìm được lấy cớ. Đây không phải là đồ bán, vừa rồi ra ngoài những người Mỹ kia ra rất cao giá tiền, ta đều không có bán. Có thể là nhìn các ngươi phiến tử đi, mấy ngày qua hỏi cái mặt nạ này người đặc biệt nhiều. Vì cái gì không bán đâu? Đây là da da của ta họa, chân trạch dùng, không thể bán. Da da của ngài? Da da của ta là bị mó, hắn họa đồ vật đều là có pháp lực. Phương viên trong giảm rất nhiều bị mó pháp khí đều là hắn họa. Trương Chiết Hàn rốt cục nghe tới tha thiết ước mơ bị mó hai chữ. Khúc Bị Khắc Cương lão sư, chúng ta qua mấy ngày liền muốn đập tam tinh đôi phim phóng sự, nghe khi mấy cái chuyên gia nói, tam tinh đôi cùng bị mó có quan hệ. Linh Nhi thừa cơ phát huy đạo diễn năng lực. Đúng vậy, xuyên đại đoạn viện sĩ liền đề nghị chúng ta phỏng vấn bị mó. Trương Chiết Hàn lửa cháy thêm dầu. Không có vấn đề, ta một hồi liền mang các ngươi đi gặp gia gia của ta. Khúc Bị Khắc Cương cao giọng nói. Bố lượn sơn thôn trên đường, khắp nơi là top 5 top 3 du khách. Chứ mua đồ sơn, bọn hắn còn tại sơn thôn trong tiểu điểm tìm kiếm di tộc đặc sắc mỹ thực. Trương Chiết Hàn ở trong đám người lại nhìn thấy vừa rồi mấy cái kia người Mỹ, bọn hắn chính gặm di tộc đồng đông thịt. Tại thôn đầu đồng cao nhất một tòa hòn đá xây thành trong sân nhỏ, Trương Chiết Hàn cùng Ninh Ni nhìn thấy Khúc Bị Khắc Cương ra ra, một vị hơn 70 tuổi lão giả tóc bạc. Lão nhân ngay tại chỉ điểm 5-6 đứa bé sao chép kinh quyển, bọn nhỏ lớn nhỏ không đều, lớn nhất 15-16 tuổi, nhỏ nhất chỉ có 6-7 tuổi. Đây đều là gia gia của ta thu đồ đệ, tương lai nhỏ bị mó. Khúc Bị Khắc Cương giới thiệu nói.
Nhìn có người tiến đến, lão nhân đón, đây không phải Thà đạo sao? Quý khách ta, hoan nghênh hoan nghênh. Ra ra, bọn hắn ngay tại đập tam tinh đôi phim phóng sự, muốn phỏng vấn ngài một chút. Khúc Bị Khắc Cương đi thẳng vào vấn đề.
Tốt, tốt, bên trong ngồi.
Là đoàn viện sĩ để cử chúng ta đến tìm ngài, nghe nói đội khảo cổ năm đó đi tìm ngài. Linh Nhi tại đạo vào chủ đề, đây là phỏng vấn kiến thức cơ bản. Mấy năm trước sự tình, bọn hắn tìm ta chủ yếu là bởi vì cái kia bảy cái ký hiệu. Lão nhân nói. Trương Chí Hàn mở ra trong điện thoại di động hình ảnh, cái này bảy cái ký hiệu.
Đúng vậy, bọn hắn cảm giác đây là cổ di tộc văn tự, mà cổ di văn chỉ có bị mó nhận ra.
Ngài giải đọc ra tới rồi sao?
Ta nói, bọn hắn không tin.
Vì cái gì đây?
Bọn hắn nói quyết thiếu khoa học chứng cứ.
Cái này liền không có cách nào, bị mó kinh quyển là dựa vào đời đời sao chép hướng xuống truyền, không có gì văn vật, ta không có cách nào cung cấp bọn hắn muốn chứng cứ.
Vậy ngài căn cứ cái gì đến giải đọc đây này?
Ta đã từng tại lão sư nơi đó nhìn thấy qua một cái rất cũ kỹ quyển gia cửu, phía trên liền có những chữ này.
Cái kia quyển gia cửu ở đâu?
Còn tại lão sư ta trong tay.
Ngài sư,
hắn ở đâu?
Trương Chiết Hàn lúc đầu muốn hỏi còn khỏe mạnh lời đến khỏe miệng đổi tử.
Cách chỗ này xa xôi, tại gió lớn đẩy xuống long hoa hương cổ giật thôn.
Chúng ta tại Khúc Bị Khắc Cương lão sư nơi đó nhìn thấy ngài họa mặt nạ, có thể hay không để ta xem một chút nguyên kiện?
A, cái mặt nạ kia a, cũng tại lão sư ta nơi đó.
Chuyện này còn có người khác biết sao?
Không có.
Lão sư ta tuổi tác đã cao, không gặp người ngoài, nếu như không phải Trà đạo giúp chúng ta lớn như vậy bận điệu, ta cũng sẽ không nói.
Vậy chúng ta như thế đi gặp sẽ không rất đường đột.
Trương Chiết Hàn rõ ràng là tại yêu cầu tín mật.
Lão nhân đứng người lên, tại bên bàn đọc sách ngồi xuống, cầm lấy bút lông viết một phong thư, giao cho Linh Nhi, các ngươi cầm cái này đi, lão nhân gia ông ta nhất định sẽ trợ giúp các ngươi.
Lão nhân hơn 70 tuổi, lão sư hắn đến bao lớn niên kỷ?
Một vị 80-90 tuổi lão tất ma, trong tay có quyển gia cựu cùng thần bí mặt nạ, Trương Chiết Hàn trong lòng tràn ngập chờ mong.
Vừa đến đẹp cô liền thu hoạch được có giá trị như vậy manh mối, mà những đầu mối này thu hoạch được đều là bởi vì Linh Nhi.
Linh Nhi tới đây thời điểm, Trương Chiết Hàn đại học còn không có tốt nghiệp.
Từ nơi sâu xa là có thiên ý sao?
Trương Chiết Hàn càng tin tưởng Linh Nhi chính là hắn thiên sứ.
Chương 95, bỏ ngửa cái chương 95, bỏ ngửa cái Linh Nhi lại là nói đi là đi.
Theo cây ăn quả thôn đến Long Hoa Hương 90 cây số, phần lớn đều là đường núi.
Trương Chiết Hàn ngay tại phát sầu làm sao đi thời điểm, Khúc Bị Khắc Cương chủ động đem xe của mình cấp cho Linh Nhi, vậy mà là một cỗ xe Jeep Đông Phong. Mặc dù là hàng nội địa xe Việt dã, nhưng xe Jeep Đông Phong so rất nhiều xe Việt dã nhập khẩu đều quý, xem ra Đồ Sơn lão bản không thiếu tiền á. Tại cửa thôn một cái tiểu điểm, Linh Nhi điểm di tộc dưa chua đậu hoa canh, thịt khô nấu rau xanh cùng bánh dày, Trương Chiết Hàn muốn một chén lớn bún gạo, hai người nhét đầy cái bao tử liền lên đường.
Vừa mới bắt đầu còn là huyên nói, không bao lâu liền biến thành hương nói, tiếp lấy liền biến thành tràn đầy khất giác đường núi.
Linh Nhi lái xe, Trương Chiết Hàn bị điên đến thất điên bắt đảo.
Khó như vậy đi đường, trên đường lại còn có mấy phát các thức cỗ xe tạo thành đội xe.
Bọn hắn đây là đi chỗ nào?
Trương Chiết Hàn không hiểu hỏi.
Bọn hắn là đi gió lớn đỉnh thám hiểm, hàng năm đều có người chết ở trên núi.
Linh Nhi nói, dùng sức nắm lại tay lái.
Trên núi chơi rất vui sao?
Nhiều người như vậy chạy lên.
Ta không có đi lên qua, chỉ biết là quốc gia cấp tự nhiên khu bảo hộ, đàn hà hình dạng mặt đất.
Đó không phải là động vật hoang dã cùng động đá vôi rồi.
Ừm, mấu chốt là du lịch công trình rất đơn sơ, luôn ngọn núi lất lở.
90 cây số đường, vậy mà hì hục mở hơn 3 giờ, đến Long Hoa Hương thời điểm đã là hơn 7 điểm.
Đi cổ giật thôn còn có mười mấy cây số đường núi, ban đêm đi bái phòng lão tất ma cũng không thích hợp, xem ra chỉ có thể ở trong thôn ở một đêm bên trên.
Long Hoa Hương chỉ có một nhà quán trọ phía trước gò đất đầu đầy xe.
Linh Nhi cùng Trương Chiết Hàn đến tiếp tân thời điểm, phục vụ viên nói chỉ còn lại một gian giường lớn phòng, Linh Nhi vội vàng móc ra thẻ căn cước.
Muốn không ngươi ở đi, ta đi ngủ trên xe.
Trương Chiết Hàn cầm thẻ các cổng, giả mù sa mưa nói.
Linh Nhi căn bản là không có phản ứng hắn giả mù sa mưa, dắt lấy tay của hắn liền lên lầu.
Khuê phòng ngươi cũng đi qua, còn ôm người ta eo nhảy một đêm, lúc này trang thân sĩ.
Gian phòng không lớn, chỉ có một tấm giường đôi, một cái bàn cùng một cái ghế.
Sóc này một đường, cũng xác thực mệt mỏi, hai người song song ngã xuống giường, nhìn trần nhà.
Cô nam quả nữ, ngươi liền không sợ ta cầm giữ không được sao?
Trương Chiết Hàn lo sợ nói.
Ta còn sợ ta cầm giữ không được đâu, ngươi phải sợ lời nói có thể ngủ dưới mặt đất.
Linh Nhi nhếch miệng.
Lời kịch này không đúng. Cái kia gương mặt xinh đẹp ửng đỏ tiểu cô nương đâu?
Trương Chiết Hàn lại cảm thấy bị khinh bỉ, lại sợ trở về.
Vừa định mê hoặc một hồi, Linh Nhi đem hắn lôi dậy, trước đi ăn cơm, bị đói ngủ không được.
Trương Chiết Hàn lúc đầu muốn nói mì ăn liền, không dám nói ra miệng.
Tại Ninh Thị Thiên Kim trước mặt nói loại kia thực phẩm rác, không khác muốn chết.
Người thay quần áo khác, lại làm cái mũ đem mặt che vừa che.
Lúc trước khi ra cửa, Trương Chiết Hàn nói,
không cần phiền phức như vậy a.
Người thật xinh đẹp, đặc thù quá rõ ràng, ta lại trở mặt cũng vô dụng, vừa nhìn thấy ngươi liền toàn nhận ra.
Linh Nhi nghe lời tiến vào toilet, trở ra thời điểm tựa như biến thành người khác.
Ai, còn là thật xinh đẹp, thật không có biện pháp.
Trương Chiết Hàn bất đắc dĩ nói.
Cô gái xinh đẹp chính là dạng này, lại như thế thay quần áo, cũng là đem một loại mỹ lệ biến thành một loại khác mỹ lệ.
Trên đường có 5-6 nhà hàng, cứ bình thường kinh nghiệm, người nhiều nhất món ngon nhất.
Nhưng Linh Nhi lại sợ náo, cho nên liền trực tiếp muốn căn phòng nhỏ.
Phục vụ viên dâng trà ra ngoài, Linh Nhi đang xem thực đơn, Trương Chiết Hàn đột nhiên nghe được có người đang nói tiếng Anh.
Hắn hiện tại là sơn di cảnh, ngũ giác chi lực đã không phải người thường có thể so sánh.
Ăn cái gì?
Linh Nhi hỏi.
Xuyệt Trương Chiết Hàn làm cái im lặng thủ thế, nhắm mắt ngưng thần.
Là sát vách phòng, 5 người, nói chính là kiểu Mỹ tiếng Anh.
ngươi xác định di tích cửa vào ngay tại trên núi?
Đúng vậy, căn cứ William giáo sư nghiên cứu, di tích cửa vào ngay tại giữa sườn núi một cái trong động đá vôi.
Lúc nào đi?
Buổi sáng ngày mai 6 điểm xuất phát. Trước đi xác định chỗ lối vào, trở lại tìm mặt nạ.
Thanh âm càng ngày càng nhỏ, nghe không rõ ràng.
Linh Nhi cái gì cũng không có hỏi, gọi tới phục vụ viên gọi món ăn.
Điểm xong đồ ăn quay đầu, Trương Chí Hàn trên ghế đã không ai.
Kinh lịch Trương Chí Hàn các loại không thể tưởng tượng, Linh Nhi kinh hãi ngưỡng giới hạn đã đề cao thật lớn, đối với trên người hắn chuyện lạ đã không còn kỳ quái.
Mấy phút đồng hồ sau, phòng cửa chính mình mở lại đóng lại, Trương Chí Hàn xuất hiện trên ghế.
Ngươi lại muốn dạng này giả thần giả quỷ, ta.
Linh Nhi giơ lên thực đơn muốn gõ Trương Chí Hàn đầu.
Xuyệt Trương Chí Hàn bắt lấy Linh Nhi tay nhỏ, lại làm cái im lặng thủ thế.
Tất cả mọi người là thiên hành giả, ngươi có thể nghe sát vách người nói chuyện, sát vách người đương nhiên cũng có thể nghe tới ngươi nói.
Linh Nhi hiểu ý nhẹ gật đầu. Hai người bắt đầu nói bậy chầm gió, liếc mắt đưa tình, mau chóng ăn cơm xong.
Ra nhà hàng, Trương Chí Hàn lôi kéo Ninh Ni tiến vào đối diện ngõ nhỏ, đem Ninh Ni vách tường đông ở trên tường, quan sát nhà hàng đi ra người.
Ngươi làm gì?
Ngươi vừa rồi làm gì đi rồi?
Ninh Ni hô hấp có chút nhanh, khôi phục ý như là chim non nép vào người hình.
Nhìn sát vách những người kia tướng mạo đi.
Trương Chí Hàn duy trì áp lực.
Những người kia là người nào?
Có thể là cộng tế hội người.
Cái kia?
Ninh Ni thanh âm càng ngày càng nhỏ, đầu càng ngày càng thấp, chống đỡ ở trên bờ vai Trương Chí Hàn.
Nguyên lai thần kịch bên trong sáo lộ như thế có tác dụng, Trương Chí Hàn làm cả người nữ hài tóc mùi thơm ngát. Ngay tại Ninh Ni có chút như nhún ra thời điểm, mấy cái kia người mỹ cơm nước xong xuôi đi ra.
Trương Chí Hàn ở trong lòng chửi mắng một tiếng, kéo nữ hài tay, đi theo.
Ninh Ni còn không có theo vách tường đông thong thả lại sức, mềm mềm dựa vào Trương Chí Hàn, bị động đi lên phía trước.
Đi tới đi tới, Trương Chí Hàn lại một lần đem Ninh Ni vách tường đông ở trên tường.
Ngươi có hết hay không a?
Ninh Ni yếu đuối nói.
Đừng nói chuyện, đằng sau còn có cái đuôi.
Trương Chí Hàn tiếp ở bên tai nàng nói, thừa cơ cắn một chút bình hai.
Linh Nhi a một tiếng triệt để sủi lơ, nói không ra lời.
Nguyên lai nha đầu này chốt mở ở trong này, hắc hắc, xem ta như thế nào thu thập ngươi.
Trương Chí Hàn lấy môi ngậm lấy bình hai, đùa ác mút vào.
Linh Nhi toàn thân phát run, vô lực bám vào ở trên người Trương Chí Hàn.
Ta.
Thanh em giống con muỗi, mắt hạnh mê ly.
Để ngươi như vậy túm, để ngươi nói cái gì cầm giữ không được, thử thử.
Trương Chí Hàn có một loại trả thù sảng khoái.
Ngay tại đây đối với tiểu tình lữ sền sệt anh em thời điểm, hai cái bóng đen theo bên cạnh của bọn hắn lướt qua, xuyết tại người mỹ sau lưng.
Trương Chí Hàn vội vàng ôm mềm nhũn Linh Nhi, theo ở phía sau.
Người mỹ tiến vào cùng Trương Chí Hàn đương nhiên là cùng một nhà quán trọ, trong trấn chỉ có cái này một nhà quán trọ.
Trương Chí Hàn kéo Linh Nhi tiến vào đại đường thời điểm, trông thấy bọn hắn đang cùng một cái làn da ngăm đen di tộc hán tử đang nói chuyện.
Hoàn cảnh quá ồn ào, cái gì cũng không nghe thấy.
Vừa rồi đi theo hai cái bóng đen, lại không tiến vào quán trọ, trực tiếp dọc theo đường cái, đi thẳng về phía trước.
Trương Chí Hàn ôm Linh Nhi quay đầu ra đại môn, tiếp tục đi theo bóng đen.
"Uy, cô nàng, chuẩn bị đánh nhau."
Trương Chí Hàn ở bên tai Linh Nhi lặng lẽ nói.
Linh Nhi mừng rỡ, lấy lại tinh thần, hung hăng bóp Trương Chí Hàn một chút.
Trương Chí Hàn cắn răng nhịn đau, bỏ ngửa cái a.
Phía trước hai cái bóng đen một mực đi lên phía trước, ra trấn nhỏ.
Tại cách trấn nhỏ một cây số hoang dã, hai người dừng lại, quay đầu.
Trương Chí Hàn đương nhiên biết bọn hắn tại tìm chiến trường, thiên hành giả không thể thai họa vô tội, trong tiểu trấn là không thể độc thủ.
Một người đều không sợ hãi, huống chi còn đi theo một cái bỏ ngửa cái.
Cái này bỏ ngửa cái có thể so sánh nha hoàn lợi hại nhiều.
Mấy chục mai phi tiêu, vô thanh vô tức bay tới, lam quang lập lòe.
Trương Chí Hàn không chút hoang mang, đánh ra một mảnh tường ánh sáng, vung ra Ninh Nhi.
Phi tiêu tại tường ánh sáng bên trên trừ khử không thấy.
Làm sao lại là ngươi?
Nữ nhân thanh âm.
Đều đánh thành cái sảng còn chưa có chết, ngươi quả nhiên mạng lớn.
Trương Chí Hàn khinh miệt nói.
Hôm nay ngươi đi không được.
Tay nữ nhân án đao trôi.
Không biết là người nào đi không được.
Trương Chí Hàn hiện ra bá vương thương, khanh một tiếng chọc trên mặt đất.
Theo vừa rồi phi tiêu bên trên nhìn, đối phương là hai cái sơn di cảnh.
Nhưng đối phương cũng không biết, Ninh Nhi đồng dạng cũng là sơn di cảnh.
Trương Chí Hàn nghiêng đầu bá vương thương, ra hiệu Ninh Nhi lui ra phía sau.
Ninh Nhi hiện ra thập ác kiếm, bảo trì tư thế chiến đấu, chậm rãi rời khỏi 5 mét bên ngoài.
27 thanh phi kiếm, không hề có điểm báo trước phát ra, bá vương thương mũi thương lắc một cái, theo sát mà lên.
Như là đã biết đối phương bao nhiêu cân lượng, Trương Chí Hàn không còn chờ đợi, vượt lên trước gấp công.
Hai tên nhị dạ vội vàng rút đao đón đỡ, cái gì cơ hợp chạm họ sợ toàn không để ý tới.
Nữ nhân vung lên, lại cách cái không.
27 thanh phi kiếm, toàn bộ bắn về phía một người khác.
Chỉ nghe thấy một trận lít nha lít nhít đinh đinh đang tiếng vang, ngay sau đó một tiếng hét thảm,
à.
Nhị dạ mũi đao rủ xuống, đứng chết chân tại chỗ, túi đầu nhìn xem chính mình, không thể tưởng tượng nổi.
Hắn rời ra 26 thanh phi kiếm, chỉ có một thanh đâm vào trên đùi.
Nhưng hắn túi đầu nhìn cũng không phải là trên đùi phi kiếm, mà là ngực.
Ngực một cái lỗ đen, máu tươi lứa ra.
Trương Chí Hàn cái kia 27 thanh phi kiếm, tất cả đều là hư chiêu.
Một kích chí mạng, là y mắng vô hình thủy tinh truy thủ.
Nị dạ quỳ trên mặt đất, chống võ sĩ đao, túi thấp đầu xuống.
Liền thưa ngươi, muốn hay không trốn?
Ngươi chỉ có một lần cơ hội.
Trương Chí Hàn tiếng chế nhạo, mang trào phúng.
Áo đen nữ nhân cầm đao tay đang run rẩy, nàng rất muốn xông đi lên liều mạng, nhưng lại không dám.
Lần trước cái kia một tiếng âm vang hữu lực bổ kích, hai ngày này một mực ở bên thai nàng quanh quẩn, vung đi không được.
Cái kia phốc 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 tiếng súng cùng viên kia khỏa xuyên qua thân thể đạn, thành trong nội tâm nàng bệnh viện đau nhức.
Thế là, thờ phụng tinh thần võ sĩ đạo sơn di cảnh lý dạ, xỉ nhục chạy trốn.
Võ sĩ đạo truy cầu không chút nào lưu niệm chết, không hề cố kỵ chết, không chút do dự chết, nhưng nàng không muốn chết. Nàng không muốn bị bá vương thương một tấc đập vào trong đất, khuất phục chết. Trương Chiết Hàn cũng không có đuổi theo, Sơn Di Cảnh nhị dạ như khăng khăng muốn trốn, truy là đuổi không kịp. Để nàng giữ lại bóng ma tâm lý còn sống, so giết nàng còn khó chịu hơn. Làm sao cứ như vậy chạy rồi? Ninh Nhi thu hồi thập ác kiếm, vẫn chưa thỏa mãn. Bỏ ngửa cái còn không có động thủ đâu, làm sao liền đánh xong? Trương Chiết Hàn kinh hiện tham tiền bản sắc, nào tới thu lấy chiến lợi phẩm. Giết cái Sơn Di Cảnh nhị dạ, làm sao cũng nên có chút đổ vật đi. Chương 96, bảy cái ký hiệu chương 96, bảy cái ký hiệu Trương Chiết Hàn rốt cục vẫn là ngủ ở trong xe. Cũng không phải là hắn sợ chính mình cầm giữ không được, mà là hắn muốn nhìn chằm chằm đám kia 6 điểm xuất phát người Mỹ. Để hắn không nghĩ tới chính là, không có ra 5 phút đồng hồ, bỏ ngửa cái cũng chui đi vào. Lấy cơ vẫn là câu nói kia, ta không yên lòng ngươi. Trương Chiết Hàn còn là tiếp câu, là không bỏ xuống được ta đi. Lại là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, liên kết đái đả, kết cục còn là toàn thân như nhũ ra. Không có giày vò bao lâu, bỏ ngửa cái liền siết chặt lấy, giữ lấy Trương Chiết Hàn eo, ghé vào trên đùi hắn ngủ, nha đầu này ban ngày quá mệt mỏi. Vừa rồi giết Sơn Di Cảnh lý ra, cây đao kia có thể rời ra ngư chẳng kiếm. Hẳn là một cái thần giật vật đi. Trong xe quá chật, trên đùi còn nằm sấp nữ hải, không tiện lấy ra thưởng thức. Trương Chiết Hàn nghĩ nghĩ, trực tiếp đem nó bỏ vào thành trang bị thử một chút, có thể bỏ vào chính là thần giật vật. Không nghĩ tới cái này vừa để xuống thật đúng là bỏ vào. Tên: Hoa Cúc Thái Đao thuộc loại, vũ khí thuộc tính, kim áp dụng, hồng nông cảnh đẳng cấp, 15 công năng, kim mọi kỹ năng, Hoa Cúc tàn trạng thái, không thể trang bị độ dung hợp, không ghi chú. Hoa Cúc Thái Đao tên đầy đủ Cúc Nhất Văn Tự Tắc Tông là Liêm Kho thời đại về sau lông chim thượng hoàng ủy thác đao tượng Nhất Văn Tự thì tông chỗ rèn kiếm nhật. Thái Đao. Lưỡi đao dài 78.48 cm, mũi nhọn thật dài, thân đao mảnh lại mỏng. Lưỡi đao thân gần tay cầm có khắc đại biểu hoàng gia 16 cánh hoa cúc gia huy, hắn xuống lại điêu có hoành một chữ văn, đến nay có hơn 800 năm lịch sử. Có thể thăng cấp, nhưng dung hợp. Hoa cúc đao. Danh tự này làm sao nghe làm sao cổ quái. Tốt xấu cũng coi là đem danh đao, đẳng cấp còn cao như vậy, giống như còn mang độc, quay đầu ném cho nha hoàn đi, dù sao nàng đã là cái độc nha hoàn, lại độc điểm cũng không quan trọng. Nắng sớm hơi lộ ra, bãi đỗ xe liền náo nhiệt lên. Tiếng nói chuyện, mộ thở tiếng quanh mình. Quân đổ thanh âm, không dứt bên hai, đem Trương Chiết Hàn từ trong mộng bừng tỉnh. Linh Nhi còn đang ngủ, yêu ngủ nướng nữ hải không dễ dàng bị đánh thức. Trương Chiết Hàn đem Linh Nhi đỡ dậy, dùng dây an toàn cố định tại ngồi kế bên tài xế, đánh lấy lửa thêm nhiệt động cơ, nằm ở trên tay lái, bốn phía tìm kiếm. Bận rộn đều là những cái kia thám hiểm đội xe, đại bộ phận xe đều đã phát động, nắp trước bốc hơi nóng. Chỉ có một cỗ bảy tòa màu nâu Ford hệ vợ dẹt không có động tĩnh, nhưng Trương Chiết Hàn tại cái này hai xe Việt dã bên cạnh trông thấy cái kia tối hôm qua Mỹ quốc người nói chuyện làn da ngăm đen di tộc hán tử. Di tộc hán tử ước chừng khoảng 40 tuổi. Truyền thống màu xanh đậm trang phục, trên đầu cuộn lại anh hùng búi tóc, nhìn qua giống như là nơi đó dẫn đường. Ước chừng qua 5 phút, cái kia 5 cái người Mỹ mới ngáp một cái đi ra, trực tiếp đi hướng Ford Everest. 5 người đều là hai tay trống trơn, không có một kiện hành lý, từ một điểm này cũng có thể suy đoán ra bọn hắn đều là thiên hành giả đồ vật đều thả tại đăng khoang thuyền hoặc chứa đồ trong khoang thuyền. Một bộ phận thám hiểm đội xe đã xuất phát, Ford Everest đi theo một cái đội xe đằng sau, lái ra bãi đỗ xe. Trương Chiết Hàn đội vàng giẫm mạnh chân ga, xe dịp đông phong oanh minh một tiếng, đi theo ra bãi đỗ xe. Linh Nhi lệnh buông phóng đầu. Trắng non cổ cong ra một đầu đẹp mắt đường vòng cung. Đội xe ra chấn nhỏ, theo khất rắc đường mở lên vòng quanh núi đường, xe dịp đông phong cùng Ford Everest cách 5 chiếc xe. Đường núi bốn lượn gập ghềnh, thực vật rậm rạp, xun xuê lung lung. Bên trái là tuyết bích, phía bên phải là dốc đứng vách núi, dưới núi cảnh sắc bị sương mù dày che đậy. Vòng quanh núi đường rõ ràng khuyết thiếu bảo dưỡng, mặt đường tàn tạ, mấp mô, nếu không phải bốn khu Việt ra thật đúng là không giải quyết được. Linh Nhi rốt cục bị ngã trái ngã phải sốc này làm tỉnh lại, mở to mắt trước sau nhìn quanh, đây là nơi nào a? Lên núi trên đường, nhanh đến giữa sườn núi. Trương Chiết Hàn nhìn chằm chằm mặt đường, người ăn một chút gì, làm không tốt lúc nào cũng có thể sẽ xảy ra vấn đề. Vừa dứt lời, phía trước chuyển đến ầm ầm thanh âm, ngọn núi đất lở. Xuống xe, Trương Chiết Hàn đạp mạnh phanh lại, mở cửa xe, lôi kéo Ninh Ni nhảy ra ngoài. Cái gì cũng không có phát sinh, đất lở chính là phía trước đoạn đường. Trương Chiết Hàn về trong xe kéo phanh tay, mở ra song tránh, lôi kéo Ninh Ni đi về phía trước. Hắn có thuấn di, chỉ cần Ninh Ni đi theo hắn liền sẽ không gặp nguy hiểm. Đất lở vị trí ngay tại 5 chiếc xe trước, chiếc kia Ford Everest đang đánh sông đèn, ngừng tại dưới vách đá. Nó bên cạnh mặt đường đã đổ sụp một nửa, phía bên phải bánh xe có một cái treo lơ lửng giữa trời. Cửa xe mở ra, Di tộc hán tử xuống xe, ngồi xổm tại lún biên giới xem bánh xe vị trí. Trương Chiết Hàn để Ninh Ni dựa vào tuyệt bích dừng lại, tự mình một người hướng Ford Everest tới gần. Đột nhiên lại một tiếng vang thật lớn, một mảng lớn đất đá theo tuyệt bích hướng xuống đập tới, Ford Everest quanh một tiếng hướng phía trước nhảy lên đi, Di tộc hán tử vội vàng không kịp chuẩn bị chôn tại đất đá phía dưới. Trương Chiết Hàn một cái thuấn di, tại hắn bị toàn bộ mai một trước đó kéo hắn lại một cái tay, ra sức đem hắn lôi ra đống đất, lại một cái thuấn di trở lại Ninh Ni vị trí. Tuyệt bích hạ xuống đất đá tại tiếp tục gia tăng, đem đổ sụp nửa bên mặt đường triệt để mai một. Di tộc hán tử chưa tỉnh hồn, nhìn xem ầm ầm rơi thạch trận mắt hốt mồm. Hắn hoàn toàn không có làm rõ ràng chính mình là làm sao được cứu, nhưng có một chút có thể xác định, bên cạnh vị này người trẻ tuổi cứu mệnh của hắn, bởi vì lúc này một cái tay của hắn còn nắm ở trong tay hắn. Đất lở đã đình chỉ, đội xe bị đổ sụp lỗ hổng đoạn thành hai đoạn, kẻ thám hiểm nhóm nhau xuống xe, có tiến đến xem xét lỗ hổng, có lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại gọi cứu viện. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Di tộc hán tử tỉnh táo lại, tay phải để ở trước ngực, hướng Trương Chí Hàn cúi người chào. Trương Chí Hàn vội vàng đỡ lấy, hẳn là, không cần phải khách khí. Nếu không phải ngươi, ta hiện tại đã chôn tại trong đống đất, ân cứu mạng, khó mà bị báo. Hán tử lại muốn cúi đầu. Thật không cần khách khí, một hồi ngươi an vị xe của ta xuống núi đi. Trương Chí Hàn đỡ lấy hán tử, đổi chủ đề. Di tộc hán tử nhìn xem xe Dịp Đông Phong sững sờ, khúc bị khắc cương xe. Trương Chí Hàn cũng là sững sờ, làm sao giống trong phó bản kịch bản? Sẽ không như thế sao đi? Ngươi nhận ra khúc bị khắc cương? Linh Nhi ở một bên hỏi. Đương nhiên, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, gia gia hắn là gia gia của ta đồ đệ. Hán tử lời nói này để Trương Chí Hàn lại là giật mình. Làm sao nha đầu này mới mở miệng tất cả đều là vận khí tốt ta? Ai, thiên sứ á thiên sứ, ta yêu chết ngươi. Ngươi tên là gì? Linh Nhi bắt đầu phỏng vấn. Các khác tuấn giật, nhà ta ngay tại dưới núi cổ giật thôn. Hán tử đáp. Linh Nhi rội ra tay nhỏ, ngươi tốt, ta là mở gờ truyền thông phim phóng sự đạo diễn, là khúc bị khắc cương gia gia để chúng ta đến phỏng vấn gia gia ngươi. Các khác tuấn giật vội vàng nắm chặt, ngươi chính là đập sơn hồn cái kia đạo diễn. Ta biết ngươi. Chúng ta ngay tại đập một bộ tam tinh đôi phim phóng sự. Trương Chí Hàn nhìn Linh Nhi đáp lời, quay người hướng đội xe phần đuôi đi đến. Linh Nhi chuyên nghiệp trình độ là nhất lưu, so hắn nhưng mạnh hơn. Đội xe cuối cùng xe đã tại quay đầu, cái khác xe lái xe cũng đều ngồi vào phòng điều khiển. Đường núi chật hẹp, chỉ có thể một cố quay đầu. Đường đoạn mất, chỉ có thể về trước đi. Phía trước xe chỉ có thể chờ đợi đội cứu viện. Những này kẻ thám hiểm đều là kẻ ra đời. Trương Chí Hàn trở lại xe Dịp Đông Phong bên cạnh, đối với Linh Nhi cùng các khách tuấn giật nói, lên xe trò chuyện đi. Đằng sau xe đã bắt đầu quay đầu. Hai người lên xe, tiếp tục dắt chuyện tào lao. Không nghĩ tới nha đầu này như thế có thể trò chuyện, làm sao đi cùng với ta lời nói ít như vậy. Vừa rồi mấy cái kia người Mỹ muốn đi đâu? Linh Nhi hỏi ra Trương Chí Hàn muốn hỏi vấn đề. Bọn hắn muốn đi giữa sườn núi một cái lớn động đá vôi. Các khác tuấn giật trả lời trong dự kiến của Trương Chí Hàn. Cái dạng gì động đá vôi? Linh Nhi truy vấn. Tiên độ động đá vôi là gió lớn đỉnh lớn nhất động đá vôi. Bởi vì đường không dễ đi, đi người vô cùng ít ỏi. Cái kia động đá vôi có bao lớn? Kỳ thật động bản thân cũng không phải là rất lớn, nói nó cực kỳ bởi vì nó bốn phương thông suốt, là cái động đá vôi quần. Đường đều đã mất, không thể đi lên a. Muốn đi lên còn là có đường, chính là tương đối khó bỏ mà thôi. Kia là cái động đá vôi quần, lũ vị trí đã không xa, bên này là có cửa vào. Cô gái xinh đẹp phỏng vấn chính là có thiên nhiên ưu thế, phỏng vấn đối tượng đều cất lời. Xuống núi so sánh với núi nhanh nhiều, chỉ chốc lát sau liền đến dưới núi. Dưới sự dẫn dắt của các khắc tuấn giật, trực tiếp mở hướng cổ giật thôn. Phía trước liền đến. Các khắc tuấn giật chỉ vào phía trước phương thuyết. Trương Chí Hàn ngẩng đầu nhìn lên, sương mù bên trong, xanh um thấp thoáng, một cái thôn trại xây dựng lưng vào núi, tựa như treo ở trên núi một chiếc lá. Xe Dịp Đông Phong cùng hống, leo lên sắp tới 45 góc độ đường núi, tiến vào thôn trại. Cùng cây ăn quả thôn không giống, đây là một cái giữ chọn hương vị gốc di tộc thôn xóm. Phong ốc tất cả đều là hòn đá luy thế mà thành, cửa thôn còn có một tòa hiếm thấy cổ lầu canh. Không có gì du khách, cửa hàng cũng rất ít, các thôn dân đều mặc truyền thống di tộc trang phục, gà vịt mèo chó khắp nơi có thể thấy được, còn có thể nghe thấy trâu gọi tiếng. Xe Dịp Đông Phong tại một cái rất phổ thông thạch xây sân nhỏ trước dừng lại. "Ra ra, ta trở về." Các khách tuấn giật đều đẩy ra cửa sân. Sân phơi nắng bên trên phơi lương thực. Sân phơi nắng đằng sau là một tòa hai tầng thạch lâu, một con chó miễn cưỡng ghé vào cổng. Các khách tuấn giật dẫn Trương Chí Hàn cùng Ninh Nhi lên lầu 2. Thang lầu bên trái một gian không lớn trong gian phòng, lại trông thấy một vị lão giả lúc hướng dẫn mấy đứa bé sao chép kinh thư, chỉ là vị lão giả này râu tóc bạc trắng, muốn già đến nhiều. Trương Chí Hàn cùng Ninh Nhi vào cửa, lão giả liền cũng không ngẩng đầu một chút. "Ra ra, vừa rồi ta kém chút chết." Các khách tuấn giật kêu lên. Lão giả ngẩng đầu, nhìn xem cháu trai. "Vừa rồi gió lớn đỉnh ngọn núi lất lở, ta bị chôn tại phía dưới tảng đá." Các khách tuấn giật nâng lên bị quẹt làm bị thương cánh tay. Nếu không phải vị này Trương đạo diễn cứu ta, ta hiện tại đã chết. Các khác tuấn giật nói liên miên lại nhải đem việc trải qua nói một lần. Lão nhân ở trên thân cháu trai sờ sờ cái này sờ sờ cái kia, quay người tiến vào trong phòng cầm ra hai cái bình sứ cho cháu trai bôi thuốc. Ta để ngươi không muốn đi làm người dẫn đường, nhưng ngươi vẫn không vâng lời lời nói. Ta không sao ra ra, đều là trời ra. Hai vị này đạo diễn là khúc so cấp đạt ra ra giới thiệu đến, chuyên môn đến phòng vấn ngài. Lão giả lúc này mới nhìn về phía Trương Chí Hàn, không có ý tứ, lãnh đạm hai vị quý khách, cảm tạ các ngươi đã cứu ta cháu trai. Lão nhân đem Trương Chí Hàn cùng Ninh Nhi dẫn tới thang lầu một bên khác phòng khách, các khách tuấn giật vội vàng châm trà đầu hoa quả. Trương Chí Hàn lấy ra khúc so cấp đạt tự tay viết thư, hai tay đưa cho lão giả. Lão nhân meo lên tính lão, cẩn thận đọc xong, đem thư thả ở trên bàn trà, ban tổ chức truyền bá cái kia di tộc Đồ Sơn phim phóng sự là các ngươi đập. Ninh Nhi gật gật đầu, là chúng ta đập, mời ngài chỉ giáo nhiều hơn. Ta nào dám chỉ giáo, tuyên truyền di tộc văn hóa, cảm ơn các ngươi a khúc so cấp đạt nói các ngươi lại đang quay một bộ tam tinh đôi phim phóng sự. Lão nhân hỏi. Đúng vậy, bởi vì giới học thuật tranh luận tương đối lớn, đoàn biện sĩ đề nghị chúng ta phỏng vấn bị mó, cho nên mới tìm tới ngài chỗ này đến. Trương Chí Hàn tiếp lời đầu. Có vấn đề gì cứ hỏi đi, ta biết đều nói cho các ngươi. Lão nhân hòa ái nói. Trương Chí Hàn mở ra điện thoại hình ảnh, đưa cho lão nhân. Ngài nhận ra cái này bảy cái ký hiệu sao? Chương 97, quyển gia cựu cùng mặt nạ hoàng kim. Chương 97, quyển gia cựu cùng mặt nạ hoàng kim, kỳ thật ta cũng không biết bảy chữ này. Lão nhân đưa di động đưa trả lại cho Trương Chí Hàn, chậm rãi nói. Trương Chí Hàn chú ý tới hắn nói chính là bảy cái chữ mà không phải bảy cái ký hiệu, cái này không đáng chú ý, chi tiết khác biệt nhưng lớn. Chữ là nhưng biết nhưng đọc, ký hiệu liền không nhất định, chữ tại không bị giải đọc trước đó đều là ký hiệu, ký hiệu đang bị giải đọc về sau liền có thể là chữ. Khúc So Cáp Đạt Gia Gia nói đã từng tại ngài chỗ này gặp qua những chữ này. Trương Chiết Hàn nghiêm túc nhìn xem lão nhân. Đừng nội, tiểu hòa tử, nghe ta chậm rãi cùng ngươi nói. Lão nhân còn là không nhanh không chậm, ra hiệu Trương Chiết Hàn cùng Ninh Nhi uống trà. Ta là nói không biết, cũng không có nói chưa thấy qua. Vừa vặn tương phản, ta cả đời này đều tại lĩnh hội những chữ này. Lão nhân dứt lời, run rẩy đứng lên, đi vào trong phòng, mang sang một cái sơn đỏ gỗ, thả ở trên bàn trà. Hộp gỗ cùng khúc bị khắc cương đồ sơn trong công xưởng đồ sơn rất giống, chỉ là cái này hộp gỗ thực tế là quá cũ nát. Trên hộp gỗ sơn đỏ rõ ràng là trường kỳ vớt ve dẫn đến màu sắc biến hóa, đã không phải là màu đỏ chót, mà là cởi thành đất son sắc. Nước sơn đen cùng hoàng sơn miêu tả hoa văn chỉ lờ mờ có thể thấy được, lộ ra đồ sơn một phôi. Lão nhân không biết từ chỗ nào lấy ra một thanh nhỏ chìa khóa, vạch ra trên hộp gỗ nhỏ đồng khóa, mở ra hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra một sát na, một sợi kim quang phá hộp mà ra, trên trần nhà hiện lên. Trương Chiết Hàn lấy làm kinh hãi, loại này thần giật vật mới có cảnh tượng, làm sao lại xuất hiện ở đây? Trương Chiết Hàn cùng Ninh Ni đều đứng lên, lão nhân khoát tay một cái, đừng hoảng hốt, ngồi xuống ngồi xuống. Tiêu tùy tay, theo trong hộp gỗ cầm ra một mảnh quyển gia cửu, cùng một cái mặt nạ màu vàng nóng. Ta cả đời này cũng không có hiểu rõ, kim quang này là chuyện gì xảy ra. Chỉ cần đem hai thứ đồ này đặt chung một chỗ, liền sẽ phát ra đạo kim quang này. Trương Chiết Hàn cố ý đeo lên đã sớm chuẩn bị kỹ càng bao tay trắng, tiếp nhận quyển gia cửu, chậm rãi mở ra. Quyển gia cửu nhìn qua phi thường cổ xưa, ám màu nâu, có điểm giống cố cung bên trong cổ họa màu sắc, nhưng sở lấy lại rất có cảm nhận cùng tính bền dẻo, một điểm không giống cổ họa loại kia mục nát bộ dáng. Phi phi đo đạc số liệu là 36x45cm, dày 0.3cm, niên đại không lường được. Theo vừa vào cửa, Phi Phi liền toàn bộ hành trình mở ra, tiến hành ghi chép, ghi âm cùng thu hình lại. Đây là phim phóng sự đạo diễn cơ bản tố dưỡng. Quyền gia cựu trung ương chủ thể bộ phận là một cái dùng chu sa sắc phát họa chịu tượng đầu hổ, đường nét trôi chảy, tinh thần phân chấn. Đầu hổ phía dưới, đồng dạng dùng chu sa sắc viết ba hàng ký hiệu hoặc là nói chữ tam tinh đôi khai quật ra cái kia bảy cái ký hiệu, đều tại ba hàng bên trong. Di tộc tự nhận là hổ dân tộc, hổ là di tộc nguyên sinh đồ đẳng. Di ngựa xưng hổ vì là đa số người di tự xưng rộ lạ bộ ý tứ chính là hổ tộc hoặc hổ nhân. Lão nhân giới thiệu nói. Những chữ này ngài không biết sao? Trương Chiết Hàn ngẩng đầu hỏi lão nhân. Không biết là có ý tứ gì, nhưng ta có thể đem bọn chúng đều niệm đi ra. Lão nhân dùng tay tại ba hàng chữ bên trên khoa tay, từng bước nói ra. Không phải rất dài, nghe cùng di ngựa không sai biệt lắm. Ta lĩnh hội cả một đời, cũng không có giải đọc ra là có ý gì. Lão nhân trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn tràn ngập tiếng mới. Trương Chiết Hàn mang theo bao tay trắng tay cầm lên mặt nạ vàng kim, khẽ rửa gần quyển gia cửu, lại phát ra một vệt kim quang. Nhưng Trương Chiết Hàn nhưng không có đọc đến bất kỳ thần giật vật tin tức, quyển gia cửu cùng mặt nạ đều không có. Hai món đồ này là làm sao tới? Linh Nhi hỏi. Là lão sư của ta ạ đủ dạ thì chuyển cho ta, hắn nói, đây là đời thứ nhất bị mó ạ đôn cùng bị kỳ dạ di vật. Ba cái tên này Trương Chiết Hàn đều nghe nói qua, ạ đôn cùng bị kỳ dạ là châu thị gia chủ nói, ạ dụ dạ thì là một đời di tộc bị mó đại sư, đến nay mỹ cô huyện thành còn có ạ dụ dạ thì tàng kinh lâu. A đôn cùng bị kỳ dạ là lúc nào người? Trương Chiết Hàn hỏi. Bị mó trải qua ghi chép là một vạn năm trước, giới học thuật cho rằng chí ít là hạ triều trước đó. Lão nhân giới thiệu nói, di tộc văn minh so hoàng hà văn minh muốn sớm rất nhiều. Ban sơ cổ người thường, một chi đi hoàng hà lưu vực, một chi xuôi nam đến tây nam, trở thành di tộc tổ tiên. Cho nên vô luận là di tộc văn hóa còn là tam tinh đôi văn minh, đều cùng trung nguyên văn minh hoàn toàn không phải một chuyện. Trương Chiết Hàn nói, nhưng thật ra là đoạn viện sĩ quan điểm. Người xem một chút tam tinh đôi thanh đồng khí, loại kia rèn đúc kỹ thuật, loại kia quan niệm thẩm mỹ. Trung nguyên đào được thanh đồng khí cái nào có thể so sánh? Còn có tam tinh đôi trên mặt nạ những cái kia đường vòng cung, cho dù là châu Âu văn hóa phục hưng thời kỳ nghệ thuật ra, cũng theo không kịp. Lão tất ma vậy mà học sâu Trung Tây, cái này cũng không kỳ quái, bị mó nguyên bản là di tộc văn hóa góp lại người thừa kế, ngôn ngữ, văn tự, triết học, lịch sử, gia phả, địa lý, thiên văn, lịch pháp, dân tục, luân lý, văn học, nghệ thuật, y học, nông học, kỹ nghệ không gì không biết, bọn hắn thế hệ học tập nội dung cũng không giới hạn trong di tộc bản thân. Nhiều lời như vậy bị mó, nhiều như vậy tông sư mọi người đều không thể giải đọc ra hai món đồ này. Trương Chiết Hàn đem chủ đề gom trở về. Đều không có, ta cùng đồ đệ của ta Khúc So Cáp Đạt cuối cùng cả đời cũng chưa thể lĩnh hội. Ta cảm giác khả năng không phải sức người có khả năng bị, không cách nào phá giải truyền thừa, truyền bao nhiêu đời đều không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta phỏng vấn qua học giả bên trong, rất nhiều người đều phi thường khẳng định nói, tam tinh đôi chi mê chìa khóa nhất định tại di tộc trên thân. Có lẽ hai món đồ này chính là hắn nói chìa khóa. Trương Chiết Hàn thử thăm dò nói, nhưng ai lại có thể phá giải đâu? Ta lão, đồ đệ của ta cũng lão. Lại hướng xuống bì mó đã không người kế tục, khó ra mọi người. Ngài vì cái gì không đem bọn chúng quên cho quốc gia? Trương Chiết Hàn không hiểu. Ta quên góp qua, nhưng bọn hắn không thu. Lão nhân bất đắc dĩ nói. Vì cái gì? Bởi vì dùng tiên tiến nhất thủ đoạn cũng đo không ra tuổi của bọn nó đời, cũng liền không cách nào giám định thật giả. Không cách nào giám định thật giả, không phù hợp quy định cùng quy trình, bất luận cái gì nhà bảo tàng cũng không thể thu, nhất là tại làm giả hoành hành niên đại. Bằng không ta đến thử xem. Ta năm nay đang chuẩn bị đi học nghiên cứu sinh, chuyên môn nghiên cứu tam tinh đôi cùng dị tộc văn minh. Trương Chiết Hàn rốt cục chân tướng phơi bày, nếu như ngài không ngại, ta cũng hy vọng bái ngài làm thầy, bị mó ta làm không được, nhưng ta có thể học tập di tộc văn hóa. Lão nhân trầm mặc. Trước mắt tên tiểu tử này vừa mới cứu hắn cháu trai mệnh, lại là hắn đắc ý nhất đại đệ tử giới thiệu đến, còn nói ra nhiều như vậy nhận thức chính xác.
nếu như là làm mưu đồ bảo vật, hai thứ đồ này liền văn vật cũng không tính, căn bản cũng không đáng tiền. Nhưng hắn yêu cầu này sách đến thực tế là quá đột ngột, có chút không hợp với lẽ thường. Lão tiên sinh không cần hiện tại trả lời ta, ta biết ta rất đường đột, nhưng ta đối với nhân loại văn minh yêu quý là phát ra từ phế phủ, mời ngài minh giám. Trương Chiết Hàn đứng người lên, cung cung kính kính bái. Đúng vậy à, Trương đạo là chúng ta Tam Tinh đôi phim phóng sự tổng chủ tính, bình thường đối với văn minh truyền thừa có thật nhiều độc đáo cách nhìn. Linh Nhi vội vàng tăng nhiệt độ. Ra ra, Trương đạo thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta a. Các khác tuấn giật cũng góp một viên bạch. Lão nhân vội vàng đưa tay đem Trương Chiết Hàn đỡ lấy, ta nhìn ra, ngươi thiên tư hơn người. Ngươi để ta suy nghĩ cân nhắc. Cáo từ đi ra ngoài, các khác tuấn giật đưa đến cổng. Trương Chiết Hàn làm bộ tiến vào trong xe, theo đăng khoang thuyền lấy ra một cái túi đeo hai vai, xuống xe đưa cho các khắc tuấn giật, bên trong là một bộ có lệ ản đỉnh cấp ngoài trời trang bị, vốn là vì dã ngoại quay chụp chuẩn bị. Các khắc tuấn giật đại ca, lần đầu gặp mặt cũng không có gì tặng cho ngươi, cái này mời ngươi nhận lấy, ngươi cần dùng tới. Các khắc tuấn giật vội vàng với tay, như vậy thì làm sao được, ngươi cứu mạng ta, ta còn không thể báo đáp đâu, sao có thể lại thu ngươi đồ vật. Nho nhỏ lễ vật, ngươi liền đừng khách khí, vạn nhất ngày nào ra ra ngươi thật thu ta cái học sinh này, chúng ta chính là huynh đệ. Các khắc tuấn giật còn muốn phái thác, Trương Chiết Hàn đem túi đeo hai vai hướng trên tay hắn bị lại, tiến vào phòng điều khiển. Các khắc tuấn giật đại ca, còn có một việc. Trương Chiết Hàn quay cửa kính xe xuống. Các khắc tuấn giật bước lên phía trước, ngươi nói. Trương Chiết Hàn móc ra một tấm danh thiếp, ở mặt sau viết lên Linh Ni điện thoại, nếu như ngươi phát hiện mấy cái kia người Mỹ bên trong bất kỳ một cái nào xuất hiện trong thôn, nhất định phải kịp thời gọi điện thoại cho chúng ta, ta hoài nghi bọn hắn là xông ra ra người đến. Các khắc tuấn giật nghiêm túc gật gật đầu, được rồi, ta nhất định chú ý. Ngươi cái kia nho nhỏ lễ vật thật tốt mấy bạn a? Linh Ni cười hỏi. Hoa chính là ngươi tiền, dùng tiền làm vũ khí, ngươi dạy ta. Trương Chiết Hàn trả lời để Linh Nhi rất được lợi. Ở trên Trương Chiết Hàn mặc cho ngày đầu tiên, Linh Nhi đạo diễn liền ném cho hắn một tấm thẻ, lý do là trợ lý đạo diễn phải chịu trách nhiệm quét thẻ. Về sau Trương Chiết Hàn mới biết được kia là một tấm vô hạn ngạch ti tan thẻ. Ngươi cứ như vậy khẳng định lão tiên sinh sẽ vào bẫy của ngươi. Linh Nhi sắc bén lại tới. Không có người nào để ai mắc lửa, chỉ có chúng ta tài năng cởi ra hắn cả một đời không có cởi ra câu đố. Trương Chiết Hàn cố ý nói chúng ta mà không phải ta. Thiên hành giả tại cổ đại cũng không chính là thần tiên tồn tại. Chúng ta xuất hiện cũng không chính là thần tiên giáng lâm. Cái logic này Linh Nhi đương nhiên hiểu. Đối với Trương Chiết Hàn trí tuệ, theo chiến quốc phó bản thái điểu thời đại nàng liền đã đầy đủ lãnh hội. Cái này thông minh thái điểu, hiện tại đã là sơn di cảnh cường giả. Tiếp xuống an bài thế nào? Ta hiện tại trên cơ bản xác định, quyền gia cựu cùng mặt nạ hoàng kim chính là tam tinh đôi di tích mở ra vật. Fuji Bồ Dạ bị chúng ta đánh chạy, không đủ gây sợ. Cộng tế hội mấy tên kia bị nhốt tại trên núi, trong thời gian ngắn sợ mặt. Bọn hắn chỉ là biết di tích vị trí, William giáo sư ta gặp qua, hắn cũng không biết mở ra vật ở nơi nào. Khúc bị khắc cương, các khác tuấn giật cũng không thể đem gia tộc bí mật chuyển ra ngoài, cậu tế hội chí ít trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thế nào biết được mở ra vật bí mật. Cho nên chúng ta có thể đi yêu đương, chờ lấy các khác tuấn giật điện thoại liền có thể. Ai cùng ngươi yêu đương? Linh Nhi mặt lại đỏ. Mấy ngày nay Trương Chiết Hàn quả thật làm cho nàng nếm đến yêu đương tư vị, một loại chưa bao giờ có cảm giác. Huyễn giới luân lý quan niệm là cao duy không gian quan niệm. Huyễn giới làm quá độ không gian, còn lưu lại người địa cầu một chút quen thuộc cùng lý niệm. Có lẽ đến cao hơn chiều không gian 4 chiều, tình yêu cái từ này khả năng liền không tồn tại. Đây là Trương Chiết Hàn tại trở thành vị rút về sau nghiêm túc suy nghĩ qua vấn đề. Nếu như thiên hành giả kết cục chính là phi thăng tới không gian 4 chiều, sau khi phi thăng liền không còn yêu đương sinh con, yêu đương loại vật này đem không còn tồn tại. Cái kia yêu đương tình yêu đối với thiên hành giả đến nói có đúng hay không cuối cùng tuyệt sướng. Chương 98, Quất Thiên Tuyết chương 98, Quất Thiên Tuyết làm Trương Chiết Hàn trở lại phụ dị bổ dạ ra viên nhà mới thời điểm, nghe được một cỗ thịt hai lần chín mùi thơm. Mùi thơm là từ trong phòng bếp bay ra, cửa thủy tinh đằng sau, một cái bóng hình xinh đẹp ngay tại bận rộn. Xoẹt xoẹt khói dầu cùng nồi sắt cùng cái nồi tiếng ma sát, để Trương Chiết Hàn bỗng nhiên thật sự có nhà cảm giác. Trên bàn ăn đã bày biện ba cái đồ ăn, nồi sập đậu hũ, tỏi rung rau muống cùng trứng gà cá chua. Đây đều là hắn thích ăn, nuốt nước bọt ở trước bàn ăn ngồi xuống, nhịn không được đưa tay đi nhặt một khối. Thư Kỳ bưng thịt hai lần chín từ phòng bếp đi ra, trên thân vây quanh hoa tạp dề, trên đầu dùng một đầu khăn mặt bao vây lấy tóc. Trở về a, ăn cơm đi. Thư Kỳ đem đồ ăn bàn đặt lên bàn, cho Trương Chiết Hàn đới thêm một chén nước cơm, đưa qua một đôi đũa. Nữ sát thủ sẽ còn nấu cơm a, còn làm được ăn ngon như vậy. Trương Chiết Hàn nhai nuốt lấy thịt hai lần chín, từ đáy lòng tán dương. Từ nhỏ đã sẽ a, lẻ loi một mình, cũng nên học được chiếu cố chính mình. Thư Kỳ cởi xuống tạp dề, buông ra khăn mặt, tóc dài như thác nước, tiếp ở trên vai. Người cũng ăn a. Nhìn Thư Kỳ ngồi không nhúc nhích nữa, Trương Chiết Hàn nói: Ta không nói, nhìn ngươi ăn liền tốt. Thư Kỳ rất hiền lành mà nhìn xem Trương Chiết Hàn. Trương Chiết Hàn không biết là đêm qua nàng cũng làm cả bàn đồ ăn, không đợi được Trương Chiết Hàn, đành phải thả trong tủ lạnh, tự mình một người ăn một ngày. Thư Kỳ là huyễn đời thứ hai, không có đăng quan thuyền, Trương Chiết Hàn không tại nàng là ra không được. Một người ở chỗ này hai ngày, khẳng định buồn bực xấu. Trương Chiết Hàn nghĩ đến đền bù chút gì, nhớ tới đêm qua tịch thu được chiến lợi phẩm, để đũa xuống, lấy ra hoa cúc thái đao đặt lên bàn. Cây đao này mũi nhọn hẹp dài, thân đao mảnh mỏng, lưỡi đao khắc lấy 16 cánh hoa cúc, nhìn qua cực kỳ tinh xảo xinh đẹp nho nhã, nữ hài tử trông thấy đều sẽ thích. Cho ta sao? Nha hoàn hớn hở ra mặt, nàng cao hứng không chỉ là xinh đẹp đao, càng cao hứng Trương Chiết Hàn còn nhớ nàng. Ừm, đêm qua ta giết cái sơn gì cảnh nhị dạ tịch thu được, lúc ấy liền nghĩ cho ngươi, giống như có một cái quần công kỹ năng, ngươi vừa bật thiếu.
Trương Chiết Hàn đang ăn cơm, cho chuyện việc nhà thức nói lời nói. Chủ nhân ngươi đối với ta quá tốt. Nha hoàn cao hứng bừng bừng đụng lên đến, tại chủ nhân trên mặt hôn một cái, Trương Chiết Hàn không có tránh. Hiện tại đòi sao? Trương Chiết Hàn mỉm cười nói. Nha hoàn gật gật đầu, khôi phục mỹ lệ cùng thần thái, mắt to quay tròn nhìn xem Trương Chiết Hàn, cầm đũa lên. Đẳng cấp của ngươi là bao nhiêu? Ta xem một chút, cấp 19. Nha hoàn đi theo chủ nhân lại là báo thù lại là vào phó bản, tự nhiên kiếm được không ít gen giá trị, so Ninh Nhi không có thăng cấp trước cũng cao hơn. Một hồi cơm nước xong xuôi, ta dẫn ngươi đi dạo phố, sau đó cậy phó bản đi. Trương Chiết Hàn thực tình muốn đền bù Nha hoàn. Thật sao? Quá tốt. Nha hoàn nhào tới lại hôn một cái, đem miệng đầy dầu bôi ở Trương Chiết Hàn trên mặt. Trương Chiết Hàn trong lòng nghĩ chính là muốn rèn đúc một cái sơn di cảnh đại nha hoàn. Nha hoàn đều là sơn di cảnh, chủ nhân nhiều lắm phong cách. Cả mạ cụ dạ, cây liều ấm ngõ hẻm, một đôi tình lữ kéo tay cánh tay, tựa sát đi tại đường lát đá bên trên. Nam lớn lên giống Oda tín nghĩa, nữ mặc một thân màu tím kimono, dáng dấp không biết giống cái nào mình tinh địa ảnh. Hai người ra hẻm, hướng phải rẽ ngang, dọc theo đường cái hướng khu náo nhiệt chậm rãi đi đến. Chủ nhân tha cho ta đi, cái này tiểu thoái bộ thật đi không đến, mệt chết cục cưng a. Đi không đến vậy phải đi, đây là khu địch chiếm, ngươi nếu là lòi đuôi, đại đội nhân mã đánh tới liền phải chạy như điên. Chạy như điên cũng so cái này phá tiểu toái bộ mạnh a. Trải qua một cái đầu hẻm thời điểm, Trương Chiết Hàn nhíu mày, hắn nghe thấy trong ngõ hẻm có lộn xộn tiếng bước chân. Tiếng bước chân phương hướng không phải hướng bọn hắn đến, mà là hướng hẻm nhỏ chỗ sâu. Ai ai, ngươi làm gì? Nha hoàn cảm thấy bên hông siết chặt, bên tai hô một tiếng, rơi tại hẻm nhỏ chỗ sâu trong bóng tối. Tiếng bước chân, lưới đao tiếng va đập cùng tiếng quát khẽ đột nhiên phóng đại, nha hoàn mở to mắt, phía trước 20-30 mét chỗ, một đám người áo đen ngay tại vây công một người áo đen. Đao quang lập lòe, bóng người nhảy vọt, bị vây công người áo đen tay trái giơ lên, tay phải kiếm chỉ, phát ra một đạo lóa mắt điện quang, hướng đám người bổ tới. Ín giờ dạ kim cương sử, xét đánh huyết chạm. Vây công người bên trong đổ xuống 3-4 cái, còn lại mười mấy người tiếp tục vây kín, mười mấy thanh võ sĩ đao hướng trung ương người áo đen hợp kích đánh xuống. Phốc phốc phốc, cách đâm tiếng súng vang lên, mang độc đạn liên tiếp bắn ra. Phá! Một đạo lóa mắt hình tròn quang nhận xen lẫn 27 thanh phi kiếm, hướng vây công người phi tốc đánh tới. Một mảnh rú thảm. Trong nháy mắt, hẻm nhỏ đột nhiên yên lặng lại, vây công người toàn bộ ngã trên mặt đất, chỉ còn lại bị vây công người áo đen lẻ loi trơ trọi đứng ở chính giữa. Trong bóng tối, một cái xuyên màu tím kimono nữ nhân, nện bước tiểu thái bộ, cầm ngang súng trường, phốc 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 bổ thương. Trương Hàn, thật là ngươi sao? Là nữ hải, trong thanh âm mang kích động giọng nghẹn ngào. Trương Chiết Hàn rất đẹp trai đi ra bóng tối, hướng nữ hải giang hai cánh tay. Nha hoàn mới lờ đi chủ nhân soái, tiểu thái bộ chạy nhanh, vội vàng thu thập đầy đất chiến lợi phẩm. Nha hoàn đương nhiên biết nữ hải kia là ai, các nàng đã từng tại ám sát tần cối trên nóc nhà gặp qua, khi đó chủ nhân lôi kéo chính là cô gái này tay. Nàng mới không quan tâm chủ nhân có bao nhiêu cái bạn gái, ta chính là tên nha hoàn tốt A3, 2, 1. Nha hoàn đếm lấy số, hé miệng làm ba hình. Đương theo lấy miệng của nàng hình, sau lưng nữ hải oa một tiếng khóc lớn lên, chạy đến đẹp trai một chút Trương Chiết Hàn trước mặt, treo lại cổ của hắn, khóc bù lu đủ loa. Cây liều ấm ngõ hẻm, một hưu quán rượu Nhật Bản trong phòng, Trương Chiết Hàn khôi phục diện mạo thật sự, Quất Thiên Tuyết ôm cánh tay của hắn dựa sát vào nhau mà ngồi, nha hoàn tại đầy đất chiến lợi phẩm bên trong lay. Chân thực Quất Thiên Tuyết so nhân vật bên trong nghệ kỹ muốn trông tốt nhiều lắm, mắt to tóc thẳng, nhỏ nhắn xinh xắn thức tha. Người so trong phó bản xinh đẹp nhiều, thật là dễ nhìn. Trương Chiết Hàn đối với nữ hài nói câu nói đầu tiên nhất định là khen hoặc liếm, nha hoàn sớm đã thành thói quen. Ngươi cũng so cái kia Lục Văn Long xoáy nhiều a. Quất Thiên Tuyết xấu hổ nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giết ngươi những người kia là ai? Trương Chiết Hàn quan tâm hỏi. Ta phụ trách quýt thị mạng lưới tình báo, ta gián điệp mấy ngày nay bị giết mấy cái, cố ý tới xem một chút là chuyện gì xảy ra. Vậy công ta những người kia là phụ di bổ dạ nhân viên tình báo, tại ta nguyên lai trạm tình báo phục kích ta. Quất Thiên Tuyết nói một hơi, dựa vào ở trên vai Trương Chiết Hàn. Trong khoảng thời gian này ta chính suy nghĩ đi Bình An thành phố tìm ngươi đây, không nghĩ tới ở trong này gặp phải. Trương Chiết Hàn ngửi ngửi nữ hải thanh thuần hương vị. Nàng là ai? Quất Thiên Tuyết mới chú ý tới bên cạnh ngồi xổm xuyên kimono nữ nhân. Ta là nha hoàn của hắn, coi ta là không khí, các ngươi tiếp tục. Thư kỳ mắt đều không ngẩn một chút. Nha hoàn của ngươi xinh đẹp như vậy. Quất Thiên Tuyết ghen tuông nồng đậm. Nàng thật là nha hoàn của ta, các ngươi gặp qua. Trương Chiết Hàn ôm Quất Thiên Tuyết eo nhỏ. Nàng chính là cái kia công chúa, cái kia cầm súng trường cùng một chỗ giết tần cối nữ nhân. Quất Thiên Tuyết nhớ tới, khó trách vừa rồi cái kia phốc phốc tiếng súng giống như đã từng quen biết. Đúng rồi, ta là các ngươi cái thứ nhất bóng đèn, ngươi muốn ngâm ta chủ nhân lời nói, nhưng phải cùng ta giữ gìn mối quan hệ nha. Thư kỳ ngữ khí cực giống nhà trẻ a di. Ngươi. Quất Thiên Tuyết bị nẹn phải nói không ra lời nói đến. Ai, thật không rõ, quý thị làm sao lại chọn như thế một cái nha đầu ngốc làm gián điệp tình báo đầu lĩnh. Thư kỳ lắc đầu. Ngươi nhìn nàng. Quất Thiên Tuyết hướng Trương Chiết Hàn xin giúp đỡ. Giấm biển đằng sóng, Trương Chiết Hàn mừng rỡ xem kịch. Luận IQ, Thư kỳ tuyệt đối nghiền ép Quất Thiên Tuyết, nhưng Quất Thiên Tuyết đáng yêu chỗ cũng chính là cái này ngu ngơ manh kỉnh. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mang như thế một cái thông minh xinh đẹp nha hoàn của gái, thật đúng là phiền phức sự tình. Tốt tốt, không đùa ngươi, ta chủ nhân đẹp trai như vậy, ngươi nếu là liền ta cái này nha hoàn giấm đều ăn, về sau nhưng có là ngươi chua. Thư kỳ đây là đang dạy khờ nha đầu làm người a, một hồi ta dẫn ngươi đi chơi. Trương Chiết Hàn đổi chủ đề. Đi chỗ nào chơi? Quất Thiên Tuyết ghen tuông toàn bộ tiêu tán, khờ manh chính là khờ manh. Chúng ta đang chuẩn bị đi cậy phó bản. Phó bản? Cũng có thể soát. Quất Thiên Tuyết kinh ngạc hỏi.
Đương nhiên có thể.
Làm sao soát?
Tùy tiện vào đi, tùy tiện đi ra, không cần làm nhiệm vụ, chỉ cần liệu mạng giết nở tờ cờ liền có thể.
Tùy tiện vào tùy tiện ra.
Làm sao làm được?
Ngươi ghi nhớ hai đầu là được.
Cái gì?
Đệ nhất, tuyệt đối không được đem chuyện ngày hôm nay nói cho bất luận kẻ nào. Thứ hai, ta nói thế nào ngươi liền làm như thế đó.
Được.
Quất Thiên Tuyết nghiêm túc gật gật đầu.
Khớ manh nữ hải thật tốt lựa gạt, thư ký nhếch miệng.
Tới ngồi ta trên đùi, treo cổ của ta.
Quất Thiên Tuyết đỏ mặt làm theo.
Nhà đầu ngươi cũng tới.
Thư ký bẹo một tiếng liền treo tại Trương Chiết Hàn một bên khác, nàng giống như một mực chờ đợi chủ nhân câu nói này.
Nếu như tiến vào phó bản không có cùng một chỗ, hoặc là tẩu tán, ngay tại tòa kiến trúc cao nhất tụ hợp.
Trương Chiết Hàn dặn dò.
Chỉ cần tiến vào phó bản, liền sẽ bị tự động phân phối nhân vật, vô cùng có khả năng không cùng một chỗ.
Lần thứ nhất mang hai người tiến vào phó bản, Trương Chiết Hàn trong lòng cũng không chắc chắn.
Còn phải đợi bao lâu a?
Quất Thiên Tuyết đỏ mặt hỏi, hô hấp có chút gấp rút.
Trương Chiết Hàn trái ôm phải ấp, cũng không hy vọng phó bản nhanh như vậy đến.
Nha hoàn vui dạo dự treo, đồng dạng không hy vọng phó bản đến, thăng cấp không quan trọng, treo liền tốt.
Tiểu diễn bên trong, màn sáng nhắc nhở rốt cục xuất hiện.
Phó bản tên, Tiểu Mục Sơn chi chiến số hiệu, 1063.
Độ khó đẳng cấp, bính nhiệm vụ chính tuyến, đánh giết tổ cựu ga và Iris.
Quy tắc, 1, không phải thối vực vật phẩm không thể đưa bảo, thối vực vật phẩm không thể mang ra.
2, chưa hoàn thành nhiệm vụ hoặc tại nhiệm vụ tại tử vong sẽ bị thiết lập lại.
3, giữa người chơi có thể công kích lẫn nhau.
4, ngoại giới tất cả tin tức cùng thông đạo sẽ bị ngăn cách.
Nhiệm vụ nhắc nhở, 1, công nguyên năm 1584 3 tháng, vũ tuổi hải ổ sĩ cùng tổ cựu ga và Iris tại Tiểu Mục Sơn triển khai đại quy mô hội chiến.
2,
tổ cựu ga và Iris tại trường cựu thủ thung lũng bố trí mai phục.
3,
Honda Tạ đã cắt tổ cựu gã và ủy thủ hạ một viên manh tướng.
Nhân vật lựa chọn: 1, phó tướng;
2,
quân sư;
3,
quân theo đuổi.
Quân sư cách chủ soái quá gần hành động bất tiện.
Quân theo đuổi làm không tốt chính là cái lính liên lạc, quan quá nhỏ.
Còn là chọn phó tướng đi.
Trương Chiết Hàn lựa chọn 1.
Phải chăng tiến vào phó bản?
Là, không Trương Chiết Hàn lựa chọn phải.
Ngài đem tại 10 giây sau tiến vào phó bản.
Chương 99, huyết buộc chương 99, huyết buộc còn tốt, không nghe thấy thanh âm đánh nhau, không có tại chiến trường, bằng không lượng lũ làm sao bây giờ?
Hả?
Làm sao chỉ có một cái?
Trương Chiết Hàn mở to mắt, đây là cái mái vòm quân trướng, trên mặt đất phủ lên trên thảm, trên nệm đặt vào cái giống bàn trà điều nhỏ án.
Dịu dàng tại ôm, lại chỉ ôm một cái cô nàng.
Chúng ta đây là ở đâu con a?
Khớ manh ngữ điệu, chỉ có thể là Quất Thiên Tuyết.
Đại nha hoàn đâu?
Sẽ không mang vào đi.
Không thể nào, chẳng lẽ cái phó bản chỉ có thể mang một người tiến đến?
Trương Chiết Hàn lòng nóng như lửa đốt, nếu như không mang tiến đến còn tốt, vạn nhất mang vào lại tìm không ra, coi như phiền phức.
Cái này phá phó bản, luôn luôn loạn điểm viên nương phụ. Vạn nhất xứng đôi cho ai làm lão bà làm sao bây giờ?
Trước mặc kệ chuyện khác, việc cấp bách là trước hết tìm tới đại nha hoàn.
Trương Chiết Hàn lựa chọn chính là phó tướng nhân vật, đương nhiên là đỉnh nón trụ quăng giáp. Quất Thiên Tuyết cũng đã không phải nị dạ trang điểm, mà là cái tỷ nữ.
Trương Chiết Hàn buông tay ra đứng lên, Quất Thiên Tuyết bị bịch một tiếng ném dưới đất, ngao gọi một tiếng.
Ngươi làm gì nha?
Quất Thiên Tuyết ngồi dưới đất quẹt mồm kêu lên.
Trương Chiết Hàn vội túi người ôm nàng, thả trên ghế, thật xin lỗi a, trong lòng ta sốt ruột.
Hừ, ta còn không có tên nha hoàn trọng yếu.
Ngươi chờ đợi ở đây, đừng ra lều vải. Ta đi tìm nha hoàn.
Trương Chiết Hàn không có phản ứng nàng ghen tuông, bàn giao nói.
Người ta muốn cùng ngươi cùng đi nha.
Quất Thiên Tuyết mân mê miệng.
Không được, tình huống không rõ, ngươi ở trong này không có nguy hiểm, ta tìm tới nha hoàn lập tức quay lại.
Trương Chiết Hàn nói, ra quân trướng.
Quất Thiên Tuyết ở tại quân trướng hẳn là không có gì nguy hiểm, phó tướng quân trướng, người bình thường không dám tùy tiện xâm nhập, mà lại Quất Thiên Tuyết dù sao cũng là cái hồng mông cảnh thiên hành giả, 20-30 cái nở tờ cờ không phải là đối thủ, tự vệ không có vấn đề gì.
Mặt trời chói chang, mặt trời phát ra ánh sáng chói mắt.
Trương Chiết Hàn dùng tay cản trở ánh nắng, khép mắt tìm khắp tứ phía.
Quân doanh giải tại trên một sườn núi, gò núi phía nam sườn núi thế nhẹ nhàng, bị một chút ấu vàng màu xanh thấm cỏ xỉ rêu cùng bụi cây bao trùm. Sườn núi xuống chính là thông hướng tiền tuyến một đầu không phải rất rộng đường, màu vàng đất mặt đường một mực kéo dài đến phương xa.
Quân doanh phía trước là một đầu hình khuyên chiến hào, nằm sấp một hàng tay súng tiếp.
Nhật Bản chiến quốc thời đại, súng mồi lửa đã đại lượng sử dụng, không có gì chính xác, liền dựa vào hỏa lực đồng loạt áp chế thủ thắng.
Trong quân doanh binh sĩ một mảnh bận rộn, có tuần tra, có vận chuyển vũ khí đạn dược, có đóng cọc tử, còn có chôn nồi nấu cơm.
Tiến vào phó bản trước đó đã nói xong, vạn nhất tẩu tán ngay tại tòa kiến trúc cao nhất tụ hợp.
Tòa kiến trúc cao nhất nơi này là quân doanh, mà lại ở trên núi, nào có cái gì công trình kiến trúc.
Cao thấp so sánh nhất định phải tại cùng một cái mặt phẳng, quân doanh tại một cái sườn dốc bên trên, liền xem như quân trướng, phòng quan sát đều tính đến, cái nào là cao nhất.
Chỉ có thể đi lên, núi là càng lên cao càng cao, không cách nào tìm ra kiến trúc cao nhất, cũng chỉ có thể thường đi chỗ cao, chỉ mong thưa kỳ thần giao cách cảm.
Trương Chiết Hàn dọc theo lâm thời đảo trúc bậc thang đi lên, thỉnh thoảng có binh sĩ không mình hành lễ.
Phía trước có một cái cùng hắn quân trướng không chênh lệch nhiều lều vải, cũng hẳn là một cái phó tướng hoặc đồng cấp sĩ quan.
Trương Chiết Hàn đi đến màn cửa, cổng đứng hai tên vệ binh, hành lễ nhưng ngăn lại không cho vào.
Tướng quân,
không muốn.
Trong trướng có nữ nhân thanh âm.
Trương Chiết Hàn trong lòng căng thẳng, trong quân doanh nữ nhân vốn là hi hữu, khả năng chỉ có phó tướng cái cấp bậc này tài năng mang người nhà hoặc tỷ nữ.
Quản không được nhiều như vậy, vào xem lại nói.
Tay phải bung lên, hai tên vệ binh đầu người rơi xuống đất, Trương Chiết Hàn bén màn cửa lên mà vào.
Sạ Cả Kỳ Bạ Dạ tướng quân, ngươi làm sao?
trên nệm sĩ quan ôm một cái xuyên kimono nữ nhân, trông thấy Trương Chiết Hàn xông tới, thần sắc ngạc nhiên. Dám ôm ta nha hoàn, muốn chết. Trương Chiết Hàn giận không kèm được, ngư chàng kiếm xuất thủ, sĩ quan mi tâm nháy mắt mở ra một đóa hoa máu, ôm nữ nhân ngã về phía sau. Nữ nhân kinh hô một tiếng, dãy rủa lấy ngồi dậy, hoảng sợ nhìn xem Trương Chiết Hàn. Không phải thư kỳ. Nha hoàn trông thấy chủ nhân anh hùng cứu mỹ nhân, hẳn là cao hứng nhào lên mua mới đúng a. Giết nhầm người, cứu lầm người. Nữ nhân này không thể lưu. Trương Chiết Hàn chậm rãi đi qua, muốn giết người diệt khẩu. Đừng giết ta, ta không phải nở bờ cờ, van cầu ngài. Trên mặt đất nữ nhân cầu khẩn, nói vậy mà là tiếng Trung, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng. Nàng vừa rồi nhìn Trương Chiết Hàn ngư chàng kiếm xuất thủ, đã đánh giá ra hắn là thiên hành giả. Thiên hành giả. Trương Chiết Hàn nhìn chằm chằm nữ nhân, ngươi là gia tộc nào? Phù Di Hồ Dạ. Nữ nhân nhẹ gật đầu. Trương Chiết Hàn giơ lên đoạt kiếm, Phù Di Hồ Dạ tất sát. Đừng giết ta, ngài để ta làm cái gì đều được, van cầu ngài. Nữ nhân nằm dạp trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Trương Chiết Hàn do dự, hai quân giao đấu có thể giết, quyết đấu đối chiến có thể giết, nhưng giết một cái đã đầu hàng lại không hề có lực hoàn thủ nữ nhân, hắn không xuống tay được. Ngươi biết ta? Trương Chiết Hàn trầm giọng hỏi. Ta gặp qua ngài phi kiếm. Nữ nhân không dám ngẩng đầu. Ở đâu? Trương Chiết Hàn tại Phủ Di Hổ Dạ giết người thực tế quá nhiều. Tại gia chủ thư phòng nhìn qua ngài cùng Phủ Di Hổ Dạ nọ gì cả chiến đấu video. Nữ nhân bỏ lồn ngủ nói. Phủ Di Hổ Dạ gia chủ. Chẳng lẽ nữ nhân này là Phủ Di Hổ Dạ trực hệ? Tên của ngươi, thân phận, đẳng cấp. Ta gọi xạ cụ dạ cổ hạ dự. Phù Di Hồ Dạ gia chủ tam đẳng thư ký, Hồng Mông cảnh cấp 17. Ngươi nguyện ý vì ta làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngài không giết ta, ta nguyện ý làm ngài huyết buộc. Trương Chiết Hàn sững sờ, ngươi biết huyết buộc? Lần trước tại Mạ Kỳ nọ chi chiến phó bản là ngươi. Sạ Cụ Dạ cổ hạt bám thân túi đầu, chính là, xem ra vận mệnh là không cách nào chạy trốn, ngài nhất định là chủ nhân của ta. Trương Chiết Hàn lấy ra 4 dê phương tôn, đem ngươi để tay đi lên. Nữ nhân ngẩng đầu, không chút do dự nắm tay thả tại đầu dê bên trên. Trương Chiết Hàn trong đầu xuất hiện nhắc nhở, ngài cùng Sạ Cụ Dạ Cổ Hạ thành công ký kết huyết buộc ước hẹn, nàng đã trở thành ngài trung thân nô bộc. Sạ Cụ Dạ Cổ Hạ, nữ, 19 tuổi, một hệ, Hồng Mông cảnh cấp 17, Phù Di Hồ Dạ gia chủ tam đẳng thư ký, Phù Di Hồ Dạ gia viên cắt tường Nam Ninh một số 18. Nữ nhân nhắm mắt lại, cũng đang đọc nhắc nhở, tin tức hẳn là nàng điền. Lần thứ nhất sử dụng 4 dê phương tôn thu phục huyết buộc, Trương Chiết Hàn không có kinh nghiệm gì, bất quá giống như cũng không thế nào phức tạp. Sạ Cụ Dạ Cổ Hạ điền xong tin tức về sau, huyết buộc hệ thống bên trong xuất hiện một cái tên, đằng sau có mấy cái nút bấm. Xóa bỏ triệu hoán giải trừ. Cảm tạ chủ nhân ân không giết, phi thường vinh hạnh trở thành ngài nô bộc. Sạ Cụ Dạ Cổ Hạ quỳ rạp dưới đất dập đầu không thôi. Ngươi biết phản bội hậu quả. Vạn vạn không dám phản bội chủ nhân, ta về sau nhất định trung tâm phục thị chủ nhân, tuyệt không hài lòng. Tốt, đứng lên đi, theo ta ra ngoài. Trương Chiết Hàn khẩu khí hòa hoãn rất nhiều. Còn phải mau đi tìm thư kỷ, trì hoãn càng lâu liền càng nguy hiểm. Sĩ quan cùng cổng bị giết hai tên lính đã tiêu tán, Trương Chiết Hàn mang mới thu hầu gái dọc theo bậc thang tiếp tục đi lên. Hắn không lo lắng bại lộ thân phận, cùng lắm thì liền đại khai sát giới tốt. Tiểu Mục Sơn thủ tướng Honda Tạ Đạ Cật cùng lắm thì cũng chính là cái sơn dị cảnh, cho dù là vận khí không tốt gặp được Hải Yến cảnh, trốn là không có vấn đề. Chủ nhân đang tìm cái gì? Sạ Cụ Dạ Cổ Hà ở phía sau cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Một nữ nhân, nha hoàn của ta. Trương Chiết Hàn không nhiều lời, còn có chút không quá thích hứng đi theo cái Nhật Bản hậu gái. Ta nghe thấy bên phải phía sau núi có chiến đấu thanh âm. Sạ Cụ Dạ Cổ Hà chỉ phải phía trước. Trương Chiết Hàn lấy làm kinh hãi, ta sơn dị cảnh đều không nghe thấy, ngươi cái Hồng Mông cảnh chỉ nghe thấy rồi. Ta có thính giác kỹ năng, có thể nghe thấy một cây số bên ngoài thanh âm. Sạ Cụ Dạ Cổ Hà nhìn Trương Chiết Hàn nhíu mày, tranh thủ thời gian giải thích. Thì ra là thế, không nghĩ tới không để ý thu cái thuận phong nhĩ hầu gái. Trương Chiết Hàn mang Sạ Cụ Dạ Cổ Hà chuyển qua dốc núi, quả nhiên phía trước trong rừng cây truyền đến tiếng đánh nhau. Trương Chiết Hàn vét được Sạ Cụ Dạ Cổ Hà, một cái thuấn di xông vào rừng cây, trong rừng truyền đến phốc 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 cách âm tiếng súng cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sạ Cụ Dạ Cổ Hà không có làm rõ ràng làm sao rút vào đến, bất quá cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc, ổn ổn tâm thần, hiện ra võ sĩ đao. Trong rừng cây tia sáng u ám, ước chừng có 20-30 tên lính đang vây công thư kỳ, địch nhân tiếp cận, nàng thu hồi súng trường, hai tay nắm chặt hoa cúc thái đao, tả hưu đón đỡ. Siêu 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 một nắm lớn phi tiêu theo binh sĩ đằng sau đánh tới, binh sĩ đổ xuống một nửa, còn lại binh sĩ vội vàng lui về. Kéo một phát mở khoảng cách, súng trường lại phốc 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 văng lên, tại súng trường cùng phi tiêu giáp công xuống, vây công binh sĩ rất nhanh hoàn liệt. Thư kỳ đứng tại chỗ, bình đầu súng trường, thở gấp hừng hực. Ngẩng đầu nhìn thấy một tên võ tướng, tay cầm bá vương thương, bước nhanh hướng nàng đi tới, đằng sau đi theo một cái xuyên kimono nữ nhân. Chủ nhân. Nha hoàn nhào vào Trương Chiết Hàn trong ngực, treo lại cổ của hắn, trong mắt chuyển nước mắt. Tốt tốt, không có việc gì. Trương Chiết Hàn vuốt ve nàng mượt mà phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi. Sạ Cụ Dạ Cổ Hà tay cầm võ sĩ đao, mặt hướng bên ngoài đề phòng. Nàng chính là cái kia khờ manh. Thư kỳ gặp qua Quất Thiên Tuyết phát phi tiêu. Chiến đấu mới vừa rồi Trương Chiết Hàn không có xuất thủ, tất cả đều là phi tiêu giúp một tay. Trương Chiết Hàn lắc đầu, nàng là ta mới thu người hầu, chúng ta cái này liền đi tìm Quất Thiên Tuyết. Người hầu? Ngài lại thu tên nha hoàn? Thư kỳ không cao hứng. Nữ bằng hữu ta không xem bảo, nha hoàn coi như xâm phạm bản quyền a, không phải nha hoàn hiện tại liền ngươi một cái, người hầu về ngươi quản. Trương Chiết Hàn bóp một chút nha hoàn cái mũi nhỏ. Thư kỷ còn là không có hiểu rõ nha hoàn cùng người hầu khác nhau, tỉnh tỉnh mê mê bị Trương Chiết Hàn ôm eo hướng dưới núi đi. Các binh sĩ trông thấy Trương Chiết Hàn mang hai nữ nhân cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường, có lẽ ở trong này sĩ quan mang nữ nhân nhìn lắm thành quen. Lại có lẽ nở tờ cờ không có cái thiết lập này. Người trở về á. Vừa tiến quân trướng, Quất Thiên Tuyết liền nào tới, treo lại Trương Chiết Hàn cổ. Sakuza cổ hắn nhìn xem thư kỳ, lại nhìn xem Quất Thiên Tuyết, chủ nhân này nhưng đủ hoa, nhiều nữ nhân như vậy. Nàng lại là ai? Quất Thiên Tuyết phát hiện có thêm một cái nữ nhân. Thư kỳ biến hoa không phải rất lớn, thần thái cùng tính cách đều rất tươi sáng. Quất Thiên Tuyết nhận ra, đại nha hoàn dấm không còn dám ăn, nhưng làm sao lại toát ra cái mới nữ nhân? Đây là ta mới thu người hầu. Trương Chiết Hàn tái diễn từng nói với thư kỳ. Sakuza cổ hắn cung kính cúi đầu đứng, trên mặt tái nhợt vậy mà lộ ra ý cười, chơi vui như vậy chẳng cảnh có chút nhịn không được. Trương Chiết Hàn tại đầu hình trước án ngồi xếp bằng xuống, thư kỳ cùng Quất Thiên Tuyết một trái một phải treo Trương Chiết Hàn. Sakuza cổ hắn vội vàng cầm lấy ấm trà châm trà. Hiện tại Trương Chiết Hàn không cảm thấy trái ôm phải ấp có bao nhiêu thoải mái, nữ nhân tụ tập thật là phiền phức à, về sau muốn hấp thụ giáo huấn, tuyệt đối không thể lại lâm vào ôn nhu trận. Còn là đại nha hoàn thư kỳ hiểu chuyện, dính nhau một hồi liền buông lòng tay ra, theo chứa đồ trong khoang thuyền lấy ra mấy hộp điểm tâm, tại đầu hình trên bàn mở ra. Quất Tiên Tuyết xem xét cũng buông lòng tay ra, nào tới ăn điểm tâm. Thư kỳ đối với Sạ Cụ Dạ cổ hạt vây vây tay, đến, ngươi cũng tới ăn. Sạ Cụ Dạ cổ hạt nhìn một chút Trương Chiết Hàn, Trương Chiết Hàn nhẹ gật đầu, không cần câu nệ, đều là người một nhà. Sạ Cụ Dạ cổ hạt lúc này mới tại án bên cạnh ngồi quỳ chân, duỗi ra đầu ngón tay ưu nhã mà tự nhiên cầm một khối điểm tâm, cắn một ngụm nhỏ. Trương Chiết Hàn đối với cái này hầu gái rất hài lòng, không chỉ có thuận phong nhĩ dị năng, vừa rồi cứu thư kỳ thời điểm phản ứng nhanh nhẹn, sức chiến đấu cũng không tệ, hiện tại nhất cử nhất động cũng rất có tố dưỡng. Quất Thiên Tuyết cờ manh bên trong mang ra tộc tiểu thư tùy hứng, cử chỉ ở giữa không bao nhiêu Nhật Bản nữ hài đoan trang. Sạ Cụ Dạ cổ hạt giơ tay nhấc chân biểu hiện ra mới là tiêu chuẩn Nhật Bản nữ nhân. Người hầu biểu hiện tốt nên ban thưởng, bánh kẹo khẳng định so đánh gậy có tác dụng, chỉ dựa vào đánh gậy uy hiếp là không thể kích phát tính năng động chủ quan. Vũ khí của ngươi không phải thần giật vật a? Trương Chiết Hàn nhìn xem ngay tại miệng nhỏ ăn điểm tâm Sạ Cụ Dạ cổ hạt. Sạ Cụ Dạ cổ hạt vội vàng đem trong tay điểm tâm buông xuống, không người trả lời, không phải, là vừa rồi tại trong quân trướng cầm đạo cụ vũ khí. Ta chỉ có một cái phụ trợ loại hình thần giật vật. Thư kỳ xem xét chủ nhân cái này thân sắc, liền biết hắn lại muốn đưa đồ vật, tranh thủ thời gian tạ ơn đi, chủ nhân muốn ban thưởng ngươi đồ vật. Nha hoàn quá thông minh thật không tốt, đều học xong đoạt hí. Sakuza cổ hận sững sờ, vội vàng nằm dạp trên mặt đất, phần lưng cong ra một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Chương 100, hoa cúc tàn, 1, chương 100, hoa cúc tàn, 1, thanh này vạ kỳ dạ xỉ hẳn là tương đối thích hợp ngươi, nhất là về sau ngươi gánh vác gần nút nhiệm vụ, đoạn đao tương đối tốt. Trương Chiết Hàn lấy ra quỷ văn đoạ kỳ dạ xỉ, thả tại quỷ sát nữ nhân giơ trên tay. Nữ nhân tay trắng non thon dài, thấy Trương Chiết Hàn trong lòng run lên. Sakuza cổ hận không ngẩng đầu, hai tay tiếp nhận đoạ kỳ dạ xỉ, cực kỳ tất cung tất kính. Ngươi thử nhìn một chút, có một hệ quần công kỹ năng. Trương Chiết Hàn hòa ái nói, con mắt còn là không có rời đi cái kia hai tay, tại người khác xem ra hắn là tại nhìn đoạ kỳ dạ xỉ, kỳ thật ánh mắt của hắn đang ăn đậu hũ. Sakuza cổ hận đoan trang ngồi thẳng thân thể, nhắm mắt lại đọc đến tin tức. Tên: Quỷ văn đoạ kỳ dạ xỉ thuộc loại, vũ khí thuộc tính, một áp dụng, hồng nông cảnh đẳng cấp, 10 công năng, một thốc kỹ năng, thảo một giai binh tiêu hao thể lực, 40 trạng thái, nhưng trang bị độ dung hợp, không ghi chú. Quỷ văn hệ trái rèn dạ sụt sụt ngủ, họa kỳ dạ xì, lưỡi đao dài 35.3 cm. Thời hệ đỏ chứ danh đao công nghệ trái rèn dạ sụt sụt ngủ làm, thành đao tại khánh trường 11 năm, làm ngự thần đao cung phụng tại đền đạt sú tạ, ảo có gì. Đao hai bên phân biệt đúc có mai văn cùng trúc văn. Có thể thăng cấp. Sạ cú dạ cổ hạt mặt trên mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười, nằm dạp trên mặt đất, chủ nhân đối với nô bộc quá tốt, quý giá như vậy vũ khí, cổ hạt nhận lấy thì ngại. Tốt, đứng lên đi, thích liền tốt. Trương Chiết Hàn bày ra chủ nhân bộ dáng khoát tay một cái, Sạ cú dạ cổ hạt đứng người lên, tiểu thái bộ đi đến phía sau hắn, cung kính đứng ở phía sau, Trương Chiết Hàn không dễ phát hiện mà hít mũi một cái. Thư kỷ cùng Quất Thiên Tuyết ở bên cạnh ăn điểm tâm, đồng thời quật miệng, chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Chủ nhân, có người hướng chúng ta đi tới. Sạ cú dạ cổ hạt đột nhiên đôi mi thành tú cao lại. Nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Trương Chiết Hàn hỏi. Đánh giết Honda tại Dakar. Sạ cú dạ cổ hạt ngửa đầu nhìn xem chủ nhân, chuyện này đối với nàng đến nói cơ hội là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đi. Trương Chiết Hàn hiện ra bá vương thương, vẩy lên rèm đi ra quân trướng. Honda Tạ Đạ Cật là chiến quốc thời đại chứ danh võ tướng, lấy dũng mãnh sừng, đã từng 57 lần ra vào chiến trường lại lông tóc không thương, được vinh dự Nhật Bản chi trương phi chiến quốc đệ nhất mạnh tướng. Làm thủ ngự tiểu mục sơn chủ tướng, hắn quân trướng cũng không có tìm, chủ tướng khẳng định ngay tại trong quân doanh đường, quân trướng khẳng định cũng lớn nhất. Một hồi các ngươi phụ trách thanh tràng cùng cảnh giới, đừng để binh sĩ tới gần. Cách xa một chút, đừng bị ngộ thương. Trương Chiết Hàn vừa nói một bên hướng trung quân lều lớn đi, ba nữ nhân tay cầm vũ khí theo ở phía sau. Trương Chiết Hàn cũng không phải là lo lắng binh sĩ tới gần, sơn di cảnh đại chiến, binh sĩ đến lại nhiều cũng là đưa đồ ăn, hắn mục đích chủ yếu là muốn để các nàng giết nhiều người kiếm lấy gen giá trị. Lúc đầu hắn không muốn tìm Honda Tạ Đạ Cật suối quẩy, một là bởi vì ngưỡng nghề, Honda Tạ Đạ Cật là dùng thương cao thủ, hai là bởi vì Honda Tạ Đạ Cật trên tay cây thương kia là Nhật Bản danh hương. Lều lớn bên ngoài có một đội binh sĩ thủ vệ, Trương Chiết Hàn vung tay lên, phốc 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 tiếng súng vang lên, một mảng lớn mũi tên gỗ mũi tên bay ra, một đạo lóa mắt điện quang bổ ra quân sĩ, đem quân trướng từ giữa đó xé ra. Vệ binh trong khoảnh khắc toàn bộ ngã xuống đất, trong quân trướng một tên võ tướng đằng không mà lên, đầu đội túi sừng hiệu, hai tay bưng một cây dài hai trượng thương. Trương Chiết Hàn phất tay để nữ nhân tản ra, ngắm nghĩa vị này trong truyền thuyết danh tướng. Nguyên lai hắn tinh linh thiết dài như vậy, khó trách có thể hoành hành vạn mã trong quân lông tóc không thương. Honda Tạ đã cật rơi xuống đất, cũng đang quan sát Trương Chiết Hàn, hắn nghĩ không ra sẽ có người tại để phòng xâm nghiêm trong quân doanh đánh lén, càng không nghĩ tới lại có người dám khiêu chiến đệ nhất mạnh tướng. Honda Tạ đã cật ý đấy quan quắc không biết đang giống cái gì, Trương Chiết Hàn cũng không có để phi dịch, nhân vật phản diện đều chết bởi nói nhiều. Ba nữ nhân rời đi 30 mét bên ngoài, bắt đầu chặn đánh tứ phía chen chúc mà đến binh sĩ. Trương Chiết Hàn hai chân đạp một cái, lăng không bay lên, một chiêu đại mạc cô yên, thẳng đến địch tướng mặt. Honda Tạ đã cật giật mình, hai tay hoành thương bên trên cách, đang một tiếng vang thật lớn. Vậy mà không có bị đẩy lui. Trương Chiết Hàn thương thế không ngừng, một chiêu phát cỏ tìm rắn, phân thượng trung hạ ba đường gấp công. Tuy nói là một tấc dài một tấc mạnh nhưng quá dài cũng có tệ nạn, tỉ như châu Âu Macedonia phương trận cũng đều là dài hơn 2 mét trường mâu, sợ nhất lại là cận chiến. Bộ binh phương trận nhiều người thương nhiều, tay súng ở giữa có thể lẫn nhau điểm hộ, binh khí ngắn rất khó tới gần, Honda Tạ đã cắt coi như không giống, hắn chỉ có một người. Tại vạn mã trong quân ngươi cưỡi khoái mã tung hoành ngang dọc, có thể gặp một cái chọn một cái, nhưng tại loại này đơn đả độc đấu cách đấu bên trong liền rất khó phát huy ưu thế. Cho nên Trương Chiết Hàn sách lược chính là gấp công, tiếp cận, không cho hắn cơ hội thở dốc. Honda Tạ đã cật đang bể buồn tại ứng phó quỷ dị thương công, đột nhiên phốc 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 ba phát cũng chia thượng trung hạ kích xả mà đến, sát thủ nha hoàn cho tới bây giờ liền không nói cái gì bó đức, chỉ cần có cơ hội nàng liền nhất định sẽ hạ thủ. Honda Tạ đã cật túi lầu xuống, né tránh bắn về phía mi tâm độc tiễn, mặt khác hai thương bắn tại trên khôi giáp, đinh đinh hai tiếng rớt xuống đất. Cứ như vậy vừa phân thần, bá vương thương một chiêu kim kê loạn mổ liền đội công mà tới, mũi thương hàn quang lập lòe, lấy cực nhanh tốc độ công kích con mắt, tiết hầu những khôi giáp kia phòng hộ không đến bộ vị. Honda Tạ đã cắt bị ép lui lại, vứt bỏ thương, rút ra bên hông võ sĩ đao đón đỡ mũi thương. Lần này ngươi chết chắc, lấy thương thuật nổi danh trên đời Honda Tạ đã cắt vậy mà vứt bỏ thương dùng đao, ha ha. Trương Chiết Hàn mừng rỡ trong lòng, lại cùng một chiêu càng thêm dày đặc mưa tán hàn mang, tận công mà lên. Thư kỷ có thể là quá nhàn, nàng cái hướng kia binh sĩ vốn lại ít, không có tới gần liền bị súng trường đánh giết, cho nên luôn luôn cắm không hướng Honda Tạ đã cắt sạc kích. Honda Tạ đã cắt huy động võ sĩ đao múa ra một mảnh đao hoa, đinh đinh đang một mảnh kim loại va chạm thanh âm. Bá vương thương thế đại lực trầm. Không thể không toàn lực ngăn cản, xảo trá hai quái đạn liền rất khó bận tâm. Thư kỷ cũng học ngoan, chuyên chọn trần trụi bộ bị bắn, bộ mặt, tiết hầu, tay, khớp nối bốn lượn vị trí, đều là giáp trụ hộ không đến địa phương, toàn thành mục tiêu của nàng. Trương Chiết Hàn chờ đúng thời cơ, một chiêu tam hoa tụ đỉnh đại lực bổ xuống, hắn muốn để Honda Tạ đã cật đem trung môn bạo lộ ra, cho nha hoàn sáng tạo chiến cơ. Honda Tạ đã cật xem xét thế tới hung mãnh, đành phải hai tay nâng đao ra sức bên trên nền, đường đường đường. Bá vương thương liên tục đập nện tại võ sĩ đao bên trên, phát ra tiếng vang. Phốc 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 thư kỳ đạn giống châu chấu bắn về phía những cái kia bại lộ bộ vị. Phốc phốc hai tiếng, rốt cục có hai thương bắn trúng, một thương đánh vào đầu gối ổ, một thương đánh vào nách. Trương Chiết Hàn thừa cơ tái phát một chiêu kiêu hùng cái thế, bá vương thương bên cạnh lưỡi đao hướng Honda Tạ đã cắt vào đầu trùng điệp chặt xuống. Honda Tạ đã cắt trúng hai thương, động tác rõ ràng chậm lại, bá vương thương nhận hung hăng chém vào trên bờ bay, khôi giáp bị trước mở, hắn nghe thấy chính mình xương cốt đứt gãy thanh âm. Bá vương thương bổ xuống lực lượng, đem hắn đánh cho quỳ một gối xuống, võ sĩ đao chống trên mặt đất. Lúc này không giết chờ đến khi nào? Trương Chiết Hàn thân hình nhún xuống, ngồi xếp bằng xuống áp chế, quay thân phát lực, bá vương thương theo một cái không tưởng được góc độ cấp tốc hướng về sau đâm ra. Chương 100, Hoa Cúc Tàn 2, chương 100, Hoa Cúc Tàn 2, hồi mã thương. Đây là chí mạng một thương, đen nhánh mũi thương, theo vị trí trái tim mãnh lực đâm đi vào, xuyên thẳng khôi giáp phần lưng, lộ ra hai thốn mũi thương. Trương Chiết Hàn hai tay xoay tròn, rút ra bá vương thương, Honda Tạ đã cật chán nặng ngã xuống đất. Sạ Cụ Dạ Cổ Hàn Hư không tiêu thất, rời khỏi phó bản. Trương Chiết Hàn kế hoạch ban đầu bên trong cũng không có nàng. Giết Honda Tạ đã cắt cũng coi là đưa người hầu mới lễ gặp mặt. Chủ tướng bị giết, quân doanh hỗn loạn tương mừng, các binh sĩ tại dẫn đội sĩ quan tổ chức bắt đầu hướng trung quân khởi xướng tụ quần công kích. Thư kỷ cùng Quất Tiên Tuyết tụ lại đến Trương Chiết Hàn bên người, Trương Chiết Hàn nhìn xem giày đặc quân địch, nói với thư kỷ, thử một chút ngươi cái kia thanh hoa cúc đao à, nhà đầu đốc. Thư kỷ lập tức thu hồi nỏ nhỏ, hiện ra hẹp dài hoa cúc thái đao, nâng đao, nhắm mắt, tụ lực, trước bổ. Một đóa to lớn màu vàng hoa cúc, tại không trung lơ lửng, chậm rãi mở ra, bạo tán thành đầy trời cánh hoa, hướng khắp núi khắp nơi quân địch phô thiên cái địa đánh tới. Hoa cúc tàn, bị cánh hoa đánh trúng binh sĩ cũng không có làm trận bị đánh chết, mà là ngã trên mặt đất che lấy vết thương rú lên, thống khổ không chịu nổi. Hoa cúc bản thiếu thân không độc, chỉ là cánh hoa một dính thịt liền biến thành màu vàng mỏ xâm nhập thể nội, nhưng nha hoàn độc thủ vòng tay lại làm cho nàng tất cả kỹ năng toàn mang độc, cho nên hoa cúc tàn biến thành có độc hoa cúc tàn. Trong lúc nhất thời, tiểu mục sơn bên trên kêu rên khắp nơi, vô cùng thế thảm. Lạnh anh tụ, kim nhị hiện lưu hạ. Hoa cúc tàn, đầy đất tổn thương, hoa rơi người đất ruột. Quất Thiên Tuyết đình chỉ động tác, mở ra miệng nhỏ, nửa ngày nói không ra lời. Thư kỳ nhìn xem trong tay mỏng lưỡi đao trường đao, đứng ngẩn ở nơi đó, không thể tin được chính mình có lợi hại như vậy. Đây là nữ sát thủ đời này giết người nhiều nhất một lần, mà lại chỉ dùng một chiêu. Trương Chiết Hàn cũng không nghĩ tới, trôi này hoa cúc đao lực sát thương sẽ kinh khủng như vậy. Trong lòng may mắn đêm qua quyết đấu lúc, ngay lập tức đem 27 trôi ngư tràng kiếm toàn bộ bắn về phía vị kia không biết tên sơn gì cảnh lý dạ. Cái này nếu để cho hắn có cơ hội phát ra chiêu này hoa cúc tàn, chỉ sợ không chết cũng phải nửa cái mạng. Hiện tại hắn mới hiểu được nữ nhị dạ cầu kia ngươi hôm nay đi không được hàm nghĩa là cái gì. Kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Cái này. Quá lợi hại đi. Quất Thiên Tuyết lấy lại tinh thần, nhìn xem thư kỳ đao trong tay. Thư kỳ mặt lộ vẻ đắc ý, thế nào, chủ nhân còn là đối với ta cái này nha hoàn tốt ta. Ngươi là hắn Ngâm cô nàng, ta thế nhưng là hắn đại nha hoàn, là người nhà. Tiếng kêu rên dần dần lắng lại, chúng độc binh sĩ từng cái chết đi, không có bị đánh trúng binh sĩ bay đầu hướng dưới núi chạy trốn. Thư kỳ nhảy dựng lên muốn đi truy kích, Trương Chiết Hàn để lại bờ vai của nàng, giặc cùng đường chớ đuổi, ngươi hôm nay giết bao nhiêu người? Nha hoàn nghiêng đầu nghĩ nửa ngày, trước đó ngươi đánh Honda tạ đạ cật thời điểm ước chừng giết 5-60 cái này một thanh hơi nhiều, coi không ra. Trương Chiết Hàn mắt liếc một cái, không tính còn đang gào gọi, làm sao cũng có 2-3 ngàn, đầy đủ thăng cấp. Giết thoải mái sao? Thoải mái. Thoải mái liền đi đi thôi. Trương Chiết Hàn thu hồi bá vương thương, xoáy xoáy hướng xuống đi đến, hai nữ hài hết nhìn đông tới nhìn tây theo ở phía sau. Tiểu Nục Sơn đã người đi núi không, hoàn toàn yên tĩnh. Trương Chiết Hàn dẫn hai nữ hài trở lại ban sơ tiến đến quân trướng, tại đầu hình trước cán ngồi xếp bằng xuống. Quất Thiên Tuyết đỏ mặt đi tới, ngồi ở trên đùi, ôm cổ của hắn. Đại nha hoàn bèo một tiếng, treo tại một bên khác. Trương Chiết Hàn đưa ra tay mỏ sở về sau cái mũi, ra phó bản. Phó bản tên, Tiểu Mục Sơn chi chiến số hiệu, 1063. Nhiệm vụ chính tuyến chưa hoàn thành. Ngài đã lui ra phó bản, sẽ không cách nào tiếp tục phó bản nhiệm vụ. Ngay tại vì ngài kết toán ban thưởng, xin chờ một chút thu hoạch được trang bị, tinh linh thiết, túi sừng hiệu, quỷ hoàn quốc cương đao. Thu hoạch được vật phẩm, ma sáo. Thu hoạch được nhiệm vụ gen giá trị, không thu hoạch được cái khác gen giá trị, 8, đánh giết. Kết toán hoàn tất. 10 giây sau rời khỏi di tích. A, ta thăng cấp á. Thư kỳ nhảy lên, tại trong bao xương chạy nhanh nhẹ cẫng, mừng rỡ như điên. Sơn Di cảnh đại nha hoàn rốt cục sinh ra, hơn nữa còn là một cái mang kim hệ kịch độc Sơn Di cảnh nha hoàn, huyện giới có phải là phần độc nhất a? Quất Thiên Tuyết ôm Trương Chiết Hàn cổ dầu dĩ không vui. Đừng có miệng à, đều có thể treo bình đầu, lần sau ta cũng mang ngươi soát một lần, cũng giúp ngươi thăng cấp. Trương Chiết Hàn cọ Quất Thiên Tuyết gương mặt xinh đẹp, nhẹ giọng an ủi. Quất Thiên Tuyết nháy mắt nhiều mây chuyển trời trong xanh. Khờ manh chính là dễ dụ, cùng với nàng vĩnh viễn sẽ không dùng mình. Vĩnh viễn không cần đi suy nghĩ nàng đang suy nghĩ gì. Cái phó bản tốt nhất có quần công kỹ năng mới soát đến nhanh, tỉ như Linh Ni kìm đám cùng nha hoàn hoa cúc tàn, cho nên còn trước được giúp hắn tìm một thanh quần công vũ khí mới được. Không biết vừa rồi Honda tạ đã cắt cái kia cán dài 2 mét thương là cái gì thuộc tính. Trương Chiết Hàn tò mò mở ra thanh trang bị. Tên: Tinh linh thiết thuộc loại, vũ khí thuộc tính, ánh sáng áp dụng, sân di cảnh đẳng cấp, 20 công năng, hút thủy kỹ năng, tê ánh sáng nước tiêu hao thể lực, 40 trạng thái, nhưng trang bị độ dung hợp, 11 ghi chú. Nhật Bản chiến quốc danh tướng Honda tạ đạo cật danh thương, cùng người đánh xe chọc cùng Nhật Bản hào hợp xương thiên hạ bà phát. Bởi vì thương nhận sắc bén có thể chặt đứt trong phi hành tinh linh mà gọi tên. Thân thương bộ phận dài 43.7 cm, thân dài 55.6 cm, rộng nhất chỗ 3.7 cm, dày 1 cm, nặng 498 khắc, trôi dài 6.2 m, trôi bên trên khảm nạm xanh bối, thương vị trí có khắc phản văn minh văn, thôn chính phái đao tượng chỗ tạo. Có thể thăng cấp, nhưng dung hợp. Vậy mà là quan hệ sơn di cảnh, không thể so bá vương thương kém à? Bá vương thương là thổ hệ. Tinh linh thiết thế nhưng là quan hệ, cùng ngư chàng kiếm quả thực là tuyệt phối. Dùng dài hơn 6 mét tinh linh thiết sử dụng cao gia thương pháp, ngẫm lại đều khốc đến không được. Hốt thủy có phải là có điểm giống hấp tinh đại pháp? Khó trách vừa rồi thể lực tiêu hao lớn như vậy, nguyên lai là cây thương này có thể hấp thụ đối phương thể lực, may mắn nha hoàn đạn, nếu không một lúc sau phải bị thua thiệt. Bá vương thương gần sát phạt quá thịnh, rất dễ dàng bị người nhận ra, mặt có thể biến vũ khí lại không thể biến, tinh linh thiết vừa vặn có thể che giấu tung tích. Tên: Túi sừng hiệu thuộc loại, đồ phòng ngự thuộc tính, ánh sáng áp dụng, sơn di cảnh đẳng cấp, 20 công năng. Hồi xuân kỹ năng, hồi quang phản chiếu trạng thái, nhưng trang bị độ dung hợp, 11 ghi chú, Nhật Bản chiến quốc danh tướng Honda tạ đạ cật mũ giáp. Có thể thăng cấp, nhưng dung hợp. Uy đem mũ giáp đều gọi cái gì túi, các loại hình thù kỳ quái, công năng cũng không tệ lắm, chính là hình tượng quá xấu, một bộ không có khai hóa bộ dáng. Cô gái khẳng định không thể mang, nhất định sẽ đem nữ hài dọa chạy. Tên: Quỷ hoàn nước cương thuộc loại, vũ khí thuộc tính, lôi áp dụng, sơn di cảnh đẳng cấp, 20 công năng, điện tạo kỹ năng, vén lôi quyết điện tiêu hao thể lực, 20 trạng thái, không thể trang bị độ dung hợp, không ghi chú. Các mạ cụ già bắt đầu mọi nhà truyền bảo đao, về sau bị mới ruộng nghĩa trinh cùng đủ lợi tướng có nhà, Odea Nobu Naga, Tozo Tobi hay ổ xỉ chờ lúc ấy đang cầm quyền người vừa có. Có thể thăng cấp. Nhưng dung hợp cái này chính là Honda tạ đạ cặt vội đao. Thuộc tính không hợp, chỉ có thể làm thần giật vật sử dụng, khó trách như vậy không góp sức. Giống như chỉ có Quất Thiên Tuyết là lôi hệ, quay đầu cho nàng mang đến, để nàng cũng tăng cường chút sức chiến đấu. Chương 101, trên vách đá chương 101, trên vách đá các khắc tuấn giật gọi điện thoại đến rồi. Trương Chiết Hàn mới vừa xuất hiện, Linh Nhi liền vội ba nói. Trương Chiết Hàn rời đi thời điểm, Linh Nhi lưu tại Long Hoa Hương trong khách sạn, nàng nói không yên lòng, muốn ở chỗ này nhìn chằm chằm. Trương Chiết Hàn cũng là bởi vì không yên lòng, mới không có tại phủ gì hổ dạ nhà mới bên trong qua đêm, đi suốt đêm về quán trọ. Hắn nói thế nào? Trương Chiết Hàn bội hỏi. Hắn giống như rất bối rối, chỉ nói mấy cái kia người Mỹ đến, liền treo. Mấy cái kia người Mỹ không phải bị ngọn núi đất lở vây ở trên núi sao? Làm sao nhanh như vậy liền hạ đến rồi? Trương Chiết Hàn vỗ đầu một cái, đột nhiên ý thức được phạm một cái sai lầm nghiêm trọng, hắn tính sót một sự kiện. Mấy cái kia người Mỹ là cộng tế hội người, đồng dạng cũng là thiên hành giả, cũng tương tự có đăng quan thuyền. Người có tọa độ, người ta liền không có. Người có thể dây về quán trọ, người ta liền không thể. Đi mau. Trương Chiết Hàn vừa ra đăng quan thuyền, chỉ có thể dùng Linh Nhi. Ý kiến của ta là lái xe đi, mười mấy cây số rất nhanh liền đến, ta nếu là cũng dùng đăng quan thuyền,
vạn nhất có cái gì tình huống khẩn cấp, hai chúng ta giờ bên trong chỗ nào cũng đi không được. Linh Nhi so Trương Chí Hàn tỉnh táo nhiều. Trương Chí Hàn ôm đầu của nàng hôn một cái, có tỷ tại thật là tốt, nếu là không có ngươi, ta lại được luống cuống tay chân. Xe Jeep Đông Phong giống giận sông lên 45 độ sườn dốc, tại các khắc tuấn giật thạch xây sân nhỏ trước dừng lại. Trương Chí Hàn đẩy ra cửa sân, trong sân nhỏ im ắng, chỉ có lầu 2 đèn vẫn sáng. Trương Chí Hàn cùng Linh Nhi vội vàng xông lên lầu, Lão Tất Ma một người ngồi ở trên ghế salon, hai tay xoa xoa hoa râm tóc. "Lão tiên sinh, xảy ra chuyện gì rồi?" Trương Chí Hàn vội vàng hỏi. Lão nhân ngẩng đầu, nước mắt tuôn đầy mặt, tuấn giật khả năng bị bọn hắn bắt đi. "Đừng có gấp, từ từ nói." Linh Nhi tại lão nhân bên cạnh ngồi xuống, vị lão nhân bả bay. "Những người Mỹ kia hôm qua liền tới qua, bằng vào ta lớn bị mó thanh danh, tham dò được ta cũng không khó. Bọn hắn tìm tuấn giật làm dẫn đường thời điểm ta đã cảm thấy có chút kỳ quái, không biết bọn hắn muốn làm gì. Hôm nay các ngươi vừa đi, cái kia người cao tóc vàng nam nhân liền đến, trực tiếp hỏi ta mặt nạ sự tình, ta đương nhiên nói không biết. Hắn đầu tiên là ra giá cao, ta cảm thấy tìm ra cái này liền sự tình không đơn giản, hạ lệnh trục khách. Vì lý do an toàn, ta đem quyển gia cựu lưu lại, đem mặt nạ giao cho Tuấn Dật, để hắn nhanh đi tìm các ngươi, kết quả các ngươi cũng không thấy hắn, nói rõ hắn ở trên đường xảy ra vấn đề. Lão nhân nói, từ trong ngực lấy ra quyển gia cựu giao cho Trương Chí Hàn, ta không biết hai món đồ này có cái bí mật gì, nhưng khẳng định không thể rơi ở ngoại quốc nhân thủ bên trong, khuyên cho quốc gia bọn hắn lại không thu. Ta suy đi nghĩ lại, thả tại ngươi nơi này là an toàn nhất. Trương Chí Hàn tiếp nhận quyển gia cửu, trong lòng phi thường cảm động, tha thiết ước mơ tam tinh đôi di tích mở ra vật cuối cùng cũng đến tay. Kích động sau khi càng nhiều hơn là ấy nấy, nếu không phải mình phán đoán sai lầm, chắc chắn sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nhưng nói trở lại, các khác tuấn giật sẽ không tao ngộ nguy hiểm, lão tất ma cũng sẽ không đả thương tâm, cũng sẽ không đem quyển gia cửu giao ra. Ngài yên tâm, chúng ta cái này liền đi tìm, nhất định đem tuấn giật đại ca tìm trở về. Linh Nhi cầm lão nhân tiểu tụy tay nói. Trương Chí Hàn nhẹ gật đầu. Bị mó cùng các khắc tuấn giật là người không phải trong phó bản nở tờ cờ, không có khả năng cầm đồ vật quay đầu bước đi, liền xem như không có chuyện này, cứu người cũng là trách nhiệm. Xe Jeep Đông Phong lái ra thôn trại, gào thét lên lao xuống 45 độ sườn dốc, tại lắc lư trên đường núi phi nhanh. Đi chỗ nào tìm bọn hắn? Linh Nhi ngồi ghế cạnh tài xế bên trên buộc lên dây an toàn. Ngươi cảm thấy bọn hắn cầm tới mặt nạ sẽ đi chỗ nào? Trương Chí Hàn nhìn chằm chằm phía trước. Động đá bôi. Ta cũng kỳ quái, vì cái gì di tích đều tại trong động đá bôi, quay đầu hỏi một chút cha ngươi. Đúng a, Tang binh động cũng là động đá bôi. Kỳ thật bọn hắn đi cũng vô dụng, bọn hắn cũng không biết mở ra vật nhưng thật ra là hai kiện, cũng không biết còn cần chú ngữ. Cái kia ba hàng chữ. Trương Chí Hàn gật gật đầu, như thế to con chưa mở ra di tích, làm sao có thể nhấn một cái nút bấm liền mở. Đám này người ngoại quốc sọ não bị cửa kẹp. Linh Nhi bị câu nói này chọc cho cười ha ha, liền ngươi thông minh, ha 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 ha. Ai ai, thục nữ một điểm có được hay không, mở lớn như vậy miệng, cũng không sợ khó coi. Trương Chí Hàn nghiêm mặt nói. Linh Nhi dùng sức che miệng, cười đến nhánh hoa run rẩy. Đèn xe sáng như tuyết, vòng quanh núi trên đường long đong bất bình, một chiếc xe cũng không có. Có lẽ là bởi vì đường đã mất, kẻ thám hiểm nhóm đều về trên chân quán trọ. Cũng may không có sương mù dày, tầm mắt vẫn còn tương đối rõ ràng, nhưng không có đèn đường, không có đất ố vạch, Trương Chí Hàn không dám lái quá nhanh. Giữa sườn núi loang thoáng có ánh sáng, nếu như không phải đội cứu viện, kia liền nhất định là những cái kia bị lún vây cuốn cố xe. Nửa giờ sau, xe Jeep Đông Phong đến lối khe, phía trước đâm một khối sửa gấp thi công, cấm chỉ thông hành cảnh cáo bài. Khe chỗ đã có đội thi công tại làm việc, máy xúc ngay tại thanh lý trên mặt đường trồng chất đất đá. Nửa bên còn sót lại mặt đường còn không có thanh lý đi ra. Các khác tuấn giật nói qua, tại lún phía trước có một cái động đá vôi cửa vào, chúng ta đi trở về đi. Trương Chí Hàn kéo phanh tay, mở cửa xe xuống xe. Linh Nhi một tay lôi kéo Trương Chí Hàn tay, một tay lấy ra một cái dài hơn một thước đèn tin, tại trên vách đá dựng đứng bốn phía chiếu sáng. Đừng như thế tìm, các khác tuấn giật nói có thể đi lên, nhất định là người bình thường có thể lên địa phương, cho nên nhất định có leo lên dấu vết. Trương Chí Hàn phân tích nói. Ừ, còn là Hàn tử thông minh. Linh Nhi đem đèn tin của sáng hạ, tìm kiếm 3 mét trở xuống dấu vết. Cỏ dại, nhang thạch, rêu xanh. Ngươi nhìn. Linh Nhi kêu lên, cô sáng chiếu vào con đường phía trước một bên, tuyệt bích dưới đáy. Kia là mấy cái lom đi vào hố, vừa bạn có thể đem chân trước trưởng bỏ vào, người bình thường khẳng định còn cần công cụ phụ trợ tài năng leo đi lên. Trương Chí Hàn đoạt lấy đèn tin, dọc theo cái hố nhỏ đi lên chiếu. Cái hố nhỏ tại ước chừng cao 30 mét địa phương bị lùm cây che cản. Trương Chí Hàn đem đèn tin giao cho Linh Nhi, ngươi cầm, đến phía trên lại mở ra, đừng để công nhân trông thấy một viên bay lên trên lưu tình. Linh Nhi vừa muốn cười, còn không có cười ra tiếng, trên lưng siết chặt, hô một tiếng, đã đến cao 30 mét trên vách đá dựng đứng. Trương Chí Hàn một tay ôm Linh Nhi eo nhỏ, một tay chụp lấy cái hố nhỏ, hai người treo tại trên vách đá dựng đứng. Linh Nhi mở ra đèn tin, dọc theo cái hố nhỏ lại hướng lên chiếu, phát hiện ở phía trên 6-70 mét địa phương, có một cái rất nhỏ lom đi vào bình đài. Trên lưng lại siết chặt, hai người đã khảm vào nhỏ bình đài, Trương Chí Hàn lõm ngồi ở bên trong, hai tay ôm lấy eo của nàng, hai người phi thường rắn vào khảm tại tuyệt bích bên trong. Nghỉ một lát, mệt chết ta, ngươi thật là chìm. Trương Chí Hàn ở bên thai nàng thở hồng hộc nói, ta chìm sao? Không thể nào, ta như vậy thon thả. Linh Nhi đang nói, lại a một tiếng, vành hai lại bị cắn một chút. Ngươi, đừng, sẽ rơi xuống a. Linh Nhi cầu khẩn, thanh âm giống con muỗi đồng dạng. Bị bắt cóc nữ hài bắt đầu phóng thích nhiệt độ, đem nam hải nhóm lửa. Tốt tốt, còn có chính sự muốn làm đâu? Còn là Linh Nhi trước tỉnh táo lại. Lại. Trương Chí Hàn tiếp tục tham lam. Làm xong chính sự để ngươi thân cái đủ. Tốt đi, đây là vách núi tuyệt bích này. Linh Nhi thực tế không có cách nào, đành phải trước hứa hẹn lại nói. Trương Chí Hàn lúc này mới lưu luyến không rời bỏ qua nàng, ngẩng đầu nhìn lên trên. Linh Nhi mở ra đèn tin, dọc theo cái hố nhỏ đi lên tìm kiếm. Nhìn, chỗ ấy có cái động. Linh Nhi hưng phấn mà thấp giọng kêu lên. Lời còn chưa dứt, đã đến cửa hang. Ngươi vừa rồi là giả vờ mệt mỏi. Linh Nhi đỏ mặt cáu giận nói. Hắc hắc, không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngươi làm sao chịu đi vào khuôn khổ. Trương Chí Hàn giảo hoạt cười, đừng lúc đích, rơi xuống liền thành mỹ nữ bài thịt mềm bánh. Linh Nhi dọa đến giật mình, Trương Chí Hàn thừa cơ lại muốn mở gặm. Tốt ta, đã nói xong trước làm chính sự a. Linh Nhi không dám dây dưa, nàng thật sợ Trương Chí Hàn một kích động rơi xuống, đây chính là cao hơn 100m không, 33 tầng lầu cao. Trương Chí Hàn một cái thuần di, tiến vào sơn động. Kỳ thật hắn vừa rồi liền có thể trực tiếp vào động. Trong động lúc nào cũng có thể sẽ có địch nhân, chuyên tâm điểm a. Linh Nhi ôn nhu nói, đánh lấy đèn tin theo ở phía sau. Trong động u ám, khí ẩm rất nặng, vách đá ướt sũng, mọc đầy rêu xanh, trên đỉnh động buông thõng dài dài ngắn ngắn băng đá. Trương Chí Hàn để Phi Phi mở ra sinh vật thăm dò, 20m trong phạm vi tất cả sinh vật đều lấy chụp ảnh nhiệt phương thức hiện ra. Ừm, nha đầu này là thật thon thả. Trên màn sáng Linh Nhi là thuần túy Linh Nhi, ôn nhu thức thà. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Linh Nhi khả năng cũng đang xem thuần túy Trương Chí Hàn, ngươi có thể mở Phi Phi tiến hành sinh vật giám sát, Linh Nhi đương nhiên cũng có thể. Trương Chí Hàn lôi kéo Linh Nhi tay nhỏ, từng bước một đi lên phía trước, ước chừng đi hơn 30m, trước mắt rộng dài sáng sủa, tiến vào một cái sảnh đá. Linh Nhi dùng đèn tin tìm nửa ngày cũng không tìm được lối ra, Trương Chí Hàn cầm qua đèn tin, đi hướng một cái cột đá, tại cột đá phía dưới, phát hiện hai cái song song cửa hang. Tiến vào cái nào đâu? Trương Chí Hàn có lựa chọn trở ngại chứng. Đang nghĩ để Linh Nhi đến chọn, Phi Phi đột nhiên nhắc nhở, sau lưng phía trên có nhóm lớn sinh vật, có thể là rơi. Trương Chí Hàn xem xét, đằng sau sảnh đá phía trên, một mảng lớn màu đỏ đang ngọ nguậy, đội vàng dắt lấy Linh Nhi tiến vào trong đó một cái cửa hang. Kết quả đi vào, hai người lại tiếp lại với nhau, động quả trận. Lần này Trương Chí Hàn không có thừa cơ ăn đậu hũ, đem thân thể mềm mại đẩy về phía trước, dịch ra vị trí. Động đá vôi dần dần rộng lên, có thể đứng thẳng đi, Trương Chí Hàn bước nhanh hơn. Phát hiện dài hình sinh vật, khoảng cách 20m, có thể là mãng xà, đứng im trạng thái. Trương Chí Hàn méo méo Linh Nhi tay, hiện ra ngư chẳng kiếm, Linh Nhi quan đèn tin, hiện ra thập ác kiếm, hai người nhẹ chân nhẹ tay hướng phía trước tìm đòi. Trương Chí Hàn nhìn một chút màn sáng, nghĩ đi vòng qua, đột nhiên phát hiện quận thành một đống mãng xà động, một trận rất nhỏ tê tê âm thanh truyền đến. Mãng xà đang đến gần, khoảng cách 15m, chiều dài ước 8m. Linh Nhi đem Trương Chí Hàn kéo ra phía sau, hai tay giơ lên thập ác kiếm hướng trên mặt đất một bổ. Một đạo màu vàng hình bán nguyệt lưỡi đao chạm, giống bùm, sát mặt đất bổ về phía mãng xà. Thập ác kiếm, Thiên Vũ chạm. Chỉ nghe thấy xoẹt một tiếng, tựa như khoái đao cắt thịt thanh âm, trên màn sáng mãng xà bị từ đầu tới đuôi từ đó tuyến mở ra, chia hai đầu. Một cỗ mùi máu tươi xông vào mũi, Trương Chí Hàn lấy ra hai cái N95 khẩu trang, đưa cho Linh Nhi một cái. Đại mãng xà chết được rất thảm, trên mặt đất tất cả đều là màu rắn, Trương Chí Hàn để Linh Nhi giơ đèn tin chiếu đường, ôm eo nhỏ, một cái thuấn di lướt tới. Vậy mà trực tiếp lướt vào có một cái sảnh đá, so vừa rồi cái kia còn lớn hơn. Sảnh đá có ba cái cửa hang, một cái là bọn hắn tiến đến, ngoài ra còn có hai cái. Chọn cái nào đây? Chương 102, kịch chiến gió lớn đỉnh, 1, 1, chương 102, kịch chiến gió lớn đỉnh, 1, 1, vì cái gì chọn cái này động? Linh Nhi đi theo Trương Chí Hàn sau lưng nhỏ giọng hỏi. Bởi vì ở bên kia cái kia cửa hang ta phát hiện một cái hang chuột, bên trong chuột ngay tại hôn môi. Linh Nhi không còn dám hỏi. Bên kia chuột không có bị quá nhiễu, bên này mười mấy mét một cái vật sống đều không có, nói rõ có người từ nơi này đi và qua. Đã phía trước có người đi qua, liền không cần lo lắng có cái gì mãng xà loại hình không biết nguy hiểm, nếu như xuất hiện, đã nói lên không ai đi qua. Trương Chí Hàn đem Linh Nhi ôm, để nàng đánh lấy đèn tin chiếu đường, mấy cái thuần gì, ra cửa hang. Lại tiến vào một cái sảnh đá, theo Phi Phi số liệu, cho đến bây giờ đã đi 5-20 mét. Sảnh đá lại là ba cái cửa hang, lần này không cần tuyển, bởi vì Trương Chí Hàn nghe tới trong đó một cái cửa hang có tiếng bước chân. Tiếng bước chân cực nhẹ, nhưng lấy Trương Chí Hàn sơn di cảnh tính giác, y nguyên có thể rõ ràng nghe tới, là hai người tiếng bước chân, trong đó một cái hơi nặng. Địch nhân đã rất gần. Trương Chí Hàn không có buông xuống Linh Nhi, chỉ là để nàng đóng lại đèn tin, hắn có tiêu dao bộ, cơ hồ sẽ không phát ra tiếng bước chân, dù cho có nguy hiểm gì, cũng có thể lập tức thuấn di mà không cần đi vớt nàng. Linh Nhi không đến 100 cân, còn không có Trương Chí Hàn bá vương thương nặng, ôm hoàn toàn không lao lực, nói mệt mỏi tất cả đều là trang. Bất quá ôm cái mềm mại nữ hải, Trương Chí Hàn thật rất khó tập trung tinh thần, tỉ như nói hiện tại, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, trong đầu hắn nghĩ vậy mà là tại ôm một thôn trông thấy Linh Nhi bóng ánh sáng long lanh chân. Tiếng bước chân không còn, ẩn hiện một tia sáng, truyền đến tiếng nói, Trương Chí Hàn ôm Linh Nhi dừng lại. Là hai người nam nhân đang nói chuyện, nói chính là tiếng Anh. Đi lâu như vậy cũng không tìm được cửa vào, cái này dẫn đường có đáng tin cậy hay không a? Cửa hàng phân nhánh nhiều như vậy, lại không có bản đồ, cũng chỉ có thể nghe hắn. Mặt nạ bị David lấy đi, chúng ta tìm tới cửa vào thì có ích lợi gì? Tìm tới rồi nói sau, chỉ mong đôi tình lữ kia đừng trước chúng ta tìm tới. Hai người nói tiếp tục đi lên phía trước, trong đó một cái tựa hồ đem cái gì khiêng lên bà bay, Trương Chí Hàn bén nhạy nghe thấy cái thứ ba thanh âm, bị che miệng phát ra tiếng ô ô, bọn hắn chính là người bắt cóc, gánh ở trên vai chính là các khắc ấn giận. Trương Chí Hàn đem Linh Nhi buông xuống, khoa tay ra hiệu nàng thủ tại chỗ này, hiện ra ngư chẳng kiếm, một cái thuần gì, vô thanh vô tức đến người bắt cóc phía trước. Không thể đánh lén, nếu không có khả năng làm bị thương các khắc ấn giận, chỉ có thể trước rời đi bọn hắn lực chú ý người bắt cóc cảm giác bên thai một trận gió,
phía trước mười mấy mét xuất hiện một bóng người. Ngươi là ai?
Là cái kia không có có người bắt cóc phát ra thanh âm.
Đem người buông xuống liền lưu tính mạng các ngươi.
Trương Chiết Hàn là tiêu chuẩn ộc Phật khẩu âm.
Đừng tới đây, tới ta liền giết hắn.
Một cái khác người bắt cóc đem người buông xuống, các khác tuấn giật phát ra cao hơn thanh âm ô ô liền đợi đến ngươi đem người buông xuống đâu.
Trương Chiết Hàn bụng trộm tụ lực, phát ra thủy tinh chủy thủ.
Mặc dù nhìn không thấy, nhưng Trương Chiết Hàn dùng ý niệm khống chế chủy thủ vị trí, chủy thủ lơ lửng tại khoảng cách người bắt cóc 1 mét địa phương, y mắng vô hình.
Trương Chiết Hàn mục đích là cứu người mà không phải giết người, cho nên chỉ cần giết chết khoảng cách kia các khác tuấn giật gần người bắt cóc liền có thể.
Giết hắn, các ngươi có thể còn sống rời đi nơi này sao?
Trương Chiết Hàn trầm giọng nói.
Người bắt cóc đang chuẩn bị trả lời, trong đó một cái đột nhiên quát to một tiếng, hướng về sau đổ xuống, ngực một cái lỗ máu.
Đèn tin ánh sáng biến mất, Trương Chiết Hàn một cái thuấn di cướp được các khắc tuấn giật trước mặt, trong bóng đêm huy kiếm chém ra.
Một cái khác người bắt cóc căn bản là không có ứng chiến, quay đầu liền về sau chạy.
Một đạo đèn tin cổ sáng sáng lên, chiếu vào người bắt cóc trên mặt, một cái thon thả thân ảnh ngăn lại đường đi.
Người bắt cóc vung đao tụ lực, một đạo màu vàng hình bán nguyệt lưỡi đao chạm, sát mặt đất bổ tới.
Người bắt cóc nâng đao toàn lực ngăn cản.
Đang,
người bắt cóc bị màu vàng lưỡi đao chạm đâm đến bay rất ra ngoài, thiết tại trên vết động.
Sơn Di Cảnh,
một đạo khác đèn tin chỉ từ đằng sau sáng lên, Trương Chiết Hàn mang theo các khắc tuấn giật, từng bước tới gần.
Người bắt cóc phổ thông một tiếng quỳ xuống, ta đầu hàng,
xin đừng giết ta.
Đối mặt hai cái Sơn Di Cảnh tiền hậu giáp kích, đây là lựa chọn tốt nhất, nếu không nhất định chết không toàn thây.
Linh Nhi đi tới, đưa tay đoạt lấy đao trong tay của hắn ném vào đằng quan thuyền, còn có cái gì, chính mình giao ra, đừng chờ ta đánh nổ đầu của ngươi.
Người bắt cóc nơm nớp lo sợ lấy ra một vật, chỉ có cái này, cầu các ngươi đừng có giết ta.
Linh Nhi đưa tay kéo đi, hai tay ôm đầu, ngồi xuống.
Dám đùa hoa văn lập tức tiêu diệt ngươi.
Trương Chiết Hàn đem các khắc tuấn giật buông xuống, thở ra dây thừng, rút ra chặt miệng, tuấn giật đại ca, ngươi chịu khổ.
Các khắc tuấn giật hai tay nắm Trương Chiết Hàn tay kích động nói, ta liền biết các ngươi sẽ cứu ta, cảm ơn các ngươi lại cứu ta.
Ninh Nhi lưu loát dùng một các khắc tuấn giật dây thừng đem người bắt cóc trói thành bánh trưng, nhét trôi chảy nhét.
Còn là tới chậm, đều là ta sơ sẩy, để ngươi chịu khổ.
Trương Chiết Hàn thành khẩn nói,
không muộn, bọn hắn còn không có tìm tới cái kia cổng vòm.
Các khắc tuấn giật nói, không có ta bọn hắn tìm không thấy, ta mang lấy bọn hắn vòng quanh túi thật lâu.
Cổng vòm.
Trương Chiết Hàn làm bộ không rõ.
Đúng vậy à, hôm qua bọn hắn vừa nói phải tìm một cái có cổng vòm động đá vôi, ta đã cảm thấy kỳ quặc.
Cách chỗ này xa sao?
Không xa, nhưng sẽ không đi rất khó đi đến.
Mặt khác ba cái người Mỹ đi nơi nào?
Vừa rồi tại một cái sảnh đá, có ba cái phân nhánh, bọn hắn liền chia ra đi.
Ngươi có thể tìm tới bọn hắn sao?
Chúng ta trước tiên đem mặt nạ đoạt lại.
Có thể, ta biết một cái bọn hắn nhất định phải trải qua địa phương.
Đi.
Ước chừng đi 5 phút, các khác tuấn giật đem Trương Chiết Hàn cùng Ninh Ni dẫn tới một cái càng lớn sảnh đá. Sảnh đá không sai biệt lắm 300 mét vuông, có 5 cái cửa hàng, xem xét chính là rất nhiều lối rẽ giao lộ.
Không biết địch nhân sẽ từ cái nào cửa hàng đi ra.
Trương Chiết Hàn quan sát một chút, lại trở lại lúc đến trong động, đây là khó nhất xuất hiện người Mỹ cửa hàng. Hắn để các khắc tuấn giật đi trở về, chí ít đi đến 50 mét bên ngoài, vô luận nghe được cái gì đều không cần tới, hắn không hy vọng một người bình thường trông thấy thiên hành giả chiến đấu.
Linh Nhi nhỏ nhỏ đầu phẳng, vì một chân trên đất, Trương Chiết Hàn thu hồi ngư tràng kiếm hiện ra bá vương thương.
Nàng đã là Sơn Di Cảnh, nhỏ nhỏ hẳn là cũng thăng cấp, không biết Sơn Di Cảnh Linh Nhi bắn ra vũ tiễn sẽ bao nhiêu lợi hại.
Tiếng bước chân từ trong đó một cái cửa hang truyền đến, ba nhân ngư sâu mà ra, phía sau cùng chính là người cao nam tử tóc vàng.
Bọn hắn đi đến đại sảnh trung ương dừng lại, đang chuẩn bị thở một ngụm, đột nhiên nghe tới thanh âm rất nhỏ.
Bành 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 dây cung gấp vang.
Phúc, phúc, phúc.
Hai cái chính giữa mi tâm, thanh âm gì cũng không kịp phát ra, trực tiếp đổ xuống, chết đến mức không thể chết thêm.
Nam tử tóc vàng kịp thời phía bên phải lóe lên đầu, vũ tiễn lao cái chán bay qua, cọ sát ra một đạo vết máu.
Sơn Di Cảnh.
Hắn vừa hiện ra một thanh dao quân dụng, bá vương thương đã giết tới, cũng biết nâng trên đao cách.
Đang.
Đao thương va chạm tiếng vang chấn động đến mảng nhị ong ong, không chờ hắn làm ra động tác kế tiếp, bá vương thương lắc một cái, ở trước mắt hắn tràn ra một mảng lớn mũi thương, tất cả đều hướng trên mặt hắn đâm tới.
Hắn vội vàng kéo ra một mảnh đao hoa, đi đón đỡ mũi thương.
Hoàn toàn không có cơ hội tụ lực, đang khoang thuyền khẳng định không thể quay về, bởi vì thời gian vẫn chưa tới 2 giờ.
Đây cũng là Trương Chiết Hàn tính toán qua, theo các khắc tuấn giật gọi điện thoại đến bây giờ, không sai biệt lắm cũng liền nửa giờ.
Linh Nhi không còn xạ kích, hiện tại hai người hỗn chiến với nhau, xạ kích có khả năng nộ thương Trương Chiết Hàn.
Húng chi vừa rồi như vậy đột nhiên một tiễn lại bị hiện lên, lại bắn không có niềm tin tuyệt đối.
Bá vương thương thế liên miên không ngừng, giao quân dụng trên dưới tung bay trái cách phải cản, đánh một cái thế lực ngang nhau.
Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, vạn nhất thời gian kéo tới 2 giờ, gia hỏa này vừa trốn tiến vào đăng khoang thuyền liền phiền phức.
Trương Chiết Hàn nhướng mày, nảy ra ý hay, quay người một cái thanh long lấy đuôi, đại lực quét ngang, hai chân đạp một cái, đàng không mà lên. Ngay tại hắn cách mặt đất một sát na, bành,
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 nọ nhỏ liên tục kích phát,
Linh Nhi cùng hắn có thiên nhiên ăn ý nam tử tóc vàng vừa bị Trương Chiết Hàn quét đến lảo đảo lùi lại, nơi nào còn kịp trốn tránh vũ tiễn, hai chân cắt chúng một tiễn, máu tươi chảy ròng.
Không trung Trương Chiết Hàn đã giơ thương đánh xuống, tiêu hùng cái thế.
Nam tử tóc vàng quỳ trên mặt đất, nỗ lực nâng đao ngăn cản, đang
nặng nghề bá vương thương đánh cho hắn khô tàn trên mặt đất, giao quân dụng như lệ.
Nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường, địch nhân đã đỡ trái hở phải không có kết cấu gì, Trương Chiết Hàn cũng không còn sử dụng bất luận cái gì chiêu số, chỉ là vung mạnh thương đại lực đập chém.
Đương,
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 đang
không muốn đánh.
ta đầu hàng. Nam tử tóc vàng kêu to. Bá Vương Thương một kích cuối cùng ngừng ở giữa không trung, giao ra mặt nạ, tha cho ngươi khỏi chết. Nam tử tóc vàng lấy ra mặt nạ vàng kim, vứt cho Trương Chí Hàn. Trương Chí Hàn đưa tay đón, nam tử tóc vàng đột nhiên phát ra một vệt kim quang. Bành bành bành. Linh Nhi liên tục bóp nọ cơ, vũ tiễn đinh ở trên kim quang, tràn ra hỏa hoa. Trương Chí Hàn tiếp được mặt nạ, một cái thuấn di trở lại Linh Nhi sau lưng. Linh Nhi thu hồi nọ nhỏ, hiện ra thập ác kiếm, tụ lực phát chiêu. Một đạo màu vàng hình bán nguyệt lưỡi đao chạm, giống buồm, sát mặt đất bổ về phía đạo kim quang kia. Khen. Kim quang chạm vào nhau, phát ra tiếng vang to lớn, tóc vàng nam kim quang bị thập ác kiếm kim nhận bổ ra. Trương Chí Hàn đỉnh đầu, hình tròn quang nhận lơ lửng, 27 trôi tiểu kiếm hàn quang lập lòe. Tóc vàng nam thấy thế, vội vàng lướt về đằng sau, từ trước đến nay lúc cửa hàng chạy trốn. Kim nhận dư thế đâm vào trên lưng, đánh cho hắn miệng phun máu tươi, nếu không phải lướt về đằng sau tan mất một chút lực đạo, không biết có thể hay không bị kim nhận bổ ra. Trương Chí Hàn quang nhận đã phát ra, dậm dạp tiểu kiếm hướng tóc vàng nam truy kích, tóc vàng nam vừa trốn vào cửa hàng, quang nhận bổ vào cửa động trên vách đá, đem nham thạch sinh sinh trước ra một đạo sâu khe hở. Tóc vàng nam bên trong động chân phát chạy như điên, phi kiếm ở phía sau đuổi theo, đinh 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 đánh cho vách động hỏa hoa vàng khắp nơi. Thật vất vả rẽ ngoặt một cái, thoát khỏi phi kiếm truy kích, vừa định trì hoãn cầu khí, lại nghe thấy đằng sau tiếng bước chân đại tác, vội vàng lại hướng về phía trước chạy như điên. Trương Chí Hàn cũng không có truy vào động, tiếng bước chân là hắn tại cửa hàng dậm chân tại chỗ đập mạnh đi ra. Nhìn xem Trương Chí Hàn tinh lịch bộ dáng, Linh Nhi cười một tiếng, thu hồi thập ác kiếm. Bọn hắn kỳ thật cũng không muốn giết cộng tế hội người, Anna chính là cộng tế hội, bọn hắn cùng cộng tế hội không có thù gì oán. Vừa rồi nếu không phải bất đắc dĩ, Linh Nhi cũng sẽ không đánh giết cái kia hai cái thiên hành giả. Trương Chí Hàn dự đoán trong ba người có một hai cái sơn dĩ cảnh, không xử lý trước hai cái có thể sẽ rất phiền phức. Vẹn vẹn vừa rồi chạy trốn nam tử tóc vàng một người, liền rất khó thắng được đến, không để ý liền có khả năng lưỡng bại câu thương. Trương Chí Hàn thu nạp chiến lợi phẩm, cùng Linh Nhi trở về tìm các khắc tuấn giật. Di tộc hán tử chính lo lắng đi tới đi lui, trông thấy Trương Chí Hàn, đội vàng tiến lên đón. Vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, các ngươi không có bị thương chứ? Hán tử kia cũng thực không tồi, đi lên không hỏi mặt nạ, trước quan tâm bằng hữu an nguy. Không có việc gì, bọn hắn chạy trốn, đáng tiếc mặt nạ không có đuổi trở về. Trương Chí Hàn che giấu mặt nạ tình hình thực tế. Không sao không sao, người không có việc gì liền tốt. Các khắc tuấn giật liên tục bấy tay. Gia gia đem quyển gia cựu cho ta tạm thời đảm bảo, bọn hắn muốn đồ vật không trên người các ngươi là an toàn. Trương Chí Hàn đem đạo lý nói rõ, miễn cho bọn hắn lo lắng. Vậy các ngươi cần phải cẩn thận một chút ta, mặt nạ đoạt không đoạt lại không trọng yếu, tuyệt đối không được đặt mình vào nguy hiểm. Các khắc Tuấn Giật nói, yên tâm đi. Tuấn Giật đại ca, ngươi có thể hay không đem cổng vòm vị trí họa tấm bản đồ cho ta? Trương Chí Hàn đoán chừng chính mình sách yêu cầu sẽ không bị tự tuyệt. Không có vấn đề, chúng ta trở về đi, trở về lập tức cho ngươi họa. Các khắc Tuấn Giật sảng khoái đáp ứng, đối mặt cứu hắn hai lần ân nhân cứu mạng, yêu cầu gì cũng không có vấn đề gì. Vì cái gì nói dối? Kia là lời nói dối có thiện ý, nếu như bọn hắn biết ta đoạt lại mặt nạ, ta liền không có lý do đem mở ra vật lưu lại, nhưng nếu như trả lại bọn hắn, liền nhất định sẽ cho bọn hắn mang đến nguy hiểm. Đã cầm tới mở ra vật, vì cái gì không đi mở di tích? Đây là tổng kết tàng binh động kinh nghiệm giáo huấn cho ra phương pháp, di tích mở ra, liền không thể không tại kỳ hạn bên trong đi thăm dò, sau đó mở ra phó bản, di tích bởi vậy trở thành tất cả thế lực mơ ước đối tượng, nhưng nếu như không đi mở mở, nó liền sẽ một mực ngủ say, tựa như cho tới bây giờ không có bị phát hiện, chúng ta chỉ cần bảo tồn tốt mở ra vật liền có thể. Vậy lúc nào thì đi mở? Chờ ngươi nguyện ý làm vợ chồng bang bang chủ thời điểm, vốn ép trại. Phu lại cân nhắc có phải là đi mở. Xe dịp Đông Phong bên trên, Linh Nhi nắm bắt nắm tay nhỏ đánh tơi bởi Trương Chí Hàn. Trương Chí Hàn đạp gấp thắng xe, quan động cơ đèn xe, vét được hai con nắm tay nhỏ. Tiếp lấy lại là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, liên kết đái đả, kết cục còn là toàn thân như nhũ ra. Cuối cùng đương nhiên là trả nợ, con gái kia trên vách đá dựng đứng để ngươi thân cái đủ nợ. Chương 103, kinh diễm chương 103, kinh diễm nói hết lời, vừa dỗ vừa lửa, mới đem nha hoàn theo khu địch chiếm nhà mới xách đi ra. Chủ nhân không thể không mở ra ngân phiếu khống, tương lai nhất định cho người một ngôi nhà. Nha hoàn lại bị lửa nước mắt ảo ảo, khăng khăng một mực. Rời đi cả mạ cụ dạ trước đó, Trương Chí Hàn tại cây liều ấm ngõ hẻm một hưu quán rượu Nhật Bản triệu hoán huyết buộc. Xạ cụ dạ cổ hạt kéo ra cửa bao xương thời điểm, Trương Chí Hàn cùng nha hoàn đều hai mắt tỏa sáng. Một thân ưu nhã kimono, tóc xanh kéo cao, lộ ra thon dài trắng non cái cổ, mấy sợi tóc chán rủ xuống, nổi bật một tấm xinh đẹp không gì sánh được mặt. Trong phó bản cái kia hầu gái, cùng nữ nhân trước mắt tưởng như hai người, cách biệt một trời. Chủ nhân, ngươi tại chảy nước miếng ải. Nha hoàn rào hoạt thanh âm đem Trương Chí Hàn đăm đăm ánh mắt kéo lại. Trương Chí Hàn vội vàng đi lau khoe miệng, nào có cái gì nước bọt, biết lại lên nha hoàn cái bẫy, thậm lực ngồi nghiêm chỉnh. Sakura cổ hạt xoay người cởi giày, cẩn thận đem ba đôi giày bày ra chỉnh tề, vào cửa chậm rãi lại đẩy lên cửa, toái bộ đi đến trà trước án, ngồi quỳ chân trên mặt đất, tựa như người trong bức họa đi. Chủ nhân triệu hoán cổ hạt có gì phân phó? Sakura cổ hạt ngoan ngoãn hỏi. A, không có gì, ta muốn rời khỏi ca mạ cụ dạ, người một nhà tâm sự. Trương Chí Hàn làm bộ lạnh nhạt nói. Nha hoàn cầm lấy ấm trà, cho Sakura cổ hạt rót một chén trà. Cái này khiến Trương Chí Hàn cảm thấy thật bất ngờ, hắn coi là nha hoàn sẽ giống đối đãi Quất Tiên Tuyết lạnh như vậy chào nóng phúng, giẫm biển đằng sóng. Còn là xem thường nha đầu này. Nha hoàn một mực tự nhận là chỉ có chính mình mới là chủ nhân người nhà, hiện tại không hiểu thấu nhiều một cái, đương nhiên rất khó chịu. Người hầu này cũng không phải khờ manh Quất Tiên Tuyết, không chỉ có quy không kém nàng, hình dạng cũng không thua nửa phần, huống chi còn cùng chủ nhân có huyết bộ cước hẹn, chung thân làm nô tài. Sự thật không thể cải biến, sáng suốt nhất phương pháp đương nhiên là thuận thế mà làm, ở chung hòa thuận. Chủ nhân đem Cổ Hạt coi là người nhà, Cổ Hạt không khỏi cảm phục. Sakura Cổ Hạt thanh âm nhẹ nào. Trương Chí Hàn đương nhiên có thể nghe được nàng có phải là đang giả vờ, mặc dù nói chuyện có chút vẻ nho nhã, cảm động lại là thật sự. Nói một chút người nhà của ngươi đi. Trương Chí Hàn nói sang chuyện khác, hắn không nhìn nổi nhất nữ nhân phiến tình cùng nước mắt. Ta không có người thân. Sakura Cổ Hạt lời nói để Trương Chí Hàn cùng thư ký đều lấy làm kinh hãi. Ta từ nhỏ bị phụ gì bổ dạ gia tộc thu dưỡng, huấn luyện thành sát thủ. Sakura Cổ Hạt nói tiếp, về sau bị tuyển chọn vào nhà chủ phụ làm thị nữ, năm ngoái bị gia chủ chọn trúng, mới trở thành cấp thấp nhất thư ký. Cha mẹ của ngươi đâu? Thư ký hỏi. Cha mẹ của ta cũng là phụ di hộ dạ sát thủ, tại ta lúc 3 tuổi liền chết trận. Sakura Cổ Hạt trắng non gương mặt chảy xuống một giọt nước mắt. Trong gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, thư ký chuyển đến Sakura Cổ Hạt bên cạnh, ôm vai của nàng, trong mắt ngậm lấy nước mắt. Hai người bọn họ đều là cô nhi, đều đã từng là sát thủ, đều đã từng gian nan long đong, hiện tại đều thành Trương Chí Hàn người nhà. Trương Chí Hàn muốn là nghĩ rời đi rơi phiến tình cùng nước mắt, hiện tại ngược lại tốt, cũng bị làm cái mũi mỏ nhừ. Tốt tốt, ngươi tạm thời trước ở trong ổ sói ở nút, qua một đoạn thời gian đem ngươi đều đi. Trương Chí Hàn đành phải lại mở ngân phiếu khống. Cảm ơn chủ nhân, cô Hà toàn nghe chủ nhân điều khiển. Sakura cô Hà khôi phục ngoan ngoãn trạng thái. Nếu là cái nào lũ sói con đánh ngươi ý nghĩ xấu, ngươi liền cùng ta nói, ta cùng chủ nhân liền đến vén hắn ổ sói. Thưa kỳ giọng điệu cực giống tỉ muội. Cảm ơn nha hoàn tỷ tỷ, ta sẽ cẩn thận. Nàng còn không biết nha hoàn danh tự. Thưa kỳ bị nha hoàn tỷ tỷ xưng hô cho cười, ha ha, ta gọi thư kỳ, về sau ngươi chính là muội muội ta. Nàng làm sao sẽ biết chính mình so Sakura cô Hà lớn. Trương Chí Hàn suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ rõ ràng, giống như đúng là lớn một chút. Hai cái thông minh như vậy nha đầu, tuyệt đối đừng hợp lại chơi ta. Ngư phủ thôn, vô vô đường. Lâm Tử Hề trong lòng bàn tay chính vuốt ve một đôi hoa thai làm bằng ngọc trai, tưởng niệm trong lòng đại nam hải. Đột nhiên phịch một tiếng, Trương Chí Hàn cùng cái kia xinh đẹp nha hoàn lại rơi tại thuộc về trên giường của nàng. Lâm Tử Hề quay đầu, nhìn xem trên giường một đôi nam nữ, không có một tia kinh ngạc. Trương Chí Hàn cùng nha hoàn hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới lại bị nắm cái hiện hình. Các ngươi còn chuẩn bị mấy lần trước giường? Lâm Tử Hề đánh vỡ trầm mặc. Trương Chí Hàn cùng nha hoàn lấy lại tinh thần, vội vàng nhảy xuống giường. Trương Chí Hàn nắn vai đấm lưng, nha hoàn bưng trà đổ nước. Đại tiểu thư, đại tiểu thư, là chủ nhân đem ta lôi đến ngài trên giường a, không trách ta a. Nha hoàn không lưu tình chút nào liền đem chủ nhân cho bán, nhưng cực kỳ tinh diệu khảm một cái ngài chữ, không phải lôi đến trên giường mà là lôi đến ngài trên giường, cái này khác biệt nhưng lớn đi. Nha hoàn nói xong, rất tức thời mở cửa chạy ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Lâm Tử Hề chính suy nghĩ làm sao khai triển yêu gia chủ nghĩa giáo dục, Trương Chí Hàn trực tiếp vịn qua nàng gương mặt xinh đẹp, sói đói gặm. Ngươi, ngươi, ngươi chậm một chút. Lâm Tử Hề thở không nổi, vô lực đẩy cường kiện nam hải. Này nhi, nên ăn cơm. Ngoài cửa truyền đến sư nương Lý Băng Băng thanh âm, nàng cũng không có gõ cửa. Lâm Tử Hề vội vàng đứng người lên, lôi kéo y phục, sửa sang tóc, xoa xoa trên mặt nước bọt, mở cửa. Sư nương tốt. Trương Chí Hàn từ phía sau xông ra. Tốt trông thấy nha hoàn, biết ngươi trở về. Lý Băng Băng nhìn xem Lâm Tử Hề nói. Lâm Tử Hề đỏ bừng cả khuôn mặt, mẹ nông gia trong tiểu viện vẫn là như vậy náo nhiệt, Nhạc Vân Bằng cùng Trịnh Cường đang bận bưng thức ăn, Nhạc Vũ Khinh ngồi xổm cho Lâm Vũ Đường bóp chân, Thư Kỳ ở phía sau cho lão gia tử đấm lưng, một bộ lấy lòng bộ dáng. Đến nơi Quách Phẩm chiều ba cái kia lưu manh, hoặc là ở trong tang viên làm việc, hoặc là tại vô vô đường luyện võ công, rất ít tại tiểu viện lộ diện. Trương Chí Hàn cùng Lâm Tử Hề đi theo sư nương đi vào sân nhỏ, Lâm Vũ Đường nhìn ái đồ trở về, tự nhiên là mừng rỡ không ngậm miệng được. Một bàn đồ ăn đều là sư nương tự mình xuống bếp làm, rất địa đạo món cay tứ xuyên. Cái này nguyên liệu nấu ăn là từ chỗ nào đến? Tang viên đồ ăn mọc ra rồi. Trương Chí Hàn có chút kỳ quái. Không có nhanh như vậy, đây đều là Trịnh Cường đi chợ đen mua. Lý Băng Băng cười nói. Trương Chí Hàn tìm tới Nhạc Vân Bằng chính là tại chợ đen. Hắn trong ấn tượng Ninh Châu chợ đen là cái mỏi bệnh không chịu nổi thôn nhỏ. Bây giờ Ninh Châu chợ đen nhưng náo nhiệt, quy mô so trước kia mở rộng không ít, còn chuyên môn có người quản lý, thu thuế. Trịnh Cường nói, người nào? Sẽ không là chính phủ a? Trương Chí Hàn kẹp lên một mảnh thịt hai lần chín. Dĩ nhiên không phải, theo ta hiểu rõ, là một cái gọi Thiên Tâm Giáo bang phái. Cái này Thiên Tâm Giáo lai lịch gì? Cái này Thiên Tâm Giáo cũng là một cái tán tu bang phái, tại rất nhiều thành thị cũng có phân bộ, chuyên môn khống chế chợ đen mua bán. Lâm Vũ Đường giải thích nói, trước kia cùng chúng ta vô cực môn nước sông không đáng nước sông, nhưng vô cực môn theo ngươi bố trí thu nạp các nơi chợ đen đến nay, liền trở thành chúng ta đối thủ lớn nhất. Mấy ngày gần đây nhất chúng ta có một chút phân bộ đã cùng bọn hắn lên xung đột. Ừm, ta biết. Sư phụ yên tâm, ta đến nghĩ biện pháp giải quyết cái vấn đề này. Trương Chí Hàn lòng tin tràn đầy nói, cần dùng tiền, trực tiếp tìm Tử Hề là được. Hiện tại vô cực môn tiền đều thuộc về nàng đăng quản. Lão gia tử thật sự là vung tay trưởng quỹ. Trương Chí Hàn lấy ra Quỷ Hoàn Quốc Cương Đao đưa cho Trịnh Cường, cái này cho ngươi, thổ hệ. Trịnh Cường tiếp nhận đao, mừng rỡ. Ta liền biết lão đại sẽ không quên ta, ngày mai tìm Lý Lao gia tử học đạo pháp. Các ngươi khí giới đều là Lý Lao tiền bối giáo. Trương Chí Hàn tại hịt kệ lì cả nghe Mã Bách Dung nói qua, hắn song thương thương pháp cũng là Lý Liên kiệt giáo. Lý Lao tiên sinh là ta vô cực môn khí giới đệ nhất cao thủ, vô cực môn tất cả hội viên huấn luyện đều là hắn đăng quản. Lâm Vũ Đường nói. Trương Chí Hàn nói với thư kỳ, từ hôm nay trở đi ngươi cũng là đừng đi, ở trong này chân thật cùng Lý Lao tiền bối học đạo pháp. Ngươi hiện tại có hoa cúc đao, lại là có đao không cách nào, năng lực cận chiến còn không được. Thư kỳ con miệng đáp lên tiếng, cắm đầu ăn cơm. Không để nàng đi theo chủ nhân,
khẳng định phiền muộn a. Trương Chiết Hàn nói với Lâm Vũ Đường, sư phụ, ta còn có một ý tưởng.
Ngươi nói.
Ta nghĩ tại Vô Cực Môn tuyển chọn một chút tinh anh, xây dựng một chi đặc chủng hành động đội, đồng thời bắt đầu thành lập chuyên môn gián điệp tình báo cơ cấu. Hiện tại chúng ta có tiền, nên đem cơ cấu dựng lên đến. Về sau những sự tình này ngươi toàn quyền xử lý, không cần thương lượng với ta, ngươi là thiếu môn chủ, muốn làm sao thì làm vậy. Lâm Vũ Đường xem ra muốn đem vung tay trưởng quỹ làm đến cùng. Ta đã đem tài vụ bảng báo cáo phát cho ngươi, về sau mỗi tháng phát một phần, thiếu môn chủ.
Lâm Tử Hề cười nói. Trương Chiết Hàn mở ra Vô Cực Môn nội bộ máy truyền tin, ấn mở Lâm Tử Hề bảng báo cáo. Vô Cực Môn khoản số dư là 2.500 vạn YD, nhiều như vậy.
Trương Chiết Hàn thật bất ngờ, so hắn dự đoán vượt qua nhiều gấp đôi.
Linh Đạt dùng một lần dự chi một năm, các nơi phân bộ lưu 20 đầy đủ, cái khác đều lên giao tổng bộ. Kế tiếp còn sẽ kéo dài gia tăng, khống chế chợ đen phân bộ đều tại lợi nhuận, nhất là Mã Bách dùng cái kia phân bộ biểu hiện càng đột xuất.
Lâm Tử Hề năng lực quản lý càng làm cho Trương Chiết Hàn cảm thấy ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn còn một mực tại vì Vô Cực Môn tài vụ quản lý phát sầu, không nghĩ tới nhân tài ngay tại bên người.
Ngươi thật làm cho ta kinh hỉ, ta đại quản gia bà.
Trương Chiết Hàn cười hì hì nhìn xem Lâm Tử Hề.
Đây coi là cái gì, người ta đại học học chính là tài vụ quản lý tốt đi.
Lâm Tử Hề đỏ mặt nói.
Trương Chiết Hàn xem nhẹ viễn giới các thành phố lớn đều có đại học, cũng cho tới bây giờ không có hỏi qua Lâm Tử Hề giáo dục bối cảnh.
Thật sự là trông coi chén vàng kiếm cơm ăn.
Cái kia Linh Nhi nhất định học chính là truyền hình điện ảnh đạo diễn, tại viễn giới đọc đại học đương nhiên muốn so trên địa cầu đại học lợi hại.
Ăn xong cơm tối, Lâm Tử Hề bàn tay trắng non dương lên, dắt lấy Trương Chiết Hàn tiến vào tăng viên.
Nha hoàn đương nhiên cũng bèo một tiếng đi theo vào, sau đó lại bèo một tiếng hướng trong rừng rậm đi.
Trong rừng rậm lập tức vang lên thê lương sói tru, lại không lại nghe thấy bành 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 tiếng súng.
Nàng làm sao nhanh như vậy?
Đây là nhà chúng ta Sơn Di cảnh đại nha hoàn.
Người cũng Sơn Di cảnh rồi.
Trương Chiết Hàn gật gật đầu, Sơn Di cảnh rất dễ dàng, ngày nào ta cũng dẫn ngươi đi soát cày phó bản, cũng toàn bộ Sơn Di cảnh chơi bừa.
Lâm Tử Hề dắt lấy Trương Chiết Hàn tay, xuyên qua một rừng cây nhỏ, một cái đang trong kiến thiết thôn xóm xuất hiện ở trước mắt.
Qua một đoạn thời gian nữa, chúng ta liền có nhà mới.
Lâm Tử Hề trên mặt tràn đầy nét mặt hưng phấn.
Trương Chiết Hàn lấy ra một cái thời trung cổ túi vải, đưa cho Lâm Tử Hề.
Cái này túi vải là Johnny Trang kim tệ, cũng không phải là thần dật vật, hắn cũng không biết vì cái gì có thể mang ra.
Lâm Tử Hề mở ra miệng túi, mừng rỡ, nhiều như vậy hạt giống.
Trong này cũng đều là đại lục mới cùng cổ Ấn Độ hạt giống, ta cùng thư kỳ ăn cướp cổ lẩm bật cùng Vasco hạm đội.
Sư phụ sư nương ở đây, Trương Chiết Hàn cố gắng không đắc ý cái gì cao su, bắp nô, lúa mì, lá cây thuốc lá, khoai lang, nhưng có thể, cây khoai tây, đinh hương, nhục quế, gừng, hồ tiêu, đậu khấu loại hình, khả năng đều có.
A, phát tài phát tài.
Lâm Tử Hề nhảy lên, ôm Trương Chiết Hàn hôn một cái, hoàn toàn không có đại tiểu thư thận trọng.
Ai ai, chú ý ảnh hưởng, chú ý ảnh hưởng.
Trương Chiết Hàn hướng về sau tránh.
Trương Chiết Hàn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lấy ra di sinh cái xẻng trước đưa cho Lâm Tử Hề, thứ này rất kỳ quái, ta cảm giác hẳn là có thể dùng ở trong này.
Lâm Tử Hề đọc đến tin tức, lôi kéo Trương Chiết Hàn ra thôn, đi tới ngoài thôn đồng ruộng bên trên, hai tay lập tức hiện ra ba cái song song cày bá, lại hai tay đẩy, ba cái cày bá vậy mà tại không có trâu dẫn dắt dưới tình huống tự động bắt đầu mở lũng cày ruộng, tựa như trên địa cầu máy kéo, chỉ là phía trước cũng không có máy kéo.
Quá tốt, Giang Viên chính phát sầu không có canh tác thiết bị đâu.
Thứ này không có thuộc tính, ai cũng có thể dùng. Quay đầu để Nhạc Vân Bằng cùng Trịnh Cường thay phiên gặt lúa ngày giữa trưa.
Lâm Tử Hề hớn hở ra mặt,
ta thấy giống như còn có một cái khai thác công năng, tạo phòng ở hẳn là cũng có thể sử dụng.
Ừm, để bọn hắn tìm tòi, có thể canh tác thần dật vật, quá hiếm thấy.
Trương Chiết Hàn lại móc ra hai cái phôi thai, sư phụ nói thứ này có thể xuất động vật, ta cũng không biết làm sao dùng, cũng không biết là động vật gì.
Thứ này không phải nói rất khó gặp được sao?
Ngươi từ chỗ nào làm được?
Lâm Tử Hề con mắt tỏa sáng.
Phó bản soát nhiều, không hiểu thấu liền soát đến.
Ta cũng không biết làm sao làm, đành phải để lão ba đến thử xem.
Nếu là heo cùng cá liền tốt, liền có thể ăn vào thịt hai lần chín cùng cá nướng.
Lâm Tử Hề còn nhớ Trương Chiết Hàn cua nàng thời điểm cho nàng mang ăn ngon.
Thật là một cái ăn hàng.
Trương Chiết Hàn yêu thương ôm Lâm Tử Hề gọi bay.
Tức tin tức vang lên, lại là Ninh Đạt.
Trương Hàn lão đệ tại Ninh Châu sao?
Ở đây, Ninh Đạt mình có gì phân phó?
Buổi chiều có thể hay không dành thời gian đến ta chỗ này một chuyến?
Có chuyện gì không?
Gặp mặt nói đi.
Chương 104, một cấp cảnh giám. Chương 104, một cấp cảnh giám. Đế Hồng Sơn trang phía đông.
Ninh Đạt trạch viện.
Ninh Đạt chính tờ trần, tại viện giữa sân luyện quyền, nam thiếu lâm đại hồng quyền, cứng mãnh cực kỳ.
Tốt.
Trương Chiết Hàn mới vừa vào cửa, nhìn Ninh Đạt thu quyền, vỗ tay kêu to.
Ninh Đạt nên tới chắp tay thi lễ, Trương Hàn lão đệ chê cười, ta liền nha hoàn của ngươi đều đánh không lại.
Trương Chiết Hàn bận bịu chắp tay hoàn lễ, Ninh Đạt huynh kiêm tốn, nàng kia là may mắn.
Như được không bỏ, có thể hay không đem thư kỳ cô nương bộ kia thái cực quyền giáo sư Ngô Minh.
Ninh Đạt đuổi tay không có buông xuống.
Xem ra lần trước hắn liền muốn học, tại nha hoàn trước mặt không có có ý tốt mà miệng.
Nam quyền thêm thái cực, đúng là kết hợp cương lưu, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh.
Ninh Đạt huynh chuyện này, người ta huynh đệ, không cần khách sáo, hôm nào ta để thư kỳ chuyên môn tới cửa gọi cho ngươi nhìn là được.
Trương Chiết Hàn cho đủ mặt mũi.
Hắn giáo Ninh Đạt là tuyệt đối không thể, Ninh Đạt mặc dù thành ý tràn đầy, nhưng Trương Chiết Hàn quyết không thể khi hắn sư phụ.
Quyền của hắn là Ninh Ni giáo, làm sao có thể lấy thêm đến giáo Ninh Ni biểu ca.
Bất quá hắn không rõ, vì cái gì Ninh Ni sẽ Ninh Đạt lại sẽ không.
Cũng tốt, cảm ơn lão đệ.
Bên trong ngồi,
Ninh Đạt rõ ràng Trương Chiết Hàn dụng tâm lương khổ.
môn chủ để ta truyền đạt đối với Ninh Đạt huynh lòng biết ơn, cảm tạ Ninh Đạt huynh đối với Vô Cực môn chiếu cố. Trương Chí Hàn tại gỗ lim trên ghế ngồi xuống, nâng chén trà lên. Cảm tạ của hắn là chân thành, hợp đồng ước định là trước giao một nửa, không nghĩ tới Ninh Đạt xuất thủ hào sảng, dùng một lần đầy đủ xong. Lão đệ ngươi cũng đừng lại cùng ta khách khí, là Vô Cực môn tại trông nom Ninh thị, nên cảm tạ là ta. Ninh Đạt rất biết làm mặt mũi. Ninh Đạt huynh lần này gọi ta đến đây có chuyện gì? Trương Chí Hàn đi thẳng vào vấn đề. Thông qua trong khoảng thời gian này cùng Vô Cực môn huynh đệ tiếp xúc, ta cảm giác chúng ta hợp tác còn có thể tiến một bước gia tăng. Mời Ninh Đạt huynh chỉ rõ. Trương Hàn lão đệ có biết hay không, đoạn thời gian gần nhất Ninh Châu thị xuất hiện nhiều vụ nhằm vào Ninh thị ám sát sự kiện. Ta hôm nay vừa trở về. Là ai làm? Theo nhiều phương diện tình báo phân tích, có thể là Phụ Di Hồ Dạ cùng Sinh gia tộc, Phụ Di Hồ Dạ là chủ mưu. Sinh gia tộc chính là khống chế A Chiên Đà thành phố Sinh gia tộc, tại Ninh Châu thị phía nam, trước kia một mực hai không tương phạm, gần nhất cùng Phụ Di Hồ Dạ rất thân cận. Trương Chiến Hàn trong lòng đã rõ ràng cái đại khái, những này ám sát sự kiện khẳng định cùng hắn tại Phụ Di Hồ Dạ gia viên giết chóc có quan hệ. Ninh Đạt huynh ý tứ là, Ninh Châu thị thị trưởng Tha Mục là ta đường đệ, phụ thân hắn là nhị thúc ta. Tha Mục cùng ta là một thể, cho nên Ninh Châu thị nhưng thật ra là ta đang quản. Tha Mục hôm qua hướng ta đưa ra, hy vọng thành lập một chi nhanh chóng phản ứng đặc chủng cảnh đội. Ninh thị mặc dù không thiếu người, nhưng con em gia tộc Sa Hoa Dâm đã quen, sức chiến đấu không được. Tha Mục muốn công khai thông báo tuyển dụng, ta lại không yên lòng, vạn nhất chiêu cái gián điệp tiến đến liền phiền phức. Ngươi hy vọng Vô Cực môn tham dự? Không chỉ là tham dự, mà là toàn bộ tiếp nhận xuống tới. Vô Cực môn cửa chính phong thanh, hội viên tố chất tốt, nếu có thể vì Ninh Châu bình an xuất lực, Ninh Đạt khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Ninh Đạt nói, lại đứng dậy chắp tay. Trương Chiến Hàn vội vàng đứng dậy đỡ lấy, Ninh Đạt huynh nói quá lời, Ninh Châu cũng là Vô Cực môn quê hương, xuất lực chuyện đương nhiên. Vừa định ngủ liền có người đưa gối đầu, Trương Chiến Hàn đang suy nghĩ chuyện này làm sao cùng hắn đặc chủng hành động đội kết hợp lại. Vô Cực môn dù nói thế nào cũng chính là tán tu tổ chức, nếu có chính phủ lực lượng chỗ dựa, tự nhiên là như hổ thêm cánh, đây là đôi bên cùng có lợi sự tình. Nhìn Trương Chiến Hàn không có phản đối, Linh Đạt nói tiếp, đặc chủng cảnh đội có chính thức cảnh sát biên chế, phân phối hoàn mỹ nhất chế thức trang bị, có chuyên môn nơi đóng quân, lương cao cao phúc lợi, hy sinh có chính phủ trợ cấp, hàng năm chính phủ thành phố chuyển chuyên hạng kinh phí từ cảnh đội tự động chi phối. Đãi ngộ là thật hậu đãi, nhưng Trương Chiến Hàn theo lần trước đàm phán kinh lịch, biết Linh Đạt nhưng thật ra là mặt ngoài chất phát nội tâm khôn khéo. Chế thức trang bị đều bao quát cái gì? Cảnh đội trang bị muốn trội hơn quân đội bộ đội đặc chủng trang bị, chuyện này ta xin phép qua phụ thân, liên quan đến Linh Châu cùng Linh thị căn bản, hắn biểu thị toàn lực ủng hộ. Quân đội mặc dù cũng nghe theo chính phủ điều khiển, nhưng còn muốn thụ liên bang quản thúc, trừ phi phát sinh chiến tranh, bình thường điều động có nhiều bất tiện. Mặt khác, Vô Cực môn cùng chính phủ có thể đồng thời có được quyền lãnh đạo. Càng ngày càng tiếp cận Trương Chiến Hàn mục đích, Linh Đạt quả nhiên là người thông minh. Chuyện này so với lần trước sự tình còn muốn lớn, ta muốn trở về xin chỉ thị sư phụ tài năng trả lời Ninh Minh. Trương Chiến Hàn đang tranh thủ lượn vòng thời gian. Biểu thị cùng ta nói qua Trương Hàn lão đệ tại Vô Cực môn phất lượng, làm ơn tất thúc đẩy việc này. Linh Đạt lần nữa không người chắp tay. Nha đầu này, làm sao tùy tiện liền đem bạn trai bán? Thật là một cái thiếu thông minh. Linh Đạt huynh yên tâm, ta tự nhiên hết sức. Trương Chiến Hàn cũng xoay người chắp tay. Mặt khác, Vu Minh đối với lao đệ còn có một cái yêu cầu quá đáng. Linh Đạt huynh tỉnh giảng. Mấy ngày nay ám sát sự kiện liên tiếp phát sinh, cảnh tự vô kế khả thi, không biết lao đệ có thể hay không trợ một chút sức lực. Linh Đạt huynh cứ việc phân phó. Ta muốn mời lao đệ đảm nhiệm cảnh tự cố vấn, trực tiếp nhúng tay chuyện này, lao đệ trí tuệ, nhu lượng, can đảm ngu minh là tận mắt nhìn thấy. Có thể, ta cũng đang muốn chiếu cố đám gia hỏa này. Vậy quá tốt, ta liền biết lao đệ sẽ không chối từ. Dạng này, ta để Thả Mục lập tức hạ đạt văn kiện bổ nhiệm ngươi vì Ninh Châu thị cảnh tự cố vấn đặc biệt, một cấp cảnh giám, có thể trực tiếp điều động cảnh tự đội cảnh sát hình sự. Tốt nhất cũng cho thư kỳ an cái chức vụ, một cấp cảnh giám cũng không thể đến chỗ nào đều mang tên nha hoàn. Linh Đạt cười ha ha, không có vấn đề, ngươi để cảnh tự cục trưởng trực tiếp bổ nhiệm là đủ. Một cấp cảnh giám là chính tính cấp cán bộ, tương đương với quân đội đại tá, như thế lớn quan, đại học vừa tốt nghiệp Trương Chiến Hàn nghĩ cũng không dám nghĩ. Bất quá Trương Chiến Hàn hiện tại một điểm tâm tình kích động đều không có, Ninh Châu thị ám sát vụ án trên bản chất là hắn gây họa. Trừ phụ gì vô dạ còn có cái gì xin gia tộc trộn lộn, địch tối ta sáng, đến mau chóng nghĩ ra biện pháp. Trương Chiến Hàn còn chưa tới nhà, Ninh Châu thị chính phủ nghị định bổ nhiệm cùng một cấp cảnh giám cảnh sát chứng thành thông qua tức tin tức phát đến, còn có một viên giống màn sáng danh thiếp như thế huy hiệu cảnh sát. Nghị định bổ nhiệm bên trên đóng dấu chính phủ thành phố điện tử con dấu, huy hiệu cảnh sát nắm trong lòng bàn tay liền lập tức tại không trung biểu hiện cảnh sát thân phận màn sáng, xem ra là bắt người dùng. Đo lường đến hệ thống nối vào thỉnh cầu, Ninh Châu thị cảnh tự hệ thống, phải chăng cho phép nối vào? Phi Phi nhắc nhở, cho phép nối vào. Ngay tại đo lường áp ý chương trình ngay tại nối vào Ninh Châu thị cảnh tự hệ thống đang tiến hành ban đầu hóa lắp đặt thành công. Trương Chiến Hàn xem xét, tiến vào chủ giao diện biến thành đặt song song ba cái ô biểu tượng, thiên hành giả hệ thống Ninh Châu thị cảnh tự hệ thống cùng Vô Cực môn hệ thống. Ấn mở Ninh Châu thị cảnh tự hệ thống đỉnh chóp là thực đơn cột, từ trái đến phải là cơ cấu thông tin trang bị vật phẩm tiền lương kho tin tức diễn đàn. Đây cũng là Ninh Châu thị giữ bí mật đẳng cấp cao nhất hệ thống, độc lập với thiên hành giả hệ thống bên ngoài lại công năng cường đại. Tiền lương. Tham tiền Trương Chiến Hàn đầu tiên trông thấy đương nhiên là tiền. Tiền lương cột điểm đi vào. Có tổng ngạch tiền lương tiền thưởng chuyển khoản thu khoản trả tiền 5 cái nút bấm, phía dưới có một hàng chữ nhỏ, ngài hiện tại là Hải Yến cảnh quyền hạn, đem nhận đẳng cấp cao nhất tư ẩn bảo hộ, không nhận bất luận cái gì hệ thống giám sát cùng truy tung. Tiền lương tiền thưởng phía dưới số tiền đều là không ý gì, nhưng tổng ngạch phía dưới lại là 200.000 ý để lấy tiền ở đâu. Chuyển khoản nút bấm ngay tại chốt động, điểm đi vào xem xét, có một đầu chuyển khoản nhắc nhở, thu được không rõ tài khoản đi vào 200.000 ý để. Trương Chí Hàn trong lòng một trận kinh hỉ, đây nhất định là Ninh Đạt chuyển đến, còn không có làm việc liền đưa tiền, người anh em này xác thực hào sảng. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, không nhận bất luận cái gì hệ thống giám sát cùng truy tung, về sau có thể đường đường chính chính dùng tiền, virus không cách nào giao dịch tình trạng đem một đi không trở lại. Cơ cấu cột điểm đi vào, phía trên nhất là cảnh tự cục trưởng Ninh Liêu, phía dưới chính là cố vấn đặc biệt Trương Hàn. Chỉ có hai cái một cấp cảnh giám. Thông tin cột liền hai cái nút, một cái là nội bộ tức tin tức, một cái là danh bạn. Nội bộ trong thông tin có ba cái tuyển hạng, video trò chuyện, giọng nói trò chuyện cùng video hội nghị. Danh bạ bên trong có cảnh thự tất cả cảnh sát nhân viên cảnh sát dãy số. Trang bị cột cùng vật phẩm cột là trống không, nhưng phía dưới ô vương lại so công cộng thiên hành giả hệ thống muốn nhiều rất nhiều, mang ý nghĩa một cấp cảnh giám trang bị không gian cùng vật phẩm không gian phải lớn rất nhiều. Trương Chiết Hàn thử theo nguyên lai thành trang bị đem bắt đầu chạm yếu kiếm di động đến cảnh dụng thành trang bị, vậy mà liền bỏ vào, vũ khí cùng kỹ năng sử dụng cũng không có vấn đề gì cả. Trương Chiết Hàn đại hỉ, đây có phải hay không là liền có thể không còn sử dụng thiên hành giả hệ thống ngầm thừa nhận thanh trang bị rồi, chuẩn bị không còn bị tập trung rồi. Phi phi, có thể hay không đem cảnh thử hệ thống thiết lập vì ngầm thừa nhận hệ thống? Có thể, nhưng một khi cái hệ thống này mất đi hiệu lực, tất cả trang bị cùng vật phẩm đem toàn bộ trở lại thiên hành giả hệ thống. Dưới tình huống nào sẽ mất đi hiệu lực? Cảnh thử hệ thống hạn chế hoặc thu hồi ngài quyền hạn, hệ thống tự động mất hiệu. Biết, thiết lập đi. Chỉ cần Linh Đạt không ngã, cái hệ thống này liền sẽ không mất đi hiệu lực. Thiết lập hoàn tất. Ngài mỗi lần mở ra hệ thống giao diện đem trực tiếp tiến vào cảnh thử hệ thống. Trương Chiết Hàn đem thường dùng vũ khí toàn bộ chuyển đến cảnh thử hệ thống thanh trang bị, không cần đến vũ khí toàn bộ bỏ vào đai ngọc quang thuyền. Từ đây, một mực quấy rầy Trương Chiết Hàn thanh trang bị cửa sau vấn đề giải quyết triệt để, đồng thời, hiện ra vũ khí tốc độ cũng đại đại tăng tốc. Vô đường biệt trận, thư kỷ chính huy động hoa cúc thái đao đi theo Lý Liên Kiệt khoa tay, trông thấy Trương Chiết Hàn đứng tại cửa ra vào ngẩn người, chạy tới. Chủ nhân, Lý lao ra tử dạy ta một bộ đường đao đao pháp, thật rất lợi hại. Thư kỷ lau mồ hôi trên mặt, hương phấn nói. Trương Chiết Hàn đóng lại cảnh thử hệ thống, ngươi học xong. Nàng học được thật nhanh, ta còn không có gặp qua ngộ tính tốt như vậy học sinh. Tóc trắng phơ Lý Liên Kiệt đi tới, cầm trong tay một thanh đường đao, cùng võ sĩ đao rất giống, chỉ là đường đao là thẳng. Lý lao tiên sinh vất vả. Trương Chiết Hàn chắp tay thi lễ. Không khổ cực, giáo thông minh như vậy bé con không mệt. Lý Liên Kiệt vui tươi hớn hở nói, thư kỳ một mặt đắc ý ta muốn dẫn nàng ra ngoài làm chút sự tình, ngày mai lại đến cùng ngài luyện đao. Đi thôi, nàng hiện tại là sơn di cảnh, nộ tính lại tốt như vậy, nên dạy ta đều dạy xong, về sau chính nàng hảo hảo luyện tập là được. Lý Liên Kiệt cười nói, còn không cảm ơn lão sư. Trương Chiết Hàn nói với thư kỳ. Thư kỳ trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, cho Lý Liên Kiệt dập đầu một cái, cảm ơn lão sư giáo sư tri ân. Lý Liên Kiệt vội vàng đưa tay đi đỡ, đứng dậy, đứa bé này thật hiểu chuyện, ha ha. Trương Chiết Hàn một kéo nha hoàn cổ, tiến vào đăng quang thuyền. Chủ nhân, chúng ta đây là muốn đi đâu? Thư kỳ ghé vào Trương Chiết Hàn trên vai, Trương Chiết Hàn chính đối đăng nhập tọa độ nút bấm /4. Ngươi thay đổi y phục giả hành. Nha. Tức tin tức thanh âm nhắc nhở, Trương Chiết Hàn xem xét, là cảnh thự cục trưởng Ninh Liêu. Trương cảnh giám tốt, ta là Ninh Liêu. Ngươi tốt, cục trưởng đại nhân. Cũng không dám gọi như vậy, ngươi là ta đường ca bằng hữu, về sau liền gọi tên ta tốt. Có chuyện gì không? Ngươi chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu công tác? Ta đã bắt đầu, ngươi đem mấy ngày nay cùng ám sát sự kiện liên quan tất cả tư liệu phát cho ta. Được rồi, lập tức xử lý. Ngươi có bất kỳ nhu cầu tùy thời gọi ta. Đội cảnh sát hình sự có bao nhiêu người? 20 cái, đội trưởng là Sơn Di cảnh, đội viên đều là cấp 15, toàn bộ là cao nhất cảnh dụng trang bị, ngươi trực tiếp điều là được. Cần càng nhiều cảnh lực tùy thời tìm ta. Được rồi, ngươi có cái gì minh xác manh mối sao? Tương đối rõ ràng chính là phụ gì bộ dạ hội quán cùng xin hội quán, tiếp theo là cả mạ cụ dạ đại biểu chỗ cùng A trên đà đại biểu chỗ, ta một hồi đem vị trí phát cho ngươi, đều có người đang ngó chừng. Trương Chiết Hàn treo tức tin tức, sau lưng một trận thanh âm huyên áo, quay đầu nhìn lại, nha hoàn đã thay xong y phục dạ hành, chính trừng mắt to nhìn xem hắn. Cái kia không có phòng tắm nha, làm sao không đi vào đổi, như vậy không thuộc nữ. Không nhìn thấy nha, lại nói ta là nha hoàn của ngươi, sống là người của ngươi. Tốt, ăn một chút gì, chuẩn bị xuất phát. Theo Ninh Liêu cho vị trí, xin hội quán thì ở quảng trường nhân dân phía nam, cùng tử hề tổ trình thám chỉ cách một con phố. Chương 105, tương kế tiểu kế chương 105, tương kế tiểu kế làm sao lại là. Nha hoàn nhìn xem trong gian phòng bày biện, ngậm miệng lại. Nàng lúc đầu muốn nói làm sao lại là đại tiểu thư giường. Trương Chiết Hàn ôm nha hoàn eo, lại rơi tại Lâm Tử Hề trên giường, chỉ có điều đây là Lâm Tử Hề trước kia giường. Trương Chiết Hàn tắt đèn, kéo thư kỷ cái cổ, theo cửa sổ trực tiếp nhảy ra ngoài, rơi tại Lý Nhân ngõ hẻm đường đá bên trên. Đây là một tràng cũ 3 tầng lầu, lâu bên ngoài trên bảng hiệu dùng thể chữ lệ viết 5 chữ, Tử Hề tổ trinh thám. Chủ nhân, ngươi đừng tổng kéo ta cổ a, nhiều không ưu nhã. Thư kỷ ôm Trương Chiết Hàn cánh tay lẩm bẩm. Chủ nhân cùng nha hoàn cùng một chỗ muốn cái gì ưu nhã, làm sao thuận tiện làm sao tới a. Trương Chiết Hàn rút ra cánh tay ôm nha hoàn eo. Nha hoàn có miệng, không lên tiếng. Ưu nhã là cua gái dùng, ta là nha hoàn, lại không cần âm, cho nên không cần ưu nhã, cái này logic một điểm ma bệnh không có. Trương Chiết Hàn đã dịch dung thành vương đánh cược một lần bộ dáng, thư kỷ sau khi thành niên chưa từng có tại Ninh Châu thị xuất hiện qua, cho nên không sợ bị giám sát đập tới. Mặc dù có một cấp cảnh giám thân phận, nhưng đừng quên còn có cái Ninh Chỉ, Ninh Chỉ cùng phụ gì bộ dạ gia tộc là cấu kết với nhau làm việc xấu. Lý Nhân ngõ hẻm đi đến đầu rẽ phải chính là Thanh Ngư đường phố, sinh hội quán thì ở trên con đường này. Đây là một tràng điện hình Ấn Độ hình thoi mái vòm thức kiến trúc, nhiều cái tiểu viên đỉnh tạo thành hình thoi nóc nhà, trang trí phức tạp, tinh điêu tế trác, sắc thái phong phú, giàu có tông giáo ý vị. Trương Chí Hàn nhìn một chút hội quán đại môn, lại nhìn một chút hội quán đối diện nhà nhỏ ba tầng, một cái thuấn di lên lầu đỉnh. Trên lầu chót danh nước bên trong bò lổm ngổm một người áo đen, cầm một cái hồng ngoại kính viễn vọng, ngay tại quan sát đối diện hội quán. Nghe thấy có động tĩnh, người áo đen đột nhiên quay người, trên tay hiện ra một thanh cảnh dụng truy thủ, nhưng hắn cảm nhận được mãnh liệt đẳng cấp uy áp. Người tới giơ tay phải lên, lòng bàn tay yếu ớt màn sáng lóe lên, người áo đen vội vàng cúi chào, nhẹ giọng nói: "Báo cáo Trương cảnh giám, đội cảnh sát hình sự đội viên Lý Vĩ, cảnh hào 1573." Trương Chí Hàn ở bên cạnh nằm xuống, cầm qua hồng ngoại kính viễn vọng liếc nhìn hội quán, có cái gì dị thường sao? Tạm thời không có gì dị thường. Nhưng lúc này Trương Chí Hàn lại phát hiện dị thường, tại hội quán bên trái cái thứ hai mái vòm phía dưới, xuất hiện một cái bóng đen, theo tường vây lật đi vào. Trương Chí Hàn đem kính viễn vọng đút cho Lý Vĩ, Lý Vĩ vừa tiếp nhận kính viễn vọng, đối diện người liền không còn, Lý Vĩ sững sờ ngay tại chỗ, hoàn toàn không thấy rõ ràng Trương cảnh giám là làm sao rời đi. Trương Chí Hàn đã xuất hiện tại hội quán bên đường, kéo nha hoàn tiếp tục tiến lên, đi đến hội quán bên trái cái thứ hai mái vòm đối với tường vây xuống, đột nhiên biến mất ở trong màn đêm. Tường vây bên trong, nha hoàn theo sát lấy chủ nhân, rón rén sờ về phía cách tường vây gần nhất một cái đèn sáng cửa sổ. Trương Chí Hàn tại trước cửa sổ ngồi xuống, nhắm mắt lắng nghe. Trong gian phòng nói chuyện chính là hai người, một cái là Ấn Độ tiếng Anh, một cái là sức sẹo Nhật thức tiếng Anh. Fuji bộ ra nọ gì cả nữ sĩ tới rồi sao? Đến, tại Tam công tử nơi đó. Kế tiếp hành động mục tiêu là ai? Linh tế. Các ngươi chuẩn bị phái ai đi? Sa lô khắc, sơn di cảnh. Chừng nào thì bắt đầu hành động? Sau một giờ, tại Sái Kim đường phố Thu Nguyệt tử lâu. Trương Chí Hàn nhìn đồng hồ, 7 giờ 33 phút. Kéo lại nha hoàn cái cổ, một cái thuấn di, lại trở lại đối diện nóc nhà. Lý Vĩ vừa lấy lại tinh thần, Trương cảnh giám lại xuất hiện, bên cạnh còn nhiều một cái thước tha người áo đen. Trương Chí Hàn không có phản ứng kinh ngạc Lý Vĩ, mở ra cảnh tự hệ thống cho thả một phát một đầu văn tự tin tức, nhanh đem linh tế vị trí chính xác phát cho ta, thông báo hắn không nên rời đi chỗ ở, đừng có bất luận cái gì cử động khác thường. Không đến một phút đồng hồ, thả một liền phát tới vị trí. Trương Chí Hàn đem vị trí trực tiếp phát cho đội trưởng cảnh sát hình sự Chu Kiệt Luân, ngươi tự mình mang hai tên đội viên đi vị trí này mai phục, nhất định phải bí ẩn, như vô đối linh tế công tử tập kích thì không cho phép hành động. Như linh tế ra ngoài thì nhất định phải ngăn cản. Chu Kiệt Luân dây bể, tuân mệnh. Bộ một tiếng, Linh Chỉ đưa tay nhấn sáng đèn ngủ, xuống giường phụ thêm áo ngủ, nhóm lửa một cây xì gà. Trên giường mền tơ lộn xộn, một cái hơn 20 tuổi yêu mị nữ nhân nửa ngồi hệ áo lót dây đỏ, trên mặt đỏ ửng chưa tối lui. Linh Chỉ đẩy cửa phòng ra tiến vào thư phòng, ngồi nghiêng ở rộng lớn trên ghế da, ngậm xì gà, hai chân trùng điệp, gác ở gỗ lim lão bản bàn bên dưới. Tí nữ nhẹ chân nhẹ tay bưng lên một chén cà phê, lại rón rén lui ra ngoài. Linh Chỉ hung hăng hít một hơi xì gà, tại cái gạt tàn thuốc bên trong bóc tắt, bưng lên cà phê. Nữ nhân theo phòng ngủ đi ra, dáng người thướt tha, toàn thân hấp ý liễu, khôi phục đoan trang, đi đến ghế xạ lòn dài ngồi xuống, thân thể thẳng tắp. Dáng người nhỏ gầy Linh Dụng tiềm đi vào thư phòng, tiếng bước chân bé không thể nghe. "Đều bố trí tốt sao?" Linh Chỉ lười biếng hỏi. "Đều bố trí tốt, Linh Tế vừa đến liền động thủ, trạch viện cổng có người chuyên nhìn chằm chằm, hắn bây giờ còn chưa đi ra ngoài, theo đi ra ngoài đến Thu Nguyệt tiểu lâu ước chừng cần 30 phút." Linh Dụng tiềm cẩn thận từng ly từng tí nói. "Cảnh tự bên kia có động tĩnh gì?" 10 phút trước đó, đội trưởng cảnh sát hình sự Chu Kiệt Luân mang hai tên đội viên đi ra ngoài, tại nội thành chuyển vài vòng, chẳng biết đi đâu. Không có động tĩnh khác. Chu Kiệt Luân là sơn di cảnh cao thủ, đừng có lại ra cái gì yêu thiêu thân. Hắn mấy ngày nay thường xuyên ra ngoài, chúng ta hành động bí ẩn, hắn không có khả năng phát hiện cái gì. Chúng ta mấy lần trước hành động, hắn đều nhỏ không. Linh Dụng tiềm tay phải bung lên, một khối màn sáng xuất hiện tại Linh Chỉ đối diện trên tường, trên tấm hình là một dãy biệt thự, trên bãi cỏ ngừng lại một chiếc phi thuyền, cửa biệt thự là súng ống đầy đủ cảnh vệ. Hai người không nói thêm gì nữa, nhìn chằm chằm màn sáng, trong gian phòng chỉ có Linh Chỉ uống cà phê thanh âm. Hắn đi ra. Linh Dụng tiềm chỉ vào màn sáng. Biệt thự cửa mở, một cái người cao gầy người trẻ tuổi mang một cái tỷ nữ cùng một cái mặc tây phục trung niên hán tử đi ra, tiến vào phù thuyền. Phù thuyền lên không, vô thanh vô tức hướng nam bay đi. Linh Chỉ đối với trên ghế salon nữ nhân nhẹ gật đầu, nữ nhân hư không tiêu thất. Hình ảnh hoán đổi đến một tòa ba tầng tiểu lâu, gần cảnh là một mảnh mặt cỏ, viễn cảnh trên tiểu lâu đèn đuốc sáng trưng, nhưng không nhìn thấy mấy người. Vừa rồi biến mất nữ nhân xuất hiện ở trong hình ảnh, hiện ra một thanh võ sĩ đao, lại biến mất trong hình. Linh Chỉ nhìn chằm chằm hình ảnh, ngáp một cái, mệt mỏi buồn ngủ. Đến rồi. Linh Dụng tiềm thanh âm đem Linh Chỉ theo khốn chập mắt bên trong tỉnh lại, Linh Chỉ lên dây cót tinh thần mở to mắt. Phu thuyền đáp xuống trước cửa tiểu lâu trên bãi cỏ, cửa máy mở ra, thang cuốn chậm rãi hạ xuống, Âu phục bảo tiêu phía trước, tỷ nữ ở phía sau, kẹp lấy Linh Tế đi xuống thang cuốn, hướng tiểu lâu đi đến. Linh Chỉ nhìn chằm chằm hình ảnh, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời là địa phương nào. Ba người đi đến mặt cỏ cùng trong tiểu lâu ở giữa thời điểm, một mảng lớn phi tiêu mưa phô thiên cái địa đánh út về phía ba người, hơn 10 đạo bóng đen theo sát phi tiêu hướng ba người đánh tới. Một căn phòng lớn nhỏ hình tròn lồng ánh sáng xuất hiện, đem ba người gắn vào bên trong, phi tiêu mưa rơi tại lồng ánh sáng bên trên trừ khử không thấy, hơn 10 đạo bóng đen cao tốc nhào về phía lồng ánh sáng. Khanh 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 khanh. Một trận dày đặc súng động năng âm thanh bỗng nhiên vang lên, hơn 10 đạo bóng đen nhao nhao bị đánh trúng, từ không trung rơi xuống, chỉ có 2 đạo bóng đen vung đao múa ra một mảnh đao quang, thả người hướng lên nhảy lên, tránh đi đạn. Lồng ánh sáng biến mất, lồng ánh sáng bên trong ba người đằng không mà lên, tỷ nữ hối hạ lướt về đằng sau, trong tay nhỏ nhỏ phát ra bành 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 tiếng dây cung. Âu Phục Bảo Tiêu hiện ra một thanh trường kiếm, rất kiếm lướt về phía không trung bóng đen. Linh Tế bưng ba vương thương, mũi thương lắc một cái, cực tốc đâm về bóng đen. Hắn không phải Linh Tế, chúng ta mắc lừa, có mai phục. Linh Chỉ âm thanh cung thiếu, tiếp viện sao? Linh Dụng Tiềm nhọn trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, nhỏ giọng hỏi, còn tiếp viện cái rắm, đi chịu chết ta. Linh Chỉ hai tay ôm đầu, ghé vào lão bản trên bàn. Thu Nguyệt tiểu lâu trên bãi cỏ, chiến đấu còn đang tiếp tục. Bốn người từng đôi chém giết, Trương Chiết Hàn đối với Sa Lô Khắc, Chu Kiệt Luân đối với Phủ Dị Bộ Dạ Nọ Dị Cả. Cách bọn họ hơn 30 mét địa phương, Thư Kỳ Bình đầu súng trường, thỉnh thoảng phát ra phốc phốc tiếng súng. Ba chiếc cảnh dụng phù thuyền lơ lửng ở trong trời đêm, đèn báo hiệu lấp lóe, mỗi chiếc phù thuyền ba khẩu động năng súng máy rỗi ra tròn đĩa, chỉ hướng chiến trường. Trên mặt đất bán kính 50 mét chỗ, trên trăm tên võ trang đầy đủ nhân viên cảnh sát hình thành vòng đây. Theo Trương Chiết Hàn phân phó, Chu Kiệt Luân vung vẩy trường kiếm cấp tốc vào công, không cho đối phương tụ lực cơ hội. Phù Dị Bộ Dạ Nọ Dị Cả tả hữu đó đỡ, hai người đánh cho thế lực ngang nhau. Sa Lô Khắc hai tay đều cầm một thanh dài hai thước ba lưỡi đao chủy thủ, thỉnh thoảng múa ra hình tròn đao quang, luôn cuống tay chân ngăn cản Bá Vương Thương mũi thương. Dài hơn 3 mét Bá Vương Thương đối với hai thước dài là ba lưỡi đao chủy thủ, chỉ cần không làm cho đối phương cận thân là được. Tại Tuấn Di trước mặt, cơ hồ không có người có thể cận thân. Trương Chiết Hàn cũng không lo lắng địch nhân tiến vào đăng khoang thuyền đảo tàu, bởi vì bọn hắn vừa mới sử dụng qua đăng khoang thuyền đánh lén, 2 giờ bên trong căn bản là không thể quay về. Mà đối mặt phù thuyền động năng súng máy, bọn hắn cũng chỉ có thể cận thân chém giết, không dám thoát ly quá xa, một xa liền có thể bị bão kim loại đánh thành cái sảng. Cho nên Trương Chiết Hàn quyết định dùng cái này dâu quay nón luyện một chút thường, theo chiêu thứ nhất Đại Mạc Cô Yên bắt đầu, đem cao gia thương pháp dùng tinh linh thiết từ đầu tới đuôi làm một lần. Làm Đại Mạc Cô Yên lần thứ 2 công ra thời điểm, Sa Lô Khắc đã là mồ hôi đầm địa. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nặng như vậy thường, càng không gặp qua như thế xảo trá thương pháp. Tay chân một chậm, bành 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 dây cung lại vàng, không giảng võ Đức Nha hoàn bắn ra một đống lớn mang độc tên nỏ, đem dâu quay nón gắn vào bóng tên bên trong. Trương Chiết Hàn đột nhiên đổi thương chiêu trình tự, một chiêu mưa tán hàn mang phối hợp nha hoàn mưa tên, chạy Sa Lô Khắc bên trên ba đường đánh tới. Dâu quay nón mua ra hình tròn đao quang chỉ có hai thước đường kính, làm sao có thể bảo vệ thân thể to lớn. Phốc 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 Thư Kỳ ba phát bắn trúng vai trái của hắn, đùi cùng cánh tay. Phốc 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 Bà Vương Thương ba phát chọn trúng bụng của hắn, vai phải cùng thủ đoạn. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Dâu quay nón bỏ qua ba lưới đao truy thủ, quỳ trên mặt đất lớn tiếng cầu xin tha thứ. Trương Chiết Hàn hoành thương quét qua, đem hắn đánh bại trên mặt đất, hai chân đạp một cái, đỉnh thương đâm về Phù Dị Bộ Dạ Nọ Dị Cả. Phù thuyền bên trên bay ra một đạo dây thường uốn lượn ánh sáng, cấp tốc cuốn về phía Sa Lô Khắc, cuốn quanh buộc chặt, đem thân thể to lớn thu vào phù thuyền. Bị loại này quang tắc khóa chặt, đã không cách nào sử dụng đăng quang thuyền, cũng vô pháp sử dụng bất kỳ vũ khí nào cùng kỹ năng. Phù Dị Bộ Dạ Nọ Dị Cả đối chiến Chu Kiệt Luân đã có chút phí sức, xem xét trường thương đánh tới, đội vàng lướt về đằng sau. Để nàng không nghĩ tới chính là mũi thương như bóng với hình, làm sao cũng trốn không thoát. Chu Kiệt Luân nhìn Trương Chiết Hàn giết tới, về kiếm triệt thoái phía sau, vừa rồi hắn đã trông thấy Trương Cảnh Giám thương pháp như thần, cái này nữ nhị dạ cân lượng hắn cũng rõ ràng, cho nên hắn nhận định tại Trương Cảnh Giám thương hạng, nữ nhân này chống đỡ không nổi 3 phút. Phù Dị Bộ Dạ Nọ Dị Cả ổn định thân hình, múa đao nghiêm túc đón đỡ xuất quỷ nhập thần mũi thương. Nàng đương nhiên là nhận biết cái này Bá Vương Thương, đã từng không chỉ một lần đem nàng đánh cho hồn phi phách tán. Trương Chiết Hàn đương nhiên cũng nhận ra nữ nhân này, đánh qua hắn một điều, bị hắn hai lần đánh bại, làm sao lại không nhận ra? Trương Chiết Hàn lập lại chiêu cũ, giơ lên Bá Vương Thương sử dụng Tam Hoa Tụ Đỉnh, hướng phía dưới đại lực đập chém. Bá Vương Thương cán thương viễn ra một đạo cung ảnh, ôm theo tiếng gió gào thét bổ về phía võ sĩ đao. Đương, đương, đương. Trường thương nện ở trên lưới đao phát ra đình thai nhức góc tiếng kim loại va chạm, cảnh tượng này là bao nhiêu giống như đã từng quen biết, Phù Dị Bộ Dạ Nọ Dị Cả tinh thần hoảng hốt. Muốn hay không đầu hàng? Nữ nhị dạ trong ý nghĩ hiện lên một tia khiếp ý đối với nhị dạ đến nói, đầu hàng là sỉ nhục, nhưng nàng đã chạy trốn qua một lần. Đang lúc do dự, trường thương lại một lần bổ xuống. Nàng đành phải lại một lần hai tay nâng trên đao nền. Trong hoàng hốt, nàng nhớ tới đồng dạng tình cảnh, tiếp xuống lập tức liền sẽ có mưa tên đánh tới. Không lập tức đầu hàng liền sẽ bị đánh thành cái sảng. Đang, ta đầu hàng. Phù Dị Bộ Dạ Nọ Dị Cả nỗ lực ngăn lại một kích cuối cùng, bỏ xuống võ sĩ đao, huệ bại trên mặt đất, sử dụng lực khí toàn thân hô to. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, phốc 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 tiếng súng đã vang lên, Phù Dị Bộ Dạ Nọ Dị Cả nhắm mắt lại, chuẩn bị tiếp nhận thực cốt thống khổ. Bên hai truyền đến đinh 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 thanh âm, đã bị trường thương toàn bộ rời ra, không có đánh vào trên người nàng. Ta không chết. Hắn vậy mà đã cứu ta. Phù Dị Bộ Dạ Nọ Dị Cả mở to mắt. Bá Vương Thương rút trở về, phù thuyền lại rỗi ra một vệt ánh sáng dây thừng, trói lại nàng, thu vào phù thuyền. Nàng tại không trung chỉ nhìn thấy một đạo xoáy khí thân ảnh, đằng sau đi theo một cái thước tha nữ hải. Ba chiếc phù thuyền đem động năng súng máy thu vào trong đĩa, vô thanh vô tức hướng cảnh tự bay đi. Vòng vây thu nhỏ, chúng nhân viên cảnh sát hướng tâm tụ tập, quét dọn chiến trường. Chương 106, hai cái nữ thư ký chương 106, hai cái nữ thư ký Ninh Châu thị cảnh tự ngay tại quảng trường nhân dân phía đông. Sở dĩ trước đây Trương Chiết Hàn không có chú ý tới, là bởi vì cảnh tự không có cửa hàng như thế đèn nê ông cùng LED bình phong, một mặc mà kiên cố đá hoa cương trên đại môn, chỉ có một khối 1 mét vuông đồng bài, phía trên dùng bên trong tiếng Anh tuyên khắc Ninh Châu thị cảnh tự mấy cái chữ. Trương Chiết Hàn dẫn thư kỳ đi vào cảnh tự đại môn, cảnh tự cục trưởng Ninh Liêu đã đang làm việc trước lầu chờ. Hai hàng võ trang đầy đủ nhân viên cảnh sát đường hẻm đứng trang nghiêm, đi cầm thương lễ. Trương Chiết Hàn không nghĩ tới tình cảnh lớn như vậy đang chờ hắn, không có chút nào chuẩn bị tư tưởng. Linh Liêu bước nhanh chạy lên đi qua, hai tay nắm lại tay của hắn, tròn vo trên mặt chất đầy cười, hoan nghênh hoan nghênh. Trương cảnh giám vừa xuất mã liền thắng ngay từ trận đầu, bắt được 5 điểm, quả thật ta cảnh tự chi tiêu ngạo. Nơi nào, cục trưởng lãnh đạo có phương, phối hợp đắc lực, mới có hôm nay chi đại thắng. Loại trường hợp này đương nhiên muốn cho đủ cục trưởng mặt mũi. Chào hỏi qua đi, Linh Liêu dẫn Trương Chiết Hàn cưỡi quang thê trực tiếp bên trên cảnh tự đại lâu lầu 4. Bên trái cuối hành lang, gian thứ nhất treo cục trưởng bảng hiệu, căn thứ hai liền treo cảnh giám hai gian văn phòng cơ hồ chiếm cứ một tầng lầu 1/3. Cảnh tự ở bề ngoài mặc dù địa thấp, chiếm diện tích lại không nhỏ. Một tòa 4 tầng cao, hơn 100 mét rộng văn phòng cao ốc, phía trước là một cái to lớn đỗ trận, có thể đồng thời hạ xuống 5 chiếc cảnh dụng phù thuyền, đại lâu đỉnh chót có xây phù thuyền kho, đồng dạng có thể dung nạp 5 chiếc phù thuyền. Văn phòng cao ốc đằng sau, ba sắp xếp 3 tầng cao, dài hơn 100 mét nhân viên cảnh sát ký túc xá cùng văn phòng cao ốc cùng một chỗ làm thành một cái hình vuông, ở giữa là nhà ăn, sân huấn luyện, tennis trận cùng sân bóng rổ. Linh Liêu đẩy ra treo cảnh giám bảng hiệu cửa phòng làm việc, "Trương cảnh giám, đây là phòng làm việc của ngươi, cảnh tự còn chuyên môn cho ngươi phân phối hai tên thư ký." Nghe tới thư ký hai chữ, thư ký gương mặt xinh đẹp ngừng lại, mân mê miệng. Linh Liêu không chút hoang mang, nói tiếp, "Một là thư ký, một cấp cảnh đốc, một tên khác gọi Trương Mạn Ngọc, cấp 2 cảnh ti." Thư ký lập tức mây mở sương tan, vậy mà hai chân nghiêm chào một cái, "Cảm ơn cục trưởng." Trương Chiết Hàn thở phào một cái, người anh em này nói chuyện làm sao thở mạnh, vạn nhất gây lật cái này nha hoàn có ngươi dễ chịu. Văn phòng ngắn gọn mà xa hoa, một tấm gỗ lim chủ đài, da thật ghế xoay, trên mặt đất phủ lên dày đặc ba tư thảm, to lớn màu đen ghế salon bằng da thật thành lũ hình, ở giữa một tấm gỗ lim bàn trà, dựa vào tường còn có một hàng giá sách. 150 mét vuông văn phòng, bên trong còn có hai cái gian phòng, một gian phòng ngủ, một gian phòng tập thể thao. Phòng tắm, phòng giữ quần áo, phòng chứa đồ đều đủ, thậm chí còn có một cái phòng bếp. Cục trưởng, ngươi này chỗ nào là văn phòng? Quả thực chính là cái cao cấp chung cư a. Trương Chiết Hàn cười nói với Linh Liêu. Nhị ca bàn giao, nhất định phải làm cho Trương cảnh giám tránh lo âu về sau. Linh Liêu tròn trịa trên mặt lộ ra chất phát. Thư kỳ hưng phấn tại từng cái gian phòng chui ra tiến bảo, đông sở sở tây nhìn xem. Cách cạch. Ngoài cửa giày cao gấp vang, thư kỳ vội vàng chạy về Trương Chiết Hàn bên người đứng nghiêm. Tiến đến một vị thân mang đồng phục cảnh sát nữ nhân viên cảnh sát, ở trước mặt Trương Chiết Hàn đứng nghiêm chào, "Trương cảnh giám tốt. Cấp 2 cảnh ti Trương Mạn Ngọc đến đây báo trình diện." Trương Mạn Ngọc cùng thư kỳ cao không sai biệt cho lắm, mặt mày thanh tú, dáng người hiểu điệu, thanh lệ thoát tục, lịch sự tao nhã mà không mất đi giả dặn. Cái này Linh Đạt cũng thật là, để ngươi bổ nhiệm thư ký, ngươi ngược lại tốt, cho thêm ta chỉnh ra một cái gì thư ký, thật sự là chỉ sợ thiên hạ không loạn. Về sau ngươi liền về thư cảnh đốc lãnh đạo, hiệp trợ nàng công tác đi. Trương Chiết Hàn bắt đầu hóa giải phiền phức. Vâng. Trương Mạn Ngọc góp chân đụng một cái, quay người lại hướng thư ký cúi chào, thư cảnh đốc chiếu cố nhiều hơn. Thư ký lập tức bị chỉnh sẽ không, gương mặt xinh đẹp đỏ, chân tay luống cuống, nàng cho tới bây giờ không có làm qua lãnh đạo A Trường cảnh ti, ngươi mang thư cảnh đốc đi kho trang bị nhận lấy trang bị đi. Linh Liêu đội vàng giải vây. Vâng. Trương Mạn Ngọc chào một cái, dẫn thư kỳ ra cửa. Cục trưởng, chuyện của ta tương đối nhiều, nơi này ta sẽ không thường đến, về sau có việc ở trong hệ thống gọi ta là được. Trương Chiết Hàn ánh mắt theo hai nữ nhân bóng lưng thu hồi lại. Ta biết, nhị ca cố ý đã thông báo, về sau ngươi cũng coi ta là huynh đệ, mọi người không muốn như vậy xa lạ. Trường hợp công khai xưng chức vụ, tự mình liền gọi tên ta đi. Linh Liêu thành khẩn nói. Tốt ta, Linh Liêu huynh đệ. Vâng, Trương đại ca. Linh Liêu trên thân một khẩu, chào một cái, mặt tròn lộ ra bướng bỉnh cười. Cái kia hai cái tù binh nhìn chặt chẽ, ta liền không thẩm, để ngươi nhị ca thẩm đi, vũ khí nhập vào của công. Được rồi, Trương đại ca. Đang trong khoang thuyền, nha hoàn ôm chủ nhân của một trận loạn mổ. Nước bọt nhìn đem ngươi vui. Trương Chiết Hàn bên mặt trốn tránh. Chủ nhân ngươi quả thực quá lợi hại, cho nha hoàn đều có thể đều như thế lớn quan. Thư kỷ bồng ra Trương Chiết Hàn cổ. Ngươi lĩnh cái gì trang bị? Trương Chiết Hàn nói sang chuyện khác, sợ nàng lại nhào tới. Ta tiến kho trang bị, cái kia quản trang bị liền để ta tùy tiện chọn, ngươi nhìn. Thư kỷ nói, lấy ra một đống lớn đồ vật, chất lửa ở giữa đang khoang thuyền. Hai kiện cao cấp phòng hộ áo, hai chi động năng súng bắn tỉa, 6 cái dương đạn, 2 dương cao bạo lựu đạn, 4 cái dây xích ánh sáng, 2 giường quân dụng chăn đông, còn có một cái không có mở đóng gói thùng giấy con. Ta nghĩ nửa ngày, phòng hộ áo là nhất định phải, cũng rất đắt, những cái kia súng động năng mặc dù hữu dụng, nhưng đạn rất phiền phức, hết đạn chính là sát vụn, cao bạo lựu đạn không cần tụ lực liền có thể ném ra, thoát khốn tương đối dùng tốt. Hữu dụng nhất chính là cái này dây xích ánh sáng, bắt tù binh chạy không thoát. Nha Hoàn vừa nói một bên dùng Uzu hay ngân vỏ đoạn đao cắt thùng giấy con, lấy ra một cái màu đen khối lập phương hướng trên tường một đập, trên tường nháy mắt mở một cánh cửa, gia tăng một cái 2 mét khối phòng nhỏ. Nếu như ở trên thị trường mua lời nói, cái này 2 mét khối ít nhất cũng phải 100,000 ý tệ. Đây là nhất có lời, cảnh tự kho vũ khí đánh dấu danh tự là đạn dược kho. Nàng đem 5 cái dương đạn chuyển vào đạn dược kho, chính mình lưu lại một giường, ta cái kia chứa đồ khoang thuyền người không thể đi vào, chỉ có thể bỏ đồ vật, đánh xong lại từ ngươi chỗ này lấy. Nha Hoàn nói dông dài, đem hai giường quân dụng chăn đông tung ra, trải trên mặt đất. Hai tay ôm lấy Trương Chiết Hàn cổ, cùng một chỗ đổ vào dày đặc chăn đông bên trên, dễ chịu à? Còn không cám ơn ta? Thông minh nha hoàn chính là bất lo, chuyện gì đều so ngươi nghĩ đến chủ đáo. Trương Chiết Hàn tượng trưng ban thưởng nha hoàn một nụ hôn, không nghĩ tới vừa tới gần, nha hoàn quay đầu liền đem môi đỏ tiến lên đón, hai tay thừa cơ ôm lấy Trương Chiết Hàn cổ, tránh đều tránh không xong. Trương Chiết Hàn lần thứ nhất cảm nhận được bị hôn cảm giác, tim đập loạn. Nhưng đây là nha hoàn không phải nữ bằng hữu a, Trương Chí Hàn tỉnh táo đẩy ra nàng, "Tốt tốt, không sai biệt lắm là được." Nha hoàn đỏ bừng cả khuôn mặt, túi đầu không nói, giống đã làm sai chuyện tiểu cô nương. Trương Chí Hàn vội vàng khoác vai của nàng bảng, hôn cổ của nàng một chút, "Nha hoàn là người nhà, không biết lớn nhỏ rất bình thường a." Nha hoàn toàn thân run lên, ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng mắt to nhìn xem Trương Chí Hàn, nín khóc mỉm cười. "Hả?" Nha đầu này chớp mở. "Chẳng lẽ là cổ? Khó trách không để ta kéo cổ của nàng." Trương Chí Hàn trong lòng mừng rỡ. Nha hoàn lại bị vừa dỗ vừa lừa đưa về ngư phụ thôn, Trương Chí Hàn giao phó nàng đi theo Lý Liên Kiệt thật tốt luyện đao, nhiều tiến vào tang viên đánh giá thú, đem kỹ năng đẳng cấp thăng lên, mỗi ngày còn muốn đi một chuyến linh đạt nơi đó dạy hắn thái cực quyền, cũng không có việc gì đi cảnh thự văn phòng soát soát tồn tại. Nha hoàn ngẫm lại còn có thể qua mê quyền trước, lập tức liền mặt mày hớn hở. Tất cả trong nữ hải, khó khăn nhất ông chính là cái này nha hoàn, nàng quá thông minh, quá dính người. Nghĩ nửa ngày, chỉ có về Tam Tinh thôn, dù sao ngày mai đại bộ đội cũng nên đến, phim phóng sự nên mở máy. Linh Nhi cùng Anna đều đề nghị hắn từ chức, hắn không thể không nghiêm túc cân nhắc cái vấn đề này. Cầm trong tay tàng binh động cùng Tam Tinh đôi hai cái di tích mở ra vật, phụ gì hồ ra, cậu thế hội thậm chí nhiều hơn thế lực đều đã truy sát tới địa cầu đến, Trương Chí Hàn cái thân phận này đã không còn là bí mật, sớm muộn sẽ tai họa người nhà cùng bằng hữu thậm chí Linh Nhi. Truy sát sẽ không đình chỉ, sẽ chỉ càng nhiều, sau này sẽ không thể không đối mặt nhiều nguy hiểm hơn. Cho nên hiện tại nhất định phải làm, chính là để Trương Chí Hàn theo trên địa cầu biến mất, mới có thể để cho người nhà cùng các bằng hữu không nhận tai họa. Người nghĩ rõ ràng rồi. Linh Nhi kéo Trương Chí Hàn ở trên bờ ruộng ngồi xuống. Tại tất cả trong nữ hải, Linh Nhi là hiểu rõ nhất hắn, cũng là duy nhất có thể hoàn toàn không giữ lại chút nào bộc lộ cõi lòng hồng nhan chi kỷ. Nghĩ một đêm, rốt cục nghĩ rõ ràng. Trương Chí Hàn rút ra cánh tay ôm Linh Nhi eo. Nghĩ rõ ràng liền đi làm đi. Linh Nhi chính là loại kia muốn làm liền làm tính cách. Ta chính là muốn ngươi giúp ta xuất một chút chủ ý, làm thế nào? Trương Chí Hàn hôn một chút Linh Nhi, ngươi là ta duy nhất có thể thương lượng người, ngươi cũng hiểu rõ ta nhất. Không có cái khác rồi. Linh Nhi ngẩng gương mặt xinh đẹp, mắt hạnh nhìn chằm chằm Trương Chí Hàn con mắt. Ta rất yêu ngươi. Trương Chí Hàn né tránh Linh Nhi ánh mắt. Không phải yêu nhất. Linh Nhi hùng hổ dọa người. Hắc hắc, đùa ngươi chơi, có thể để ngươi cái này hèn nhát nói ra yêu cái chữ này liền đã rất không dễ dàng. Ta dám khẳng định, ta là cái thứ nhất nghe tới ngươi nói cái chữ này người. Linh Nhi cười nói. Ừm. Thật đúng là. Lần này đến phiên Trương Chí Hàn đỏ mặt, hắn thậm chí đối với Lâm Tử Hề cũng không nói qua cái chữ này. Được rồi, đại lao ra đỏ mặt cái gì? Bao lớn chuyện này a? Linh Nhi vỗ một cái Trương Chí Hàn bả vai. Chúng ta đến phân tích à? Linh Nhi biểu lộ nghiêm túc. Trên tay ngươi có hai cái di tích, chỉ cần biết tin tức này người đều sẽ truy sát ngươi. Ngươi ở địa cầu là nhất không an toàn, thân phận đã hoàn toàn bại lộ, không có vô cực môn bảo bọc, còn muốn bận tâm người nhà bằng hữu, giữ lại công tác chỉ có thể để ngươi không còn chỗ ẩn thân. Đều chúng. Ngươi thật sự là trong bụng ta. Không cho nói, ta chán ghét vật kia. Linh Nhi che Trương Chí Hàn miệng, Trương Chí Hàn thừa cơ hư cắn bàn tay nhỏ của nàng. Linh Nhi như thiểm điện rút tay trở về. Trước đừng làm rộn, nói chính sự đâu. Linh Nhi nắm tay thả tại Trương Chí Hàn trong đại thủ, làm thế nào kỳ thật cũng không phức tạp. Đầu tiên, ngươi tương lai phần lớn thời gian khẳng định đều ở trên trời, trên mặt đất thân phận đối với ngươi không có chút ý nghĩa nào, ngươi biến mất tài năng tốt hơn bảo hộ người nhà cùng bằng hữu. Tiếp theo, từ chức không từ chức cũng không có chút ý nghĩa nào, trực tiếp đi liền tốt. Lại tiếp theo, nếu cần thiết, Linh Thị có thể giúp ngươi tùy thời chế tạo ra một cái thân phận hoàn toàn mới, triệt để đem Trương Chí Hàn che giấu. Lại tiếp theo đâu? Không còn. Nhất định phải có. Cái gì? Lại tiếp theo, ta muốn yêu ngươi. Đừng kề thai nói nhỏ. Tổ quay phim đại bộ đội đến, đẹp trai một chút đạo diễn trợ lý lại đi. Anna không tìm được Trương Chí Hàn, cô biết cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại, lại phát hiện trong hẻ chặt có một câu, ban đêm về nhà,